Lão công, ngươi đang nói gì đấy, rõ ràng chiếm ta tiện nghi, còn nói cái gì sờ sương, ngươi quá mức. Tiểu Hương Tuyết thở phì phì, nàng cũng sẽ không tin tưởng Lạc Vũ vừa rồi lý do. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh đáng sợ, từ cái này lánh mỹ nhân thể nội phun ra ngoài, cường đại như Lạc Vũ, đều là bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Lão công, thấy cảnh này, Tiểu Hương Tuyết dọa sợ, nhưng một giây sau, hai tròng mắt của nàng, đột nhiên hiện ra huyết hồng sắc, rõ ràng là muốn xông lại đỡ Lạc Vũ, lại tại xông ra mấy bước sau, ngọc thủ bấm tay thành chảo, đánh út về phía Lạc Vũ đỉnh đầu, sát ý nghiêm nghị. Nàng tựa hồ bị một loại khác ý chí bao trùm, lại muốn giết Lạc Vũ. Lạc Vũ trở tay đưa nàng chế trụ, sau đó nghiêng người, ngăn chặn nàng, lại phát hiện cái này lánh mỹ nhân dễ rủa lực lượng phi thường khủng bố, mà lại lực lượng vậy mà tại cấp tốc tăng lên gấp bội, tựa hồ có thể đạt tới hiện tại Lạc Vũ đều không thể chống đỡ trình độ. Thật là khủng khiếp phản vệ chi lực, còn có ma tính. Ta mới nhìn ra một chút manh mối, nàng liền không dung ta, thần lực tăng lên gấp bội muốn giết ta, quả nhiên là không cho phép để bất luận kẻ nào biết lai lịch của nàng a. Lạc Vũ kinh hãi, nhưng coi như chấn định. Hắn tế ra đèn lưu ly, một sợi tiên chiếu sáng tại lánh mỹ nhân mi tâm, quát lớn, Hương Tuyết, tỉnh. Sau đó, cái này lánh mỹ nhân trên thân kia kinh khủng thần lực cấp tốc tán đi, trong đôi mắt đẹp máu hồng ma tính, cũng là tan biến tại vô ảnh. Nhìn thấy Lạc Vũ khỏe môi nết lên vết máu, lập tức nước mắt đầm địa. Lao công, ta vừa rồi thế nào? Lại tại lúc này, Tiểu Thiên Bắc cùng Lâm Tuệ Hinh lão lương khẩu đêm khuya trở về, đứng tại Lạc Vũ vậy mà cưới tại Hương Tuyết trên thân, sau đó đều trợn tròn mắt. Chương 167, chiến thư. Cái kia, chúng ta không thấy được, các ngươi tiếp tục a. Tiểu Thiên Bắc mặt mo xấu hổ, nghĩ làm bộ không nhìn thấy lên lầu. Người lão già này, cái này có ngượng ngùng gì? Lâm Tuệ Hinh mặc dù cũng rất khó vì tình, lại là mặt mày hớn hở, hung hăng kéo trượng phu một thanh. Lạc Vũ tựa hồ đem lão lưỡng khẩu trở thành không khí, thần thái tự nhiên, sau đó, đưa tay kéo lạnh nhẹ vợ. Vũ Nhi, Hương Tuyết, hai người các ngươi vừa rồi Lâm Tuệ Hinh cười ha hả tới, tựa hồ rất hy vọng vừa rồi phát sinh một chút cái gì. Tiểu Hương Tuyết mặt đỏ tới mang tai, túi đầu, ngượng ngùng không nói lời nào. Khu khu. Ngươi trẻ tuổi, có thể lý giải, bất quá về sau vẫn là phải chú ý điểm. Đại sảnh loại địa phương này rất không thích hợp, vạn nhất để người hầu cùng mưa manh nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Tiểu Thiên Bắc mặt mo cổ quái, tới gõ hai người một câu. Tiểu Hương Tuyết càng thêm không đất dung thân, cha ngươi muốn đi đâu? Nha, Vũ Nhi, ngươi miệng thế nào chảy máu? Lâm Tuệ Hinh lúc này nhìn thấy Lạc Vũ khỏe miệng có vết máu, đau lòng đồng thời, hung dữ trừng mắt nữ nhi. Hương Tuyết, ngươi quá phận, coi như Vũ Nhi nghĩ đối ngươi cái kia, nhưng hai người các ngươi dù sao cũng là vợ chồng. Nghe nói như thế, Tiểu Hương Tuyết mặc dù hoàn toàn không biết mình vừa làm cái gì, nhưng vụng trộm liếc về phía Lạc Vũ ánh mắt, vẫn là quẫn bách hề hề, sở sở dáng vẻ ủy khuất. Chính là vừa ra hỏa này sờ loạn lên người nàng, nàng cũng chỉ là nhẹ nhàng vùng vẫy hạ, không đến mức thụ thương đi. Nhưng về sau, rất muốn xảy ra chuyện gì, nàng làm sao đều không nhớ nổi. Vừa không có gì. Lạc Vũ thần sắc lạnh nhạt, tùy ý ứng phó lão lưỡng khẩu một câu, liền lôi kéo Tiểu Hương Tuyết trên tay lâu. Lão lưỡng khẩu hai mặt nhìn nhau. Hương Tuyết sẽ không theo Vũ Nhi trở mặt đi. Tiểu Thiên Bắc lo lắng, hai ngày này, trong nhà sự tình đã đủ nhiều, chịu không được hai cái tiểu bối lại nội chiến dày vò. Ngươi cái này chết lao quỷ biết cái gì, ngươi không có lưu ý đến nhà chúng ta. Hương Tuyết nhìn Vũ Nhi ánh mắt ta. Lâm Tuệ Hinh bạch nhãn. Ánh mắt thế nào? Hương Tuyết nhìn Vũ Nhi ánh mắt, rõ ràng trở nên ôn nhu, cái này cũng nhìn không ra, ngươi là mắt mở à. Lâm Tuệ Hinh trộm vui sướng, nói rông dài lẩm bẩm, mà lại, ta cái này đại nữ nhi cái gì tính tình, muốn trước kia, có cái nam nhân cưới trên người nàng, nàng không phải liều mạng không thể. Đây cũng là. Tiểu Thiên Bắc ngượng ngùng ngượng cười, sau đó lại thật dài thở dài, nếu là không có lao thái gia kêu bảy phong hôn thư liền tốt. Trên lầu, bên phòng cưới. Ngươi đừng núp đích. Muốn làm gì? Giúp ngươi thoa thuốc ca. Tiểu Hương Tuyết tìm đến gia dụng cái hòng thuốc, ngồi lại đây, thận trọng cho Lạc Vũ bôi thuốc. Bên trên xong thuốc, nàng cúi đầu, hơn nửa ngày không nói lời nào. Vừa rồi tại dưới lầu, ta không cần suy nghĩ nhiều, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Lạc Vũ biết nàng muốn nói cái gì. Ngươi không sợ ta a? Cái này lánh mỹ nhân càng tự trách, nàng cứ việc nghĩ không ra, nhưng Lạc Vũ vết máu ở khóe miệng, sẽ không nói dối. Trước đó nhất định phát sinh qua cái gì. Ta vì sao muốn sợ ngươi? Lạc Vũ kéo lên nàng thanh lệ gương mặt xinh đẹp, nghiền ngẫm cười nói, ta có thể cảm giác được, ngươi tựa hồ đã đối ta có chút tâm tư. Ngươi thế nào biết? Tiểu Hương Tuyết lập tức mặt đỏ lên, mắt như thu thủy, anh linh âm thanh. Lạc Vũ cười không nói. Trước đó hắn xúc phạm lạnh nhẹ cô nàng thể nội cấm kỵ, rõ ràng có đạo ý chí, nếu không tiếc đại giới giết hắn. Tại Lạc Vũ bất đắc dĩ, chuẩn bị vận dụng như ý tiên quyết thời điểm, cái này lạnh nhẹ cô nàng, vậy mà như kỳ tích mình thu lại. Loại kia phản phệ ý chí rất đáng sợ, mà lại có được ma tính, nếu như không phải cái này lạnh nhẹ cô nàng đối với mình đã có chút tâm tư, buổi tối hôm nay, trong hai người, chỉ sợ chỉ có một cái có thể còn sống sót. Tiểu Hương Tuyết đã thành thói quen Lạc Vũ nuôi đến loại này thời điểm then chốt, liền không cùng chính mình nói cái minh bạch, nàng cũng không hỏi, đầu nhẹ nhàng hướng Lạc Vũ trên vai khẽ dựa, cứ như vậy tĩnh mịch ôm tại Lạc Vũ bên người, con ngươi lập lòe phản chiếu lấy ngoài cửa sổ ngôi sao đầy trời. Ngày thứ hai, An Lăng thị. An Lăng là Hoa Hạ Đông Nam duyên hải hạch tâm thành thị, cũng là năm đó Tư Đồ Chấn Mây phát tích quê quán. Lúc này, vị này qua tuổi cổ hy, đã nhiều năm không có ra đại môn công hơn nguyên lão, chính chống quải trượng đầu rồng, tại một đám An Lăng địa khu đại nhân vật chen chúc hạ, đi vào Trần gia đại viện. Lân Nhi, ta Lân Nhi ở đâu? Tư Đồ Chấn Mây bao hàm tang thương, lại uy nghiêm không giảm năm đó thanh âm, truyền khắp cả viện. Tư Đồ công, ngài đã tới. Trần gia trưởng bối, nghe tiếng vội vàng ra nên tiếp. Một lát sau, Tư Đồ Chấn Mây tại hậu viện tĩnh dưỡng trong phòng, thấy được nằm ở trên giường Trần Lân. Lúc này Trần Lân mặt mũi hướng vách tường, đưa lưng về phía tất cả mọi người, nửa ngày không có với ai nói một câu, ánh mắt kia rất trống vắng, lại lộ ra nồng đậm hận ý cùng không cam lòng. Lân Nhi, ông ngoại ngươi tới thăm ngươi. Trần Phụ tới, thận trọng chào hỏi. Hắn đứa con trai này, vừa ra đời, liền Trần gia rồng thái tử, từ nhỏ lấy ẩn thế tử thân phận bồi dưỡng, tại Trần gia chính là cái tiểu ba vương, đánh không được, chửi không được, liền hắn cái này làm phụ thân, tại nhi tử trước mặt, trong lúc vô hình đều muốn thấp một đoạn. Nghe được ông ngoại tới thăm mình, Trần Lân khỏe miệng giật một cái, muốn nói cái gì, lại hờn dỗi giống như nhịn được. Bên cạnh đông đảo trưởng bối trong nhà cùng đại nhân vật thở dài trong lòng. Trần Lân từ nhỏ tập võ, về sau càng là tại thần long đặc chiến đội lóa mắt quật khởi, thân kinh bách chiến, cho tới bây giờ đều là một đầu cùng long, ngạo khí trung thiên, tổn thương, căn bản không có khả năng để đứa nhỏ này trở nên như thế đổi phế. Lại vẫn cứ, lần này tổn thương, thương tổn tới toàn bộ Trần gia nhất không thể nào tiếp thu được địa phương, cũng thật sâu thương tổn tới cái này cuồng long yêu nghiệt nam nhân tự tôn. Là ai đem ta Lân Nhi hại thành dạng này? Nhìn thấy nhất yêu quý ngoại tôn tử biến thành dạng này, Tư Đồ Chấn Mây đau lòng sau khi, cũng là giận không kèm được. Mọi người chung quanh không dám lên tiếng nữa. Các ngươi cho ta nói chuyện A. Tư Đồ Chấn Mây một trận ho khan. Tư Đồ công, nghe Lân Nhi chính mình nói, tựa như là kiểu ra hòn ngọc quý trên tay, cũng chính là cái kia cùng Lân Nhi có hôn thư Kiều Hương Tuyết, hại hắn. Trần Phụ cắn răng, tiến lên dứt khoát nói ra sự tình. Chuyện này, Trần gia trên dưới đều nuốt không trôi khẩu khí này. Kiều Kiều gia mặc dù hào môn thế lớn, một cái Trần gia không làm gì được, nhưng nếu như lão nhân trước mắt nhà muốn thay Trần Lân làm chủ, bọn hắn Trần gia cũng là lực lượng rất đủ. Khá lắm Kiều gia, liền Tư Đồ công ngoại tôn cũng dám làm tàn. Ta nhìn Kiều gia là phản thiên. Tư Đồ công, chỉ cần ngài một câu, chúng ta lập tức đoàn kết lại, triệu tập bốn phương tám hướng bạn cũ, để Kiều gia trả giá đắt. Kiều gia mặc dù danh xưng trăm tỷ hào môn, nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, muốn vặn ngã ân xuống, cũng là không khó. Huống chi Kiều gia tài sản, bây giờ đã bị đông kết. Quả nhiên, chung quanh theo tới vật làm nền Tư Đồ Chấn Mây những đại nhân vật kia, lập tức nhao nhao hưởng ứng, tranh nhau chen lấn muốn vì Trần Lân ra mặt tư thế. Đây đều là An Lăng, thậm chí Đông Nam Duyên Hải một vùng đại nhân vật, đến từ các ngành các nghề. Bọn hắn đơn thương độc mã, có lẽ tại Kiều gia trước mặt chỉ là sâu kiến, chỉ khi nào đoàn kết lại, liền có con kiến gặm voi năng lượng. Lập tức cho ta truyền lời cho Kiều gia, để Kiều Thiên Bắc trong 3 ngày, mang theo nữ nhi của hắn đến tới cửa cho ta Lân Nhi tạ tội, nếu không, ta cái này lao cốt đầu, liền cùng hắn Kiều gia liều cái đầu rơi máu chảy. Tư Đồ Chấn Vân khí thẳng đập mạnh quải trượng đầu rồng, sau đó tiến lên trấn an Trần Lân đạo, Lân Nhi ngươi yên tâm, nữ nhân kia đem ngươi hại thành dạng này, coi như ngươi đời này không thể nhân đạo, ông ngoại cũng muốn nàng phục thị ngươi cả một đời. Nghe được ông ngoại lời nói này, Trần Lân trong mắt, rốt cục khôi phục một tia ánh sáng, tràn đầy oán độc nhẹ gật đầu. Ta cái này phái người đi Kiều gia đưa tin. Trần Phụ chuẩn bị đi làm. Chậm. Lúc này, một thân hình xương gầy gò, làn da vàng như nến, lại thể nội phảng phất tẩn chứa hồng hoang chi lực tiểu lão đầu, tại kia đưa tay ngăn cản. Sử Thái Công, ngài đối việc này chẳng lẽ còn có cái nhìn khác? Trần Phụ vội vàng tới cung kính xin chỉ thị. Tại trong gian phòng này, ngoại trừ Tư Đồ Chấn Mây, liền vị này nhất làm cho đám người kính sợ. Bởi vì hắn chính là Trần Lân sư phó, năm đó Tư Đồ công nam chinh bắc chiến, bên người thần bí quân sư. Tư Đồ công nhìn về phía trong phòng một người trẻ tuổi, chân thành nói, Trần Hy, ngươi hồi trước đi bái phòng qua Kiều gia, còn cùng Kiều Hương Tuyết gặp mặt qua, ngươi thấy thế nào? Hồi bẩm sư phó, nghĩa phụ, Tư Đồ công tiền bối, theo ta được biết, Hương Tuyết mặc dù thanh lãnh cao ngạo, nhưng cũng không biết võ công, cũng sẽ không kỳ môn độn giáp, nàng hẳn là không đả thương được Lân đệ. Trần Hy dần dần hướng Sử Thái Công, Trần Phụ, Tư Đồ Trấn Mây ôm quyền, sau đó thận trọng nói ra ý nghĩ trong lòng. Đám người gật đầu, bọn hắn cũng rất khó tin tưởng, một cái tay trói gà không chặt hào môn thiên kim, có thể đem đã ở Thần Long đặc chiến đội trở thành một đời mới Long Vương yêu nghiệt cuồng Long đoạn tử tuyệt tôn. Kia Trần Hy ngươi cho rằng là người nào đối ta Lân Nhi lần sau độc thủ? Tư Đồ Trấn Mây trầm giọng chất vấn. Ta cảm thấy, chỉ sợ chỉ có một người. Trần Hy nghiêm túc nói, người này chính là Kiều Hương Tuyết hiện tại Lao Công, người này địa vị thần bí, thiên hạ nhiều ít anh kiệt, đã chết Kiều Công ai cũng không chọn, hết lần này tới lần khác đem hòn ngọc quý trên tay gả cho hắn. Luận võ lực, người này cùng ngươi tỉ như gì? Sử Thái Công híp mắt hỏi. Sư phó, Đồ Nhi học nghệ không tinh, cho ngài lao nhân ra mất thể diện, ta cùng người này giao thủ qua. Không địch lại. Trần Hy ánh mắt lấp lóe đạo, mà lại ta một mực hoài nghi, Lưu Vũ sư đệ hơn phân nửa chính là chết tại trong tay hắn. Dừng một chút, Trần Hy lại lộ ra đạo, mọi người chắc hẳn đều nghe nói đi, thần hải một vùng, gần nhất gia vị cái gì Lạc tiên sư, ta cả gan suy đoán, có lẽ chính là hắn. Lời nói này, Trần Hiếm có mấy phần giữ lại, kỳ thật hắn biết Lạc tiên sư, chính là Lạc Vũ không có chạy. Bởi vì đêm đó tại tròm bò cạp hào du thuyền bên trên, hắn sớm trốn mất, liên thành hoàng người, cũng không kịp đem hắn đóng kín. Bất quá việc này Trần Hy là không có ý định toàn bộ nói ra, thứ nhất, hắn đối cái kia thần bí đáng sợ thành hoàng rất kiêng kỵ, không nghĩ gây phiền toái. Thứ hai, hắn có chút lo lắng, tương lai rồng đi mạch toàn bộ tung ra, nhà bọn hắn lao đầu tử sẽ coi lo lắng, không muốn lại đi đối phó Lạc Vũ. Kia cái gì Lạc tiên sư, ta cũng nghe nói, người này tại Giang Hoài, Càng Đảo, đều làm ra đại danh đường, lưỡng địa rất nhiều danh lưu, đều đối với hắn tôn sùng đầy đủ, lại không chịu nói tỉ mỉ lai lịch của hắn. Một vị thường xuyên vào Nam ra Bắc làm ăn đại lao, đứng ra cáo chi chúng nhân nói. Quản hắn tiên sư vẫn là thần côn, lão phu chỉ biết là, hại ta Lân Nhi, liền muốn nợ máu trả bằng máu. Tư Đồ Trấn Mây một mặt khinh thường, lại tức giận vô cùng dáng vẻ. Sử Thái Công trầm ngâm xuống, chân thành nói, như vậy đi, Trần gia cùng Tư Đồ Công đi tìm tiểu gia đòi công đạo, mặt khác Trần Hy ngươi giúp ta tu một phong chiến thư, tháng sau số 15, để hắn đến An Lăng Vân bờ sông Bãi Cát, cùng ta quyết nhất tử chiến, hắn nếu không đến, ta liền đi tìm hắn. Tuân mệnh, sư phó. Trần Hy kích động, âm thầm đại hỉ, có cái này đã bước vào chân vũ lĩnh vực lao đầu tử ra mặt, kia tiểu tử ngày tốt lành rốt cục chấm dứt. Chương 168, cha con cãi lộn. Trong nhà. Hương Tuyết, ngươi nói với ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xem hết Trần gia phái người đưa tới thông điệp, Tiểu Thiên Bắc tức giận đập bàn, lớn tiếng chất vấn nữ nhi. Từ khi Lâm Chính Lương tới cửa đến thay Trần gia làm mối sau, hắn vị nhất gia chi chủ này, hai ngày này ăn ngủ không yên, móc sạch tâm tư tại khổ tìm cách đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lúc đầu dự định đưa lên hậu lễ, đi mời Mộ Dung gia tộc vị nguyên lão kia thay Tiểu gia ra mặt, tự mình đi cùng Tư Đồ Công năn nỉ một chút, nói một chút đạo lý. Kết quả hiện tại tốt, hậu lễ vừa chuẩn bị tốt, còn chưa kịp đưa đến Mộ Dung gia phụ thượng, Tiểu Hương Tuyết liền đã triệt để đắc tội Trần gia. Cái này phong thông điệp thư, tìm từ nghiêm khắc, trực tiếp điểm minh muốn hắn vị này Tiểu gia mang theo nữ nhi, tự thân lên An Lăng Trần gia tạ tội, nếu không, liền từ này coi là tử địch, an thua đủ. Trên thư thậm chí còn tận lực cương điệu, lúc này Tư Đồ Công tức giận, lần này chính là mời Mộ Dung gia lão thái đi công cán mặt, cũng không làm nên chuyện gì. Cái kia vô lại cải trang thành lái xe, nghĩ đến dây dưa ta, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Tiểu Hương Tuyết Thanh nhưng đáp lại, cũng không nhận lầm. Nàng cũng không nói là dựa vào Lạc Vũ đưa bảo vòng tay đả thương Trần Lân, bởi vì bây giờ tại cái này lánh mỹ nhân trong lòng, Lạc Vũ sự tình, chính là nàng sự tình. Vậy ngươi cũng không thể để người ta đoạn tử tuyệt tôn a. Tiểu Thiên Bắc nâng chán, sạm mặt lại, hắn nữ nhi này tính tình quật cường lãnh nạo, không chịu khuất phục Trần gia ẩn thế tử ngược lại là trong dự liệu, nhưng vậy mà làm cho đối phương vĩnh viễn đã mất đi đương năng lực của đàn ông, cái này hoàn toàn để hắn người phụ thân này không thể tin được. Tiểu Thiên Bắc mắt nhìn trên lầu, chấm mặt, thấp giọng nói, ngươi thành thật nói, là Vũ Nhi xông họa, đúng không? Nữ nhi mặc dù không chịu nói, nhưng biết con gái không ai bằng cha, Tiểu Thiên Bắc đã mơ hồ đoán được sự tình khẳng định cùng Lạc Vũ có quan hệ. Lúc trước Trần Hy tới cửa, liền để Lạc Vũ một bàn tay tắt bay, đằng sau đêm Huy phụ tử tới chơi, lại là cùng Lạc Vũ phát sinh xung đột. Cho nên hắn vị này cha vợ hoàn toàn có lý do tin tưởng, Trần Lân hơn phân nửa là để tiểu tử này phế đi. Nếu như ngươi cảm thấy là hai chúng ta cho nhà gây họa, vậy ta cùng Lão Công hiện tại liền dọn ra ngoài ở, tránh khỏi liên lụy các ngươi. Tiểu Hương Tuyết biết phụ thân trong lòng đang suy nghĩ gì, lạnh lùng hừ nhẹ. Ngươi! Tiểu Thiên Bắc khí thẳng phát run, từ nhỏ đến lớn, hắn nữ nhi này mặc dù tính tình thanh lãnh cao ngạo, có thể hướng đến sẽ không theo trưởng bối mạnh miệng, cái này thật đúng là để phu nhân nói chúng. Đối kia tiểu tử biến ôn nhu về sau, cánh tay cũng bắt đầu ra bên ngoài gạt, vậy mà dùng loại này lạnh như băng ngữ khí, giọng nghĩa mai hắn vị nhất gia chi chủ này không có đảm đương. Tốt, tốt, đều là người một nhà, có cái gì tốt nhau nhau, ta cái này phụ đạo nhân ra, mặc dù không có gì thấy xa, nhưng ta biết, ai dám tổn thương nữ nhi của ta cùng con rể, ta liền với ai gấp. Lâm Tuệ Hinh tới khuyên giải cãi lộn bên trong cha con hai, nhưng nghe lời này ý tứ, rõ ràng cũng là thiên vị hai cái tiểu bối. Đúng vậy nha, tỷ tỷ và tỷ phu đều kết hôn lâu như vậy, còn có người nghị quấy rối tỷ tỷ, loại người này, liền nên thiến. Tiêu Vũ Manh đang chuẩn bị đeo bọc sách đi học, tới chu miệng nhỏ, phụ họa một câu. Các ngươi, Tiêu Thiên Bắc quả thực muốn chọc giận điên rồi, sự tình nào có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tính toán, cùng các ngươi những này phụ đạo nhân ra nói không rõ ràng, ta đến lập tức mang theo hậu lễ đi một chuyến Mộ Dung ra, tìm Mộ Dung lão thái công thương lượng một chút, nhìn sự tình còn có hay không khả năng cứu vãn. Các ngươi đều cho ta trong nhà ngốc tốt, đừng tiếp tục cho ta loạn thêm. Trên lầu, trong phòng, Lạc Vũ đem vừa rồi đối phương phái người đồng thời đưa tới chiến thư đặt lên bàn, trên mặt không có chút rung động nào. Còn hẹn ta tháng sau đi An Lăng Vân bờ sông bãi cắt quyết chiến, thật phiền phức. Lạc Vũ lánh mâu hừ nhẹ, sau đó như có điều suy nghĩ, bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi quấy nhiều đến mưa manh bọn hắn sinh hoạt. Lạc Vũ nắm lên chiến thư, đi vào bên cửa sổ, ném ra ngoài cửa sổ. Lạc Vũ đôi mắt bên trong dâng lên một tia hỏa diễm, tia chiến thư tung bay ở không trung, bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng hóa thành tro tàn, rơi xuống trong viện. Sau đó, hắn chắp tay rời đi phòng cưới. Lạc Vũ xuống lầu lúc đến, cha vợ đã ra cửa, trong đại sảnh Lâm Tuệ Hinh ngay tại trấn an nữ nhi. Sự tình ngươi cũng biết đi. Tiểu Hương Tuyết nhìn thấy hắn, vội vàng đứng lên. N Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Dưới mắt bởi vì hai ta sự tình, trong nhà tài sản bị pháp viện đông kết, trên phương diện làm ăn. Từ tin cậy gửi gắm cơ cấu người quản lý, nếu như Trần gia thật liên hợp các phương lực lượng, tại trên phương diện làm ăn, chèn ép Tiêu gia sinh ý, chúng ta thậm chí đều không thể hoàn thủ. Tiêu Hương Tuyết Mỹ mắt ngưng lại, nhẹ giọng cùng Lạc Vũ nói những này. Tiêu gia dù sao cũng là trăm tỷ hào môn, dù là đối mặt một cái công hân nguyên láo lửa giận, cũng không phải không có chút nào chống đỡ chi lực. Hiện tại khó giải quyết nhất vấn đề, chính là lao gia tử ra ngoài bức bách nàng cái này lánh mỹ nhân cưới sau thật tâm thật ý cùng Lạc Vũ sinh hoạt. Định ra kia phần di chúc, tại vợ chồng trẻ có hài tử trước đó, đều không thể tiếp quản tiểu gia tài sản. Dạng này chẳng khác nào là bị trói lại quyền cước. Lão gia tử khi còn sống quảng giao thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, thật muốn đem chúng ta ép, liền lấy lão gia tử danh dự, mời những này môn khách ra mặt hướng Trần gia tạo áp lực, buộc bọn họ từ bỏ. Lâm Tuệ Hinh ngoài miệng nói mình chỉ là cái phụ nhân, nhưng đại nạn lâm đầu, cũng là tại vắt hết óc, vì cái này nhà gia mưu hiên kế. N, đây có lẽ là cái đường ra. Tiêu Hương Tuyết đồng ý, gia gia của nàng khi còn sống kết giao những cái kia môn khách, đều là hiện nay trên xã hội ẩn hình người tài ba, thật muốn có thể mời được trong đó một chút, năng lượng chưa chắc sẽ bại bởi Tư Đồ Công. Vừa rồi mẫu thân nói cho nàng, chính là Tư Đồ Công năm đó đánh trận phi thường ỷ lại vị kia thần bí quân sư, đều nhận được gia gia ân huệ, cho nên thật đấu, vị này trong truyền thuyết sử Thái Công, coi như không giúp Kiều gia, cũng không có đạo lý nhằm vào Kiều gia, nếu không sẽ để thiên hạ danh lưu xoẹt cười. Như thế một tin tức tốt. Nhưng mà hai mẹ con còn không biết, chính là vị này thần bí quân sư Sử Thái Công, đã hướng Lạc Vũ hạ chiến thư. Đủ để thấy thói đời nóng lạnh, nhân tình quả nhạt. Trên thực tế, con đường này, nhất gia chi chủ Kiều Thiên Bắc lúc trước đã bí mật nếm thử qua, hiệu quả không như ý muốn. Những cái kia năng nhân dị sĩ, nghe nói muốn cùng Trần gia cùng Tư Đồ Công là địch, hoặc là qua loa, hoặc là dứt khoát liên lạc không được. Lão gia tử khi còn sống khổ tâm bảy mưu nghĩ kế, có thể nào ngờ tới năm đó nỗ lực nhiều như vậy, kết quả là những này cái gọi là môn khách, căn bản không đáng tin cậy, thậm chí trở mặt so lật sách còn nhanh. Những này người tài ba môn khách, liền không cần trông cậy vào, chân tướng so với các ngươi trong tưởng tượng muốn tàn khốc. Lạc Vũ so hai mẹ con nhìn càng thêm sâu, biết nội tình càng nhiều, đối với các nàng loại này lạc quan, trực tiếp không lưu tình chút nào dội cho nước lạnh. Người tài ba môn khách, buồn cười. Lạc Vũ thật sự là lười nhác đả kích các nàng, tiểu gia tiếp xuống đối mặt dung chuyển. Chủ yếu chính là bắt nguồn từ những cái kia người tài ba môn khách. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đối với những này hất lên ra người sói đói mà nói, tiểu gia tựa như thịt đường tăng, ngươi muốn thông qua ơn huệ nhỏ, để sói đói ăn ngươi, cái này điểm xuất phát chính là ngu xuẩn buồn cười. Cũng may kiểu trời tòa nhà kia chết lão quỷ, xuẩn thì xuẩn, ngược lại là nhân phẩm còn không tệ. Cái này chết lão quỷ khi còn sống đã làm nhiều lần việc thiện, đã động giá ngon tiên, khiến cho giả ngoan tiên vì Kiều gia chỉ điểm sai lầm, cho Lạc Vũ đào cái này hố. Nghe được Lạc Vũ, hai mẹ con có chút thảm đạm, cái này đều không được, kêu Kiều gia còn có thể trông cậy vào ai. Cô gia, ngoài cửa có vị tự xưng sông Bưu tiên sinh, nói là đến đây bái phòng ngài. Lạc Vũ suy nghĩ ở giữa, Vương Mụ chạy tới chào hỏi. Lạc Vũ mắt sáng lên, trong lòng ám đạo, tới thật đúng lúc. Chương 169, đưa tới đại lễ. Tiểu Hương Tuyết đi làm, Lâm Tuệ Hinh cũng ra cửa, Lạc Vũ một mình trong nhà, chiêu đãi Giang Bưu. Ngươi là thế nào tìm tới cái này đến? Lạc Vũ nghe hương trà, giống như cười mà không phải cười. Giang Bưu ngượng ngùng ngượng cười. Lạc Thiên Sư chớ trách, chúng ta cũng không phải là cố ý điều tra ngài, mà là Lâm Doanh tiểu thư cho chúng ta chỉ con đường sáng. Ngài nói ngài hiện tại cũng là chúng ta đại cổ đông, chúng ta liền ngài địa chỉ cũng không biết, đi đâu đưa cho ngài chia hoa hồng, ha ha. A, ngươi nói là cho ta đưa tiền tới. Lạc Vũ buồn cười. Đây là tháng trước chất béo chia hoa hồng, mời Lạc Thiên Sư vui vẻ nhận. Giang Bưu nghe vậy, vội vàng móc ra một trương sớm chuẩn bị xong chi phiếu, một mực cung kính đặt lên bàn. Lạc Vũ tùy tiện liếc mắt mắt, vui vẻ đạo, ba ức. A, các ngươi bọn gia hỏa này làm điểm này hoạt động. Chất béo thật đúng là rất mập a. Phải biết, bởi vì Lạc Vũ không chịu chân chính nhập bọn, chỉ là đáp ứng tại Giang gia tập đoàn lợi ích gặp được cường giả khiêu khích lúc, ra mặt cho bọn hắn ép một chút chẳng tử, cho nên, dựa theo ước định ban đầu, Lạc Vũ chỉ cầm 3% chia hoa hồng. Nhưng chỉ là 3%, thế mà cũng có thể phân đến 3 ức, hơn nữa còn chỉ là một tháng chia hoa hồng, cái này có chút dọa người a. Ha ha, bình thường hiệu quả và lợi ích cũng không có tốt như vậy, nhưng nắm Lạc Thiên Sư hưởng phúc, tháng trước còn không tệ. Giang Bưu lấy lòng mà cười cười, cười lên một mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. Ngươi đến ngoại trừ cho ta đưa chia hoa hồng, còn có đây này. Lạc Vũ tự nhiên không tin hắn loại này lời khách sáo. Là, Lạc Vũ là đáp ứng cho bọn hắn tập đoàn lợi ích ghép trận, nhưng dựa theo lúc ấy thuyết pháp, muốn cuối năm mới chia hoa hồng. Trước này 300 triệu chi phiếu, không khỏi đưa tới sớm chút. Mặt khác, thật sự cho rằng Lạc Vũ không nhìn ra được sao, cái này tập đoàn lợi ích sinh ý, không sai biệt lắm đã chạm đến trần nhà. Rất khó có lên cao không gian, mà lại tháng trước bởi vì có người thượng thiên bỏ cạp tòa hào phá quán, khiến đông gia tổn thất rất lớn, tháng trước chất béo, chỉ có thể so bình thường ít. Thấm chi phiếu này, không khỏi thật sự thật số lượng nhiều chút. Còn có chính là Lạc Tiên Sư thích thưởng thức trà, tôn trọng anh ta phân phó, đem chúng ta trong tay Tây Hồ Chính Sơn Trà Vương, cho hết Lạc Tiên Sư ngài đóng gói đưa tới. Giang Bưu còn đang che giấu, nói vội vàng nắm lên một con kim loại vạ lì mật mà đến, phóng tới Lạc Vũ trước mặt mở ra. Mặt khác châu phi quặng mỏ bên kia, năm nay thu hoạch không tệ, chọn lấy mấy chục khỏa lớn ra, chuyên môn hiếu kính Lạc Thiên Sư. Vương Mụ đang bưng hoa quả tới chào hỏi khách khứa, nhìn thấy vạ lì mật mã màu đen vải vóc lỗ khảm ở giữa đặt vào những cái kia sáng long lanh tiểu thạch đầu, tại chỗ dọa đến kém chút mâm đựng trái cây rơi trên mặt đất. Cái này không có chuyện của ngươi, ra ngoài đi. Lạc Vũ nhàn nhạt phân phó Vương Mụ. Vương Mụ vội vàng buông xuống mâm đựng trái cây, cẩn thận mỗi bước đi ra phòng khách, cái dương này bên trong tiểu thạch đầu hiển nhiên đem Vương Mụ hồn đều cho mê hoặc. Có thể đem trường kỳ tại hào môn kiểu ra chế tác Vương Mụ dọa thành kia phản ứng, hiển nhiên Giang Bưu mang đến hiếu kính Lạc Vũ những này tiểu thạch đầu, không phải bình thường. Không hề nghi ngờ, tất cả đều là thiên nhiên thật chui. Mà lại nhỏ nhất đều có nữ nhân móng tay út sắc lớn như vậy, lớn nhất thậm chí là trong truyền thuyết bổ câu trứng. Mà lại một nửa trở lên là có vẻ đẹp chui, chỉ là hi hưu phấn kim cương, đều có 6-7 khỏa. Hơi hiểu rõ kim cương giá thị trường người đều biết. Phấn kim cương giá trị, thường thường là trong suốt kim cương 20-30 lần trở lên. Cái này mấy chục khỏa tiểu thạch đầu, chỉ sợ so vừa đưa cho Lạc Vũ chia hoa hồng chi phiếu, còn muốn quý giá. Cho nên, có việc cầu ta đi. Lạc Vũ liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của đối phương, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, bọn hắn tại châu Phi bên kia giếng mỏ thu hoạch cho dù tốt, cũng cùng Lạc Vũ không rình dáng. Ha ha, vẫn là không gạt được Lạc Thiên Sư pháp nhãn. Giang Bưu xấu hổ nết nết miệng. Sau đó rốt cục thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói. Xin hỏi Lạc Thiên Sư, trước mấy ngày tại cảng đảo Hoắc Gia, ngài tế ra một con có thể xua tan bách quỷ thần trạng, uy lực có thể so với cảng đảo Nổ Bì tại chùa quốc bảo Thái Tuyến Núi, đây là thật sao? Lạc Vũ yên lặng, bọn gia hỏa này mui chó ngược lại là rất linh a, bị thành hoàng phong tỏa sự tình, cũng có thể làm cho bọn hắn ngửi được. Không giả. Lạc Vũ nhàn nhạt thừa nhận. Nghe nói kia thần trạng, là Lạc Thiên Sư ngài tự tay luyện được bảo vật. Giang Bưu ánh mắt nóng bỏng. N. Lạc Thiên Sư thật là tại thế thần tiên a, Á Bưu đời ta ai cũng không phục, liền phục ngài. Giang Bưu kích động vạn phần, việc này bọn hắn đã từ nhiều mặt tin tức tiến hành nghiệm chứng, nhưng nghe được Lạc Vũ chính miệng thừa nhận, vẫn là để Giang Bưu nội tâm rung động. đây chính là có thể so với quốc bảo thần chặt a, liền để trước mặt người trẻ tuổi kia, tùy tiện luyện ra. Bất quá, vòng tay ta đã đưa cho ta lão bà, các ngươi muốn mua, nàng chưa hẳn chịu bán. Lạc Vũ lại dội nước lạnh nói. Vâng vâng vâng, ta đây hiểu, Lạc Thiên Sư đưa cho ái thê mến yêu chi vật, chính là cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám dở trò linh tinh a. Giang Bưu nuốt nước miếng một cái, việc này đương nhiên cũng tại trong tình báo của bọn họ. Mà lại, bọn hắn còn biết, đại anh bệ ở Tạ Tư Vương Tử, từng tự mình đi tìm kia lãnh mỹ nhân, nguyện ý hoa 50 ước bảng anh đem thần trạc mang về đại anh cất giữ, nhưng để kia lãnh mỹ nhân tại chỗ liền cự tuyệt. Dù sao Giang Bưu là không thể nào hiểu được ra đến 50 ước bảng anh đều không bán, cái này lãnh mỹ nhân đến cùng là nhiều không đem tiền coi ra gì à, nhưng có một chút, hắn cùng hắn ca Giang gia vô cùng vững tin Lạc Vũ tiện tay luyện một con thần trạc ra, đều có thể đỉnh bọn hắn toàn bộ tập đoàn lợi ích gần nửa năm chất béo, kia tùy tiện để lọt chút ăn, dưới đáy tiếp vào ăn người, chẳng phải là muốn kiếm bộn. Cho nên, vốn còn muốn tại chia hoa hồng trong chuyện này, cùng Lạc Vũ đùa nghịch điểm tâm nghĩ, có thể kéo liền kéo, có thể ít phân liền tận lực ít phân bọn hắn, quan niệm trong vòng một đêm phát sinh 180 độ chuyển biến người này, không những không thể chui mờ ám, qua loa lắc lư, còn phải kính lớn nhất thành ý, hảo hảo cung bái. Cho nên, liền có hiện tại một màn này sớm đưa tới vượt mức chia hoa hồng chi phiếu, thậm chí đem tập đoàn lợi ích nội bộ, để nhiều thiếu nữ đại lao, cùng đại lao các lao bà tránh phá đầu hi hưu thật chui từ hôm nay năm thu hoạch bên trong móc ra, mang đến hiếu kính Lạc Vũ. Các ngươi muốn để ta giúp các ngươi luyện chế pháp bảo, sau đó cầm đi trên quốc tế làm thịt đại nưu. Bọn hắn cái này điểm tâm nghĩ, Lạc Vũ há có thể nhìn không thấu. Ha ha, Lạc Thiên Sư ngài biết sao, chỉ là một cái bẻ ở Tạ Tư Vương Tử. Có thể động viên hội ngân sách xuất ra 50 ước bảng anh đến, cũng không tính là gì. Trên đời này đại ngưu, cự ngạc, nhiều đến đếm không hết, so với hắn bẻ ở Tạ Tư Vương Tử vênh váo chỗ nào cũng có. Thậm chí như là Bill Gates, Việt Chi Lưu Trường Kỳ chiếm lấy Forbes dịch lịt cự phú, cũng chính là người giàu có thế giới một góc của băng sơn. Trên thế giới này, có rất nhiều cự phú ra ngoài các loại nguyên nhân, thích đem mình giấu đi, chỉ khi nào xuất hiện để bọn hắn tâm động bà bối, bọn hắn huy sái tiền tài hồng hoàng chi lực, liền triệt để bạo phát. Giang Bưu không có hắn ca lòng dạ sâu, nhưng nói lên mặt bàn lời nói đến, cũng là một bộ một bộ. Đạo lý kia, không cần ngươi đến trước mặt ta thuyết giáo. Lạc Vũ trêu tức cười một tiếng, nói đến ẩn tàng cự ngạc, ca của ngươi không phải liền là điển hình ví dụ a. Bất quá, các ngươi chuyện này, ta chỉ sợ không giúp được. Lạc Vũ lời nói xoay chuyển. Cho cười, hắn sao có thể không biết những bảo vật này đối cự ngạc đại phú lực hấp dẫn 10 phần, vấn đề là, luyện bảo cần vật liệu, linh lực cùng Lạc Vũ thời gian cùng tinh lực. Giống thiên tinh vòng tay loại này cấp bậc bà bối, thậm chí càng thiên thời địa lợi, cựu tinh liên châu thiên tượng 300 năm khó gặp một lần, ngươi để Lạc Vũ đi đâu đi tìm nhiều như vậy cựu tinh liên châu. Mấu chốt là, có cái này thời gian rỗi, Lạc Vũ còn không bằng đem luyện bảo vật liệu những cái kia nguyên linh hấp thu, tăng lên mình tu vi thực sự. Tại sao có thể như vậy nhìn thấy Lạc Vũ không giống như là nói đùa dáng vẻ, Giang Bưu lập tức thất vọng. Sau đó, cái này heo mập nhìn qua trên bàn chi phiếu cùng một dương kim cương, lập tức có chút ánh mắt lấp lóe, bộ dáng kia, tựa như là núi vàng nện vào động không đáy, rất không cam tâm, muốn thu hồi đi, nhưng lại kiêng kỵ tại Lạc Vũ thủ đoạn, không có kia gan, đừng đề cập nhiều xấu hổ. Kia bận bịu ta mặc dù không có rảnh rút, nhưng ta hiện tại xác thực có cái hạng mục, muốn tìm các ngươi hợp tác. Cái này mục nếu là làm xong, chất béo chưa hẳn so cho các ngươi luyện bảo loại kia mổ gà lấy trứng, rõ ràng không cách nào lâu dài sinh ý thấp, mà lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lạc Vũ nhìn chằm chằm cái này heo mập xấu hổ sắc mặt, cười lạnh giọng niệm mai đạo. Liên hỏi các ngươi có hứng thú hay không? Chương 170, Linh Tuyền Hạng Ngục. Giang Bưu sững sờ, vô ý thức vội vàng gật đầu, có hứng thú. Có hứng thú, còn xin Lạc Thiên Sư chỉ rõ. Hắn Giang Bưu mặc dù là người thô hào, nhưng Lạc Vũ vừa rồi ý tứ, lại có thể nghe hiểu. Mổ gà lấy trứng. Ngẫm lại xác thực như thế à, bọn hắn tự mình tìm hiểu qua. Lạc Vũ con kia thần trạc, nguyên thân chính là cảng đảo trời Thái Tiệm Châu báo bên trong trấn điếm chi vật, danh xưng cảng đảo đệ nhất Ngọc Vương vòng tay. Lạc Thiên Sư mặc dù có chút thạch thành kim bản lĩnh, nhưng cái này thạch, có vẻ như cũng không tốt tìm a. Liên nói cái này luyện bảo vật liệu đi, lúc trước đảm đương bọn họ cố vấn vu giả, Trương Đại Sư đều đề cập qua, càng là lợi hại pháp khí, đối vật liệu yêu cầu càng cao. Loại vật liệu này, tìm ra được liền phi thường khó khăn, mà lại trường kỳ khắp nơi vơ vét. Tất nhiên sẽ tạo thành mua sắm giá lên nhanh, tài nguyên khô kiệt các loại vấn đề. Nhưng bọn hắn những người này, cho tới bây giờ đều là ăn một bữa no bụng, ba ngày không đói bụng, có thể kiếm bụng là một bút, trước khi đến, cân nhắc đến những này, nhưng không có quá để ý. Hiện tại, Lạc Vũ cho bọn hắn đóng lại một cánh cửa, lại cho bọn hắn mở một đạo cửa sổ, nói là mặt khác có cái hạng mục, chất béo không thể so với cái này chênh lệch, mà lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hắn Giang Bưu bây giờ còn chưa hoàn thành huynh trưởng cùng tập đoàn các đại lão bàn giao nhiệm vụ, nào dám tay không trở về, tự nhiên là cầu còn không được Lạc Vũ có thể tắc thành cho bọn hắn mộng phát tài, đường thu chi phiếu, kim cương không cho làm việc, như thế lần sau hắn khẳng định không tới. Ta có thể làm ra một ngụm linh tuyên đến, nhưng cần một chút điều kiện thực tế. Chuyện này vài ngày trước Lạc Vũ ngay tại suy nghĩ. Linh tuyển. Giang Bưu nghi hoặc, có cái gì dùng? Không có tác dụng lớn gì. Lạc Vũ lãnh đạm đạo, nhưng để các ngươi những phàm nhân này sống lâu mấy năm, nhìn bao nhiêu tuổi mấy tuổi, được bệnh giữ sống được thoải mái một chút, cũng không khó. Giang Bưu mắt đều trừng lớn trợn tròn. Kéo dài tuổi thọ. Hồng nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi. Loại trừ ốm đau. Cái này còn gọi không có tác dụng lớn gì. Lạc Thiên Sư, ngài cái này tầm mắt, phải có cao bao nhiêu a? Giang Bưu cùng nuốt ngoạm ăn nước, nghiêm túc đứng lên, sau đó lại quỳ một chân trên đất, cùng nhiệt đạo. Lạc Thiên Sư, việc này ngài thật muốn làm thành, từ nay về sau, A Bưu chính là tôn tử của ngài, theo truyền theo đến. Cái này heo mập tại phương Nam một vùng, mặc dù danh xưng mập ra, nhưng người trên giang hồ đều biết, hắn bất quá là ỷ vào hắn ca Giang gia năng lượng, làm mưa làm gió. Không có Giang gia, hắn cái này heo mập, sớm bảo người chơi chết trăm ngàn lần. Thậm chí liền hắn ca Giang gia, trong lòng, cũng là rất xem thường hắn, tại tập đoàn lợi ích các đại lao trước mặt, thường xuyên chỉ vào cái mũi mắng hắn là đồ bỏ đi. Giang Bưu trong lòng biệt khuất ta. Nhưng không có cách nào, hôn đến bây giờ, hắn đều không có hoàn thành qua một kiện đem ra được đại sự, cho nên một mực không ngẩng đầu được lên. Đứng lên đi, ta không thiếu cháu trai. Lạc Vũ bất vi sở động, lạnh lùng phân phó, ta cho ngươi một phần tư liệu, ngươi mang về, sau đó tìm mấy cái hiểu tầm long nhìn mạch, phân kim định huyệt thời phong thủy, tại hoa hạ cảnh nội tìm cho ta một tòa thỏa mãn những cái kia điều kiện đỉnh núi. Sau đó thì sao? Giang Bưu không đúng. Lại giúp ta đặt trước làm 108 khối dài 9 tấc 9, rộng 3 tấc 3 ngọc bài, chỗ điêu khắc đồ án, đợi chút nữa ta cũng sẽ họa cho ngươi, nhưng nhớ lấy, ngọc ít nhất phải là băng chủng, nếu không không dùng được. Lạc Vũ giao phó. Là, ta cái này đi làm. Giang Bưu miệng đắng lưỡi khô, hận không thể trong vòng một ngày, liền đem sự tình làm tốt. Đưa tiễn cái này heo mập, Lạc Vũ tiện tay cầm lấy một viên thiên nhiên kim cương, chăm chú nhìn chỉ chốc lát, có chút kinh ngạc. Tảng đá kia mặc dù không thể giống ngọc đồng dạng ẩn linh, lại có thể phản xạ ngưng tụ pháp mang cùng linh quang, mà lại cho phép tạo hình lang diện càng nhiều, nếu như dùng đến đương, có thể để đạo văn tổ hợp ra càng ảo diệu hơn biến hóa. Chợt Lạc Vũ vừa buồn cười, chính là tại chui trên mặt khắc họa đạo văn, tựa hồ muốn so tại trên ngọc thạch phí sức mấy chục lần, mà lại dùng bảo thạch loại vật liệu khắc họa đạo văn, tỷ lệ sai số cực thấp, sai lầm mấy lần, một viên giá trị liên thành bảo thạch liền phế đi. Khó trách có rất ít tu đạo bên trong người dùng kim cương luyện chế pháp khí. Bất quá, cái này không làm khó được ta. Lạc Vũ ánh mắt có chút ngưng lại. Hắn một cái nam nhân, một cái tu tiên giả, đối kim cương không có gì hứng thú. Nhưng trong hiện thực, không phải lưu truyền một câu A, kim cương là nữ nhân bằng hữu tốt nhất. Tuyệt đại đa số nữ nhân, đều không thể miễn dịch những này lập lòe tỏa sáng, lại cứng rắn vô cùng tảng đá. Cái này khiến Lạc Vũ lập tức nghĩ tới lão mụ Lạc Ngộng. Lạc Vũ không biết người kia có hay không đưa qua mẫu thân kim cương, nếu có, hiện tại là thời điểm nên ném xuống. Suy nghĩ ở giữa, Lạc Vũ khép lại cái dương, mang theo lên lầu. Ban đêm, Tiểu Hương Tuyết tan tầm về nhà, đi vào phòng cưới, thình lình nhìn thấy Lạc Vũ ngay tại đèn bàn hạ, dùng một thanh tiểu đao, tập trung tinh thần điêu khắc một chút sáng long lanh tiểu thạch đầu. Những này là cái gì tảng đá, nhìn rất giống thiên nhiên kim cương. Tiểu Hương Tuyết cởi áo khoác tới. Chính là thiên nhiên kim cương. Lạc Vũ trong lúc cấp bách nói câu, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy kim cương à, còn có tử toản, phấn kim cương loại này hy hữu chủng loại. Tiểu Hương Tuyết giật mình, từ nhỏ phú quý như nàng, cũng chẳng bao lâu gặp qua nhiều như vậy loa chui, hơn nữa còn mỗi khỏa đều rất lớn. Ban ngày Giang Bưu đưa tới cho ta. Lạc Vũ nói, em đẹp, người ta làm gì đưa người kim cương. Tiểu Hương Tuyết nói thầm, sau đó nhìn thấy Lạc Vũ cử động, đống nhiên xông lại, ngươi tại dùng đao mình tạo hình chui mặt. Không sai. Người đây cũng quá bạo điển kiểu Hương Tuyết muốn nói phung phí của trời, bởi vì nàng biết, chân quý lớn khỏa nguyên chui, chính là rơi xuống nhất lưu sư phó trong tay, ít nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí một năm, mới có thể tạo hình hoàn thành, chỉ là thiết kế chui mặt, đều phải hoa thật lâu. Song khi nàng tiện tay cầm lấy một viên Lạc Vũ đã điêu tốt tảng đá, lời nói lại nuốt trở về. Quá đẹp. Gia hỏa này, vậy mà có thể đem thiên nhiên nguyên chui tạo hình đẹp như vậy. Tiểu Hương Tuyết đếm một chút, cái này nho nhỏ một hòn đá bên trên. Lại có mấy trăm cái chui mặt. Vân vân, còn giống như không chỉ. kia mỗi cái đã đủ nhỏ chui trên mặt, tựa hồ còn ẩn chứa rất nhiều càng nhỏ hơn chui mặt, cơ hồ liền mắt thường đều không thể thấy rõ. Cứ tính toán như thế đến, tối thiểu đều có ngàn cái chui mặt, mà lại tổ hợp phi thường cân xứng, mỹ cảm, khó trách thị giác hiệu quả như thế kinh diễm. Nghe nói nhất lưu sư phó, điêu khắc chừng trăm cái chui mặt, đã thật lợi hại, mà ra hỏa này. Tiểu Hương Tuyết nhìn xem Lạc Vũ bận rộn dáng vẻ, trong đôi mắt đẹp đỗng nhiên có chút mê ly, nàng là thật không nghĩ tới, lao công của mình chẳng những sẽ phát minh siêu cấp nước hoa, còn có như thế tinh xảo tuyệt luân chạm trổ, những ngày này nhưng thật chui vốn là đã rất quý báu, phối hợp Lạc Vũ cái này chạm trổ, sợ là càng phải giá trị liên thành. Nàng tìm cái ghế ngồi xuống, ở bên tay xử cái má, an tĩnh nhìn qua Lạc Vũ công việc, càng xem càng phát giác Lạc Vũ nuôi cái động tác, thần thái, đều là cảnh đẹp ý vui, đều quên Lạc Vũ tạo hình những này kim cương làm cái gì. Ngày mai ta muốn mang ngươi trở về thăm viếng hạ mẹ ta, năm nay trung thu, ta có việc, không thể theo nàng qua. Lạc Vũ chính mình nói ra ý nghĩ, lão già kia thật đúng là sẽ chọn canh giờ, tháng sau 15, chính là trung thu trăng tròn. Vậy những này kim cương, đều là đưa cho mẹ sao? Tiểu Hương Tuyết lập tức nghĩ đến Lạc Vũ tâm ý vừa rồi nàng coi là Lạc Vũ là muốn tặng cho nàng, việc này nàng mặc dù có một chút ăn chút gì vị, bất quá tại biết Lạc Vũ dụng tâm sau, lại bình thường trở lại. Nàng minh bạch, lão công mình từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên nghĩ đối với mẫu thân tốt, mà lại cái này cũng không tính nặng bên này nhẹ bên kia, lão công thế nhưng là liền có thể đáng 50 ước bảng Anh vòng tay, đều đưa nàng. Đối, ta muốn cho mẹ làm sợi dây chuyền. Lạc Vũ buông xuống một viên cuối cùng hoàn thành tảng đá, thở dài nói, bất quá giống như tảng đá có chút không đủ dùng, ngươi biết rằng nào có thượng hạng thiên nhiên kim cương bán không, ngày mai ta đi xem một chút. Tiểu Hương Tuyết sững sờ, sau đó xinh đẹp cười nói, ngươi đợi ta một chút. Nàng xoay người đi tủ sắt đầu kia, chỉ chốc lát sau, bưng lấy cái hộp tới, mở ra sau khi, bên trong thình lình có một đầu rất đẹp kim cương dây chuyền. Đây là mãi mãi khi còn sống, tại ta 18 tuổi lễ thành nhân bên trên, đưa ta lễ vật. Ngươi nhìn xem phía trên mấy khỏa chủ chui phụ họa ngươi yêu cầu sao? Sợi dây chuyền này tuyển dụng chủ chui đều rất lớn, không thể so với Lạc Vũ những cái kia chênh lệch, nhưng như vậy, liền phải đem dây chuyền phá hủy. Đây là bà ngươi để lại cho ngươi kỷ niệm, thu đi. Lạc Vũ cười. Không, nãi nãi vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Tiểu Hương Tuyết mấp máy môi đỏ, ngồi xuống, hướng Lạc Vũ trên bờ vai nhẹ nhàng khẽ dựa, gương mặt từng đỏ, mà lại, liền hứa ngươi hiếu kính mẹ ta, không khen người nhà chú ý một chút ta. Trần gia đã bắt đầu đối các ngươi tạo áp lực đi. Lạc Vũ quan tâm câu. N, có chút con đường đột nhiên trở mặt, ngân hàng bên kia, cũng nắm chặt đối công ty tiền mặt lưu ủng hộ, ta biết, bọn hắn chính là nghĩ bức ta khuất phục. Lãnh mỹ nhân có chút nhíu mày, con ngươi giống như trên bản những cái kia kim cương loài sáng, bất quá bọn hắn quá coi thường ta. Đối, bọn hắn quá coi thường ngươi. Lạc Vũ ngoạn vị gật gật đầu. Linh tuyển hạng mục đã khởi động, rất nhanh hắn liền sẽ để thế nhân biết, có nhiều thứ, quyền thế nó ép không được. Ngày thứ hai, Lạc Vũ mua 2 chương phi Minh Dương sớm phi cơ chuyến phiếu. Đi sân bay trên đường, Giang Mưu gọi điện thoại đến báo cáo tin vui. Lạc Thiên Sư, ngươi phân phó ta tìm kiếm phong thủy bảo địa, đã tìm được. Giang Mưu rất kích động, lúc này mới một đêm công phu, liền để hắn tìm được, bất quá cái này cần thua thiệt Ngũ Trường Thanh, Trương Đại Sư, Nô Phương Thổ mấy cái kia phong thủy đại sư. Mấy người nghe nói chuyện này là Lạc Vũ tại chủ đạo sau, tự nhiên nguyện ý dốc sức tương trợ, bọn hắn bình thường vào Nam ra Bắc. Đã góp nhặt rất nhiều cả nước các nơi danh xuyên đại sơn phong thủy danh thiếp, tập hợp một chỗ hợp nghị sau, cuối cùng vì Lạc Vũ chọn lấy một chỗ hoàn mỹ nhất phong thủy bảo địa. Ở đâu? Lạc Vũ cười. Ngay tại Đông Vân Thị, Bạch Vân Sơn, Vân Giang đầu nguồn khu vực. Giang Lưu báo cáo tình huống. Đông Vân Thị cách An Lăng rất gần đi. Lạc Vũ ánh mắt ngưng lại. Đúng đúng đúng, Đông Vân cùng An Lăng tiếp giáp giáp giới, vừa đi vừa về liền hơn một giờ đường xe. Vậy bây giờ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Phải tất yếu tại Tết Trung Thu trước, đem ta thiết kế khai sơn đục đá công trình hoàn thành, có thể làm được sao? Tháng sau 15 trước à, cái này giống như có chút đuổi, bất quá đã Lạc Thiên Sư hạ lệnh, vậy ta chính là để công tượng ban ngày ngày đêm làm, cũng muốn kiên quyết hoàn thành. Rất tốt. Lạc Vũ nhìn xem ngoài cửa sổ xe, mắt ngậm lanh ý, thần bí quân sư đúng không? Trần gia đúng không? Lão bất tử đúng không? Chờ ta đi một chuyến quê quán trở về, liền tử kỳ của các ngươi. Chương 171 Bảo hộ lộ ra. Mộ Dung gia tại ngoại ô thành phố bên ngoài, có một chỗ trang viên địa sản, nơi này là gia tộc Lao Thái Công lúc tuổi già tĩnh dưỡng chi địa, bình thường cực ít cho phép người đến quấy rầy. Thanh U tiểu trúc bên trên, Tiểu Thiên Bắc cùng một tóc bạc lao đầu, ngồi trên mặt đất. Lễ vật mang về đi, tiểu gia chuyện này, tha thứ Lao Phu bất lực. Cái sau giống như lão tăng nhập định, khi mắt, nghe xong hắn thổ lộ hết kiểu ra khốn cảnh, khoát tay liền muốn tiễn khách. Còn xin Mộ Dung công xem ở đã chết tiên phụ trên mặt mũi, cho chúng ta kiểu ra chỉ con đường sáng a. Tiểu Thiên Bắc lòng nóng như lửa đốt, hôm qua hắn liền đến, nhưng lại được cho biết, vị này Mộ Dung gia lão thái công lên núi hái khí, để hắn tùy ý lại đến. Việc quan hệ gia tộc hưng vong, hắn cái này kiểu ra nào dám lãnh đạm, sáng sớm hôm nay, nữ nhi cùng Lạc Vũ đi sân bay đồng thời, hắn cũng vội vàng chạy đến nơi này, còn tốt nhìn thấy vị này lão thái công, kết quả lại bị cáo chi, cái này bận điệu, không giúp được. Không phải lão phu bạc tình bạc nghĩa, mà là con gái của ngươi vậy mà để Trần gia xem như Long Phượng hậu nhân đoạn tử tuyệt tôn, kia tư đồ lão quỷ chiến tranh niên đại, chính là cái Diêm Vương bạo tính tình, lôi lệ phong hành, như thế đại thủ, hắn làm sao có thể tha nhẹ cho ngươi nhóm. Mộ Dung từ sắc mặt bình thản vạch những này yếu hại. Hắn vị này Mộ Dung thái công, đem đến nơi đây sau, liền cơ bản đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không phải già đã chào hỏi bất động khách nhân, mà là những năm này hắn dốc lòng học đạo, đối đạo gia lý niệm có chút mê muội. Mà năm nay gần trăm tuổi, không những không thấy già thái, ngược lại có mấy phần không tranh quyền thế, không dính khói lửa đại gia phong phạm. Nữ nhi của ta ra tay hẳn là không ác như vậy, chuyện này, hơn phân nửa là ta kia dã man con rể gây nên. Tiểu Thiên Bắc chột dạ thổ lộ, đối với việc này, hắn cái này kiểu ra khó tránh khỏi có tư tâm. Nếu như muốn xếp hạng cái nặng nhẹ trình tự, như vậy không hề nghi ngờ, gia tộc Hưng Suy cho là vị thứ nhất, trình độ trọng yếu, thắng tính mạng của hắn. Tiếp theo liền hai cái nữ nhi bà bối. Sau đó là phu nhân. Về phần Lạc Vũ, hắn cái này cha vợ đối Lạc Vũ tâm tình rất phức tạp, đến nay thật cũng không quên lão gia tử từ âm phủ mời lên dạy huấn. Nhưng nếu như vạn bất đắc dĩ, không những hy sinh một cái này từ đầu đến cuối nuôi không quen con rể, cũng nên xếp số một vị. Mộ Dung Từ nhìn thấu hắn tâm tư, vuốt râu nghiền ngẫm cười nói, việc này tư đồ lão quỷ cùng Trần gia, là đem sổ sách ghi tặng tiểu gia trên đầu, chỉ là một cái từ phương Nam thôn quê nghèo đói tìm đến kẻ chết hay. Sợ là khó mà để tư đồ lão quỷ cho hạ giận. Ai? Tiểu Thiên Bắc thở dài, đạo lý này, hắn đương nhiên cũng rõ ràng. Dù là hắn cái lao hồ ly này có mang tiếng xấu, bỏ xe bảo suất nhẫn tâm, chỉ sợ là hy sinh một cái Lạc Vũ, đều vụ sự vô bổ. Huống chi hiện tại Hương Tuyết tựa hồ đã đối tiểu tử này manh động yêu thương, còn có đã đem kia tiểu tử nhìn vào trong mắt phu nhân, cùng cả ngày vây quanh tỷ phu xoay quanh mưa manh nha đầu. Hắn người phụ thân này thật muốn dám cầm Lạc Vũ khai đao. Trong nhà không phải náo cái long trời lở đất không thể. Kiều gia, việc này mặc dù khó giải quyết, nhưng xem ở Kiều công lúc trước trên mặt mũi, lão phu ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Nhìn thấy Kiều Thiên Bắc tựa hồ đã cùng đường mặt lộ, Mộ Dung Từ già mắt nhíu lại, vậy mà lời nói xoay chuyển. Mộ Dung cùng mời giảng. Kiều Thiên Bắc mừng rỡ. Như vậy đi, ta Mộ Dung gia cũng không sợ bị thua lỗ, Kiều gia không ngại trở về, để Hương Tuyết cùng cái kia tiện nghi con rể trước ly hôn, thả tự sinh tự diệt. Sau đó, nhà ta Mộ Dung hầu, tùy ý liền sẽ tới cửa hướng Hương Tuyết cầu hôn. Kể từ đó, cho dù tư đồ lão quỷ tức giận, Trần gia không cam lòng, nhưng nếu dám can đảm lại cùng Kiều gia là địch, chính là đồng thời cùng ta hai nhà đối nghịch, lựa bọn hắn cũng không có can đảm này. Nghe xong Mộ Dung công cười tủm tỉm nói xong những này hảo ý, Tiểu Thiên Bắc khuôn mặt cứng ngắc, đồng tử chỗ sâu, xét qua một vòng vẻ lo lắng. Lòng dạ xâm nhập hắn Kiều gia, sao có thể vẫn đoán không ra lão quỷ này đầu đang tính kế mình cái gì? Hôm qua đóng cửa không gặp, cô ý à. Xin hỏi Mộ Dung công, các ngươi Mộ Dung gia tộc trong tay, phải chăng cũng có năm đó cùng nhà ta lão thái công sở lập hôn thư? Tiểu Thiên Bắc cố nén tức giận, nghiêm túc hỏi thăm. Hương Tuyết đã gả cho Vũ Nhi, dù là vợ chồng trẻ đến nay hữu danh vô thực, lấy hắn Mộ Dung gia đem cửa hào môn nội tình, có thể để cho Mộ Dung hầu lấy một cái gả cho người khác nữ hài làm vợ. Mộ Dung hầu là ai? Mộ Dung gia thế hệ này kiệt xuất nhất trưởng tử, thần gia trưởng tử. Luận thân phận bối cảnh, Mộ Dung hầu căn bản không tại nữ nhi của hắn phía dưới, căn bản không cần thụ ủy khuất như vậy. Cho nên, đáp án chỉ có thể có một cái. Hôn thư. Lại là hôn thư. Như ở trong ngộng mới tỉnh. Một loại vừa ra ổ sói, lại lâm vào hang hổ cảm thụ A. Ha ha, Tiểu gia nếu biết việc này, kia tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, đừng lại làm ngược dòng tiến hành. Nói được mức này, Mộ Dung tử cũng không che giấu nữa, thay đổi vừa rồi không tranh quyền thế đại gia phong phạm, giả mắt. Quỷ tinh khung luyến bại. Thực không dám dâu dếm, nhà ta Mộ Dung hầu tại rất nhiều tiểu bối bên trong, siêu quần bạc tụy, rất được lao phu sủng ái, phụ thân hắn Tần Thiên cũng càng coi trọng đứa bé này, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Mộ Dung gia nội tình, còn có nhà ta ái tế Tần Thiên dốc sức làm hạ cơ nghiệp, đều sẽ chuyển cho đứa nhỏ này, Hương Tuyết gả cho hắn, tuyệt không ăn thiệt thòi. Tiểu Thiên Bắc cười khổ, lúc nào, chính mình cái này nữ nhi lại thành thịt đường tăng, gả cho người, cũng còn có nhiều như vậy con em quyền quý nhớ nàng. Mộ Dung Công, việc này cho ta trở về cân nhắc một chút. Tiêu Thiên Bắc né tránh đạo, thỉnh giáo Mộ Dung Công, nhà ta lão gia tử từng đối Sử Thái Công từng có ân huệ, mà Sử Thái Công cơ bản có thể khẳng định, chính là năm đó Tư Đồ Công Nam Trinh Bắc chiến lúc, phụ tá ở bên cạnh vị kia thần bí quân sư. Mộ Dung Công tư lịch rất giả, giao thiệp rộng rãi, có thể hay không thay ta truyền lại phong thư cho Sử Thái Công lão nhân ra ông ta. Ngươi nghĩ mời Sử quân sư ra mặt điều đình. Mộ Dung Tử già mắt tràn ngập khinh thường, rội nước lạnh cười nói, lão phu khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi đi. Gần nhất chúng ta Thần Hải một vùng, không phải gia vị cái gì Lạc tiên sư sao? Sử quân sư đã hướng người này hạ chiến thư, ước định tháng sau 15, trung thu trăng tròn, tại An Lăng Mây Sông bãi cắt quyết nhất tử chiến. Cái này Mây Sông chi chiến phong thanh, đã giải đến võ học giới cùng huyền môn giới, ngươi cảm thấy cái này trong lúc mấu chốt, Sử quân sư đâu còn có thể có tinh lực thay ngươi tiểu gia ra mặt điều đình. Cảnh tỉnh. Tiểu Thiên Bắc đồng tử bên trong, có chút chán nản. Kia cái gì Lạc tiên sư? Hắn gần nhất cũng hơi có nghe thấy, nhưng tiểu gia đại nạn lâm đầu, cũng lười đi qua nhiều bát quái. Không nghĩ tới, hiện tại cái này Lạc tiên sư, lại phá hỏng tiểu gia một đầu cuối cùng sinh lộ. Nên đoán ai đây? Đoán Sử Thái Công. Là, thật rất đoán, lao gia hỏa này quá tuyệt tình, biết rõ tiểu gia bị Tư Đồ Công uy hiếp, còn lâm thời cùng người ước chiến, rõ ràng là nghĩ bo bo giữ mình à. Đoán Lạc tiên sư. Có lẽ cũng phải đoán, làm không cẩn thận, cái này Lạc tiên sư. Chính là Sử quân sư cùng Trần gia làm ra manh lưới, cái gì Mây Sông chi chiến, chỉ sợ đều là giả dối không có thật. Ngơ ngơ ngác ngác cáo từ Mộ Dung Tử, hắn vị này tiểu gia, ngồi tại rồn rột sở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, cảm giác đường về nhà phá lệ dài dằng dặc. Lần này ra, không những không có mời được Mộ Dung Tử, còn vạch Trần Mộ Dung lão quỷ tầng kia rối trá mặt nạ, lần này tiểu gia lại thêm một cái tiềm ẩn đại địch. Hắn vị nhất gia chi chủ này, tâm mệt mỏi a. Nhưng mà xe nhanh đến cửa nhà lúc, Tiểu Thiên Bắc mở choáng mắt, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lạc tiên sư. Lạc Vũ Tiểu Thiên Bắc mí mắt cuồng loạn, có thể hay không cả hai chính là một người. Lao ra, ngài cuối cùng trở về, khách tới nhà, chờ lấy ngài chào hỏi đâu. Lúc này Vương Mụ vội vàng chạy tới cổng chào hỏi. Khách nhân. Tiểu Thiên Bắc nhíu mày, Hương Tuyết đâu, nàng hôm nay không phải không đi công ty sao, còn có Vũ Nhi, chẳng lẽ trong nhà chuyện gì đều muốn ta đến quan tâm. Lao ra. Cô ra cùng đại tiểu thư sáng nay về nhà thăm người thân, việc này ngài còn không biết sao. Vương Mụ bất đắc dĩ nói. Thăm người thân. Về Nam Lâm quê quán thăm hỏi Lạc Vũ mẫu thân. Tiểu Thiên Bắc tức giận, hoang đường. Đến lúc nào rồi, vợ chồng trẻ còn có tâm tư dày vò những này, mà lại, vậy mà đi cũng không nói với ta một tiếng, còn có hay không đem ta cái này nhất ra chi chủ để vào mắt. Tức giận sau khi, Tiểu Thiên Bắc cũng là một mặt thất vọng, lúc này còn hướng quê quán chui, tiểu tử thúi kia. Cũng liền chút tiền đồ này, xem ra tháng sau muốn cùng Sử quân sư Mây Sông chi chiến Lạc tiên sư, không phải hắn. Ngẫm lại cũng là à, tiểu tử này cả ngày bây giờ trong nhà, mà lại bất quá 20 tuổi, làm sao lại là có thể để cho năm đó trong quân nhân vật phong vân, nhất đại cao thủ tuyệt thế tự mình phát xuất chiến sách khiêu chiến Lạc tiên sư đâu, ta thật sự là quá ngây thơ, ai. Chương 172, đều đang tìm Lạc tiên sư. Trong nhà, ngồi trong phòng khách chính là một người trung niên nam tử. Còn có một cái mỹ nữ con lai. Tiểu gia, mạo muội quấy rầy. Trung niên nam tử tiếu đạo. Xin hỏi các hạ là ai? Tiểu Thiên Bắc nghi hoặc. Ta gọi Lương Uy, Long Tuấn cục đặc phái chuyên viên. Nam tử trung niên tự giới thiệu, cũng lấy ra tương quan giấy chứng nhận, sau đó lại giới thiệu vị kia mỹ nữ con lai đạo, vị này là đến từ Đại Anh bộ phận quân sự số 6 ZCK đặc công. Long Tuấn cục. Bộ phận quân sự số 6. Tiểu Thiên Bắc mí mắt cuồng loạn, hai người này thân phận kinh người a. Long Thuẫn Cục thuộc về một cái hoa hạ thần bí ngành tình báo, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Cũng may hắn kiểu ra không phải người bình thường. Theo Kiều Thiên Bắc biết, Long Thuẫn Cục không thuộc về bất luận cái gì bộ môn, thậm chí không nhận quân đội cùng cảnh sát ước thúc, trực tiếp hiệu chung với chính phủ, chuyên môn phụ trách một chút không cách nào đối với xã hội công khai đặc thù sự kiện. Long Thuẫn Cục đặc công đều là tinh anh trong tinh anh, mà lại quyền hạn kinh người, lúc cần thiết, thậm chí có thể chi phối cảnh đội, triệu tập quân đội xuất động. Đơn giản lý giải. Bọn hắn chính là kinh điển phim 007 bên trong James Bond, hoặc là gần nhất rất hỏa vương bài đặc công bên trong siêu cấp đặc công. Không biết Lương tiên sinh tới nhà của ta, cần làm chuyện gì? Có cần địa phương, Tiểu gia nguyện ý toàn lực phối hợp. Tiểu Thiên Bắc ngưng trọng lên, không dám thất lễ đối phương. Loại người này, ngày bình thường ngươi khả năng không phát hiện được bọn hắn tồn tại, nhưng khả năng lượng, có lẽ so một cái thị trường, một chi quân đội còn kinh khủng. Chúng ta tới tìm nhà ngươi con rể Lạc Vũ, người khác có đây không? Lương Uy nói rõ ý đồ đến, sau đó lại cường điệu, tiểu gia không cần khẩn trương, là ruột mở ản đại sứ giới thiệu chúng ta tới. Dạng này a? Bất quá, các ngươi tới thật không khéo, nhà ta Vũ Nhi cùng Hương Tuyết, sáng nay về nhà thăm người thân, đoán chừng phải qua mấy ngày mới có thể trở về. Nghe được ruột mở ản đại sứ, Tiểu Thiên Bắc có chút buông lỏng mấy phần, ruột mở ản đại sứ cùng hắn cha vợ rừng vui thái có chút giao tình. Kia mời Kiều gia cho chúng ta cái địa chỉ, chúng ta có rất trọng yếu công việc, đến mau chóng cùng ngươi con rể gặp một lần. Lương Uy rất thẳng thắn, người không tại, đi, vậy ngươi trực tiếp nói cho ta ở đâu là được rồi. Đây chính là Long Thuẫn Cục Vương bài đặc công phong cách làm việc, bọn hắn căn bản sẽ không chờ, bởi vì đối bọn hắn mà nói, thời gian chính là sinh mệnh. Bất quá tại trước khi đi, Lương Uy có chút hăng hái hướng hắn nghe ngóng sự kiện. Kiều gia, gần nhất Thần Hải có vị Lạc tiên sư, danh khí rất vang. Nghe nói người này có thần quỷ khó lường chi năng, đáng tiếc bởi vì nào đó cỗ thần bí lực lượng can thiệp, tình báo của ta nhân viên dốc hết toàn lực, cũng tra không được hắn truy tung, ngươi gặp qua vị này Lạc tiên sư sao? Rốt mở án đại sứ cùng bè ở Tạ Tư Vương tử hướng bọn hắn đề cử Lạc Vũ, nhưng bởi vì thành hoàng đóng kín, cũng chỉ có thể hàm xúc để cho bọn họ tới tìm Lạc Vũ, không chỉ ra Lạc Vũ chính là Lạc tiên sư. Tiểu Thiên Bắc mí mắt run lên, lắc đầu cười khổ, nói thật, các ngươi nếu là biết vị này Lạc tiên sư ở đâu, ta nguyện ý tốn giá cao mua tình báo, ta Kiều gia hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai, ta cũng muốn đi khẩn cầu vị này Lạc tiên sư hỗ trợ à. Kiều Thiên Bắc cho hai người viết cái địa chỉ, sau đó hai người liền cáo tử. Đưa tiễn người, Kiều Thiên Bắc ngồi ở trên ghế salon, một mặt hồ nghi, tiểu tử thúi kia, lại làm trò gì. Hắn còn chưa ngồi nóng đít, Vương Mụ lại chạy tới, lao ra, khách nhân đến, đối phương tự xưng đồng đức y quán Tống Sơn Đường tiên sinh. Là Sơn Đường A, nhanh, dẫn hắn tiến đến. Tiểu Thiên Bắc lập tức vui vẻ ra mặt. Tiểu gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một khí vũ bất phàm thanh niên, dạo chơi đi vào phòng khách, trên mặt tiểu dung. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Thiên Bắc thổn thức, Sơn Đường à, gần nhất ta Tiểu gia rất không yên ổn, trước kia lão gia tử chiêu đãi các lộ môn khách, đều mai danh nhận tích, ngươi vị này y gia thuốc vương truyền người, còn đuổi theo tới ngồi một chút, không dễ dàng à. Loại giọng nói này, tựa như tại mây đen dưới đáy buồn nửa ngày, rốt cục thấy được một sợi ánh nắng. Nhưng mà sau một khắc, Tống Sơn Đường đem một phong cổ phác bao thư lấy ra thả trên bàn, Tiểu Thiên Bắc khuôn mặt tươi cười, đột nhiên ngưng kết. Sơn Đường, ngươi đây là? Tiểu Thiên Bắc kinh ngạc. Tiểu gia chớ trách, cái này phong hôn thư, là năm đó sư tôn ta cùng ngươi ra lão thái gia sở tu, khả năng ngươi còn chưa biết. Tống Sơn Đường lạnh nhạt cười nói, ngươi cũng muốn cưới nhà ta Hương Tuyết. Tiểu Thiên Bắc lộn xộn, vốn cho rằng cuối cùng trông cái quý khách, không nghĩ tới lại là một tôn sát tinh. Ha ha, Tiểu gia hiểu lầm. Sơn Đường nào có phúc khí cưới Hương Tuyết, cái này hôn thư ký kết nhân duyên, là sư đệ ta Diệp Phạm cùng Hương Tuyết hai người, ta lần này là tuân theo sư mệnh, tới trước cùng Tiểu gia lên tiếng kêu gọi. Tống Sơn Đường một mặt rất tiếc hận dáng vẻ, giống Tiểu Hương Tuyết dạng này tuyệt đại lãnh mỹ nhân, hắn cũng hâm mộ à, đáng tiếc y gia có Diệp Phạm kia yêu nghiệt tại, không tới phiên trên đầu của hắn. Diệp Phạm. Tiểu Thiên Bắc kinh nghi bất định, chính là Dược Vương tiền bối năm đó chỗ đề cập qua vị thiên tài kia y đạo thiếu niên. Không sai. Diệp Phàm sư đệ là chúng ta y gia mấy trăm năm qua, có thiên phú nhất đệ tử. Tống Sơn Đường gật đầu, có chút ngạo nghễ nói, bây giờ sư đệ ta tại Đông Nam Duyên Hải một vùng, đã có nhỏ y thánh uy danh, Hương Tuyết gả cho hắn, cũng không bôi nhỏ. Ta nghe nói, cái này Diệp Phàm trời sinh liền có một đôi mắt nhìn xuyên tường, thật hay giả? Tiểu Thiên Bắc nhíu mày không chỉ. Tiểu gia tin tức thật đúng là linh thông, ta chỉ có thể nói, việc này không giả, nhưng cụ thể nội tình, không tiện lộ ra. Tống Sơn Đường thừa nước đục thả câu, sau đó từ trong túi móc ra một tấm hình, đặt lên bàn, chờ mong đạo. Kiều gia, ngài tin tức mặt rộng, Sơn Đường lần này tới, ngoại trừ thay Diệp Phạm sư đệ đưa hôn thư, còn có một cái việc tư, nghĩ mời Kiều gia hỗ trợ. Ta có cái đệ đệ, hắn gọi Tống Thần, nguyên lai tại vốn là Thần Vũ bệnh viện thần kinh nội khoa đi làm, nhưng đoạn thời gian trước, hắn chết, là bị người mưu sát, ta nghĩ mời Kiều gia giúp ta tra một chút thủ phạm. Tiểu Thiên Bắc ngay tại ngây người. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tấm kia tấm hình nam tử, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tống bác sĩ. Người này, không phải là Lạc Vũ vừa tới Thần Hải lúc ấy, tung tin đồn nhảm nói xấu qua Hương Tuyết kia lang băm sao. Lúc ấy hắn còn phái người âm thầm xuất mã, muốn thu thập Tống bác sĩ dừng lại, thế nhưng là phái đi ra người lại nói cho hắn biết, cái này lang băm đứng tại trong ngõ nhỏ đi tiểu, không đợi bọn hắn động thủ, lại đột nhiên bị mất mạng, đầu lặng yên không tiếng động rơi xuống trên mặt đất, giống như là bị trong truyền thuyết vô hình kiếm khí chém mất. Thân đệ mặc dù làm việc xúc động, thích hái hoa ngắt cỏ, suốt ngày rất thích ăn đòn, mà dù sao cũng là ta thân huynh đệ. hắn bị người giết chết, cảnh sát đến nay cha không ra biên tắc đến, ta cái này đương huynh trưởng, thực sự không đành lòng để hắn chết không nhắm mắt. Nghe nói Thần Hải thị gần nhất ra vị cái gì Lạc tiên sư, tiểu gia, theo ý ngươi, ta thần đệ có phải hay không là bị cái kia Lạc tiên sư giết chết? Tiểu gia, ngài là không phải biết chút ít cái gì? Tống Sơn Đường tự mình nói, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu gia phản ứng. Hắn cái này đường ca không phải không biết, Tống Thần khi còn sống sau cùng thời gian, từng đi quấy rối qua tiểu gia đại tiểu thư. Sớm hơn trước kia, hắn lên núi hái thuốc, ngẫu nhiên gặp Hiệu Minh, mời Hiệu Minh tính một quẻ, lúc ấy Hiệu Minh nói thẳng, hắn thần đệ mệnh phạm thiên sát, sẽ có thai vạ bất ngờ, không nghĩ tới thật đúng là để cho người ta cho chặt đầu. Nghe được Lạc tiên sư ba chữ, Tiểu Thiên Bắc đống nhiên bừng tỉnh, sau đó lấy mấy chục năm lòng dạ, trong nháy mắt đem sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói. Sơn Đường à, việc này ta rất đau lòng, ngươi thần đệ chết, ta sẽ hết sức tìm người đi giúp ngươi cha, vừa có tin tức, liền thông chi ngươi, bớt đau buồn đi đi. Kia đạt tạ tiểu gia. Tống Sơn Đường đứng dậy cáo từ, trong ánh mắt hiện lên che lấp, hắn vừa rồi lưu ý đến, lao ra hỏa này tựa hồ tại che giấu cái gì. Tiểu Thiên Bắc cũng không có ra ngoài tiễn khách, ngồi trong phòng khách ngẩn người. Lạc tiên sư. Lại là Lạc tiên sư. Một ngày này bên trong, đã liên tục 3 lần có người ghé vào lỗ tai hắn nhắc lên cái danh hiệu này. Tiểu Thiên Bắc không phải không biết, Tống Sơn Đường vừa rồi tại thăm dò mình, nhưng hắn hiện tại, tập trung tinh thần đều đang nghĩ lấy cái này Lạc tiên sư. Chẳng lẽ thay Hương Tuyết lấy vô hình kiếm khí chém xuống Tống Thần đầu người, thật sự là Lạc tiên sư. Trần gia, Mộ Dung gia, Dược Vương. Từng cái lòng lang dạ thú, tất cả đều không đáng tin cậy, mà vị này Lạc tiên sư, có thể cùng Sử Quân sư quyết chiến sinh tử, dạng này thân nhân, có lẽ mới là ta kiểu ra sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nhưng Lạc tiên sư hiện tại người đến cùng ở đâu a? Chương 173, Hương Tuyết thân thể không thoải mái. Minh Dương sân bay. Vũ Nhi, Hương Tuyết. Lạc Vũ cùng Tiểu Hương Tuyết vừa ra sân bay, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, liền mừng rỡ tiến lên đón. Chính là mẫu thân Lạc Ngộng, còn có biểu tỷ Lạc Hoan Hoan. Mẹ, Hoan Hoan tỷ. Lạc Vũ lôi kéo Tiểu Hương Tuyết tới chào hỏi. Mẹ. Tiểu Hương Tuyết vội vàng đi theo gọi người, gương mặt từng đỏ. Ai, Hương Tuyết càng ngày càng đẹp. Lần trước mẹ rời đi sau, Vũ Nhi có hay không khi dễ ngươi, nếu là hắn dám đợi ngươi không tốt, ngươi tùy thời cùng mẹ nói, mẹ thay ngươi giáo huấn tiểu tử này. Lạc Ngộng cười rạng rỡ, nghe đại mỹ nhân này hô mẹ thanh âm so với lần trước càng thân thiết hơn tự nhiên rất nhiều, trong lòng là không nói ra được hạnh phúc. Đây là biểu tỷ ta, Lạc Hoan Hoan. Lạc Vũ giới thiệu, nàng chính là ta lão bà Kiều Hương Tuyết. Biểu tỷ ngươi tốt. Kiều Hương Tuyết lại kêu lên người. Quả nhiên là thần hải đệ nhất đại mỹ nhân, thật sự đẹp như thiên tiên đấy. Ta ở trường học, các nam sinh đều thường xuyên thảo luận ngươi, đem ngươi trở thành nữ thần đâu. Lạc Hoan Hoan có chút vểnh vểnh lên miệng nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới cái này đại danh đỉnh đỉnh lãnh mỹ nhân, trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Chính nàng cũng là đại mỹ nữ, thần hải rộng lớn học tài chính hệ hệ hoa đâu, thế nhưng là lần đầu nhìn thấy Kiều Hương Tuyết, vẫn là có loại bị kinh diễm đến cảm giác. Tốt, bên ngoài gió lớn, mau lên xe đi. Lạc Ngộng cười chào hỏi. Hôm nay nàng hai lái xe Audi A6 tới đón người. Đây là Lạc Hoan Hoan mẫu thân mấy năm trước mua xe, hiện tại đặt tại trong nhà trong gara, đã cơ bản không cần. Lạc Hoan Hoan ngược lại là có chiếc phe ra gì, bất quá hai chỗ ngồi dùng không được bốn người, người một nhà, cũng không cần thiết như vậy giảng cứu. Trên đường, Lạc Ngộng lôi kéo Hương Tuyết tay nhỏ, cười nhẹ nhàng đạo. Ta một người tại gia tộc Nhã Giang ngốc rất nhàn, đúng lúc các ngươi đại di nhà ngoại mới đặt mua một cái làng du lịch, gần nhất vừa khai trường, Hoan Hoan liền không phải đem ta tiếp đến chơi mấy ngày. Các ngươi vợ chồng trẻ nếu như không quen, đêm nay trước hết ở khách sạn, đến mai chúng ta cùng một chỗ về Nhã Giang. Nhã Giang chỉ là Nam Lâm tỉnh trung bộ một cái tam tuyến tiểu thành thị, mà Minh Dương thị Nam Lâm tỉnh lỵ, Lạc Vũ quê quán tại Nhã Giang, Lạc Hoan Hoan nhà mới tại Minh Dương. Nghe được Lạc Ngộng, Lạc Hoan Hoan lập tức miệng nhỏ vểnh lên rất cao, Ngộng Di ngươi cái này quá khách khí, hôm qua vừa đem ngươi nối liền đến mai liền muốn đi, ta cũng không đáp ứng. Nói đến đây trong nóng ngoài lạnh đại cô nương, lại mắt liếc Lạc Vũ. Hừ hừ mài răng đạo, nhỏ Lạc Vũ thế nhưng là để cho ta từ nhỏ sủng đến lớn ngoan bà bối, hắn dám chạy, ta liền ăn hắn. Lạc Ngộng buồn cười, được, biết ngươi cùng Vũ Nhi thân, hai ngày này để hắn nhiều bồi bồi ngươi được đi. Nhớ tới ngươi cùng Vũ Nhi khi còn bé hai nhỏ vô tư, vui vẻ hòa thuận chơi đùa tình cảnh, bất chi bất giác, ta cũng cảm giác mình già. Lạc Hoan Hoan nghe vậy, không thuận theo nói, Ngộng Di nào có nửa điểm trông có vẻ già, ngươi so mẹ ta đều tuổi trẻ xinh đẹp, Vương Mụ còn thường xuyên nói. Trong nhà mấy người tỉ muội, liền Mộng Di ngài sinh nhất duyên dáng. Lạc Ngộng giận một chút, ngươi cái này đại nha đầu, liền biết nói ngọn, để Hương Tuyết nhìn xem nhiều không có ý tứ. Xe trực tiếp mở ra Minh Dương nội thành, tiến vào vùng ngoại ô một cái ven hồ làng du lịch. Nơi này là Lạc Hoan Hoan nhà mới đầu tư sản nghiệp, trên đường nghe mẫu thân nói, Hoan Hoan nhà trước sau đầu tư hơn 2 ức, Lạc Hoan Hoan ba ba, đối hạng mục này phi thường trọng thị. Hai ngày này làng du lịch vừa khai trương, khắp nơi một mảnh vui vẻ phồn vinh khí tượng. Hương Tuyết, ngươi sắc mặt có chút chênh lệch, có phải là thân thể không thoải mái? Trên đường Lạc Mộng liền lưu ý đến con dâu khí sắc không tốt lắm, lúc này đi đường có chút dùng tay ôm bụng, vội vàng lo lắng. Ta không sao. Tiểu Hương Tuyết gương mặt từng đỏ. Lạc Mộng cũng là nữ nhân, lập tức đã hiểu, trong lòng tự nhủ Hương Tuyết hai ngày này khẳng định là đến cái kia, nàng trách cứ Lạc Vũ Đạo, ngươi làm sao như thế sơ ý chủ quan, còn không mau dịu ngươi nàng dâu trở về phòng nghỉ ngơi, đối, phương Nam thời tiết chuyển lạnh, đừng quên cho nàng tìm túi trường nóng. Tốt, đưa chìa khóa cho ta. Lạc Vũ mồ hôi, hướng Lạc Hoan Hoan đưa tay. Các ngươi ở Thu Hương Nguyện, 204 số phòng, lúc đầu muốn cho các ngươi an bài đầy xuân nguyện ven hồ phong cảnh phòng, bất quá các ngươi tới trưởng. Đầy xuân nguyện cùng hạ ve nguyện đầy ngập khách, chấp nhận một chút lạc. Lạc Hoan Hoan bĩu môi, đem chìa khóa đưa cho Lạc Vũ. Cái này ven hồ phong cảnh làng du lịch, phân xuân hạ thu đông bốn cái nhà ở khu, vị trí cùng nhà ở điều kiện, cũng là theo thứ tự cao thấp. Trong đó đầy xuân nguyện xa hoa nhất, khu vực cũng tốt nhất, quét một cái nước cửa sổ sát đất, có thể trực tiếp quan sát điển gió hồ cảnh. Bất quá Thu Hương Nguyện chỗ dựa, cũng không tệ lắm, mà lại Lạc Hoan Hoan không nói, chính là Thu Hương Nguyện căn phòng này. Đều là nàng tối hôm qua đem một cái mang về chơi bằng hữu hoanh mở, mới lâm thời đưa ra đến. Đối với Lạc Vũ, nàng từ trước đến nay đều là chuyên chọn tốt ăn cho, chuyên chọn tốt chơi địa phương mang theo Lạc Vũ đi đùa nghịch, nói từ nhỏ sủng đến lớn, một điểm không quá đáng. Hai người đi vào ở sau, Lạc Ngộng trông mong nhìn qua, lông mày mang mây đen, Hương Tuyết gần nhất còn tới nghỉ lễ, xem ra là còn không có mang thai à. Nghe Mộng Di kia vô cùng tiếc nuối khẩu khí, Lạc Hoan Hoan có chút chán ấy. Thu Hương Nguyện. Trung quanh trồng rất nhiều mùa thu nở rộ hoa, cảnh sắc nghi nhân, không khí rất tốt. Lạc Vũ viện Hương Tuyết tới, đúng lúc nhìn thấy một cái cách gan mặc lộng lẫy nữ nhân, ở nơi đó răn dạy phụ trách bên này khách phòng chủ quản. Tiểu Hương, ngươi làm thế nào sự tình, trước đó đã bàn giao ngươi, nếu như Thu Hương Nguyện có khách phòng đưa ra đến, lập tức lưu lại cho ta, ngươi tại sao lại cho ta tự tiện an bài đi ra. Phụ nhân này dáng vẻ đoan trang, giao hấn lên người đến, đều không có thất thố. Chỉ là kia trường kỳ tại xã hội thượng lưu hun đúc ra cao quý khí tức, trong lúc vô hình để một đám người làm công bị áp bách đầu cũng không dám ngẩng lên. Dung mạo của nàng cùng Lạc Mộng có mấy phần giống, làn da cũng bảo dưỡng rất tốt, nhưng xác thực không bằng Lạc Mộng tuổi trẻ, duyên dáng, cũng không có Lạc Mộng loại kia dịu dàng nhu thái, ngược lại để người cảm thấy có chút khôn khéo mà khéo đưa đẩy. Nàng chính là Lạc Hoan Hoan mẫu thân, Lạc Mộng trưởng tỷ Lạc Đào Hồng. Lạc Đào Hồng lúc tuổi còn trẻ, mặc dù không có Lạc Mộng duyên dáng, nhưng bằng 7 phần tư sắc, 3 phần cách ăn mặc, cũng là phong thái yểu điệu. Mà lại, nàng năm đó thế nhưng là cái tài nữ, tại thập niên 90, còn làm qua sao ca nhạc đâu, về sau bằng vào thành thạo điêu luyện thượng vị thủ đoạn, một mực buộc lại Đỗ Vũ Hoa, rất được Đỗ Vũ Hoa cưng chiều, liền liền nữ nhi Lạc Hoan Hoan sau khi sinh, đều là đi theo nàng họ Lạc. Mặt khác, hiện tại cái này phong cảnh làng du lịch, người đại biểu pháp lý cũng là viết tên của nàng. Lạc Tổng, cái này chuyện không liên quan đến ta à? Gian nào lâm thời đưa ra đến khách phòng, là tiểu thư cưỡng ép cái chìa khóa cầm đi. Đối mặt Lạc Đào Hồng gian dạy, Thu Hương Nguyện chủ quản tiểu vông áp lực rất lớn, chỉ có thể thành thật thật, đem Lạc Hoan Hoan thay cho ra. Nha đầu này, thật không hiểu chuyện, không biết hai ngày này muốn chiêu đãi rất nhiều đại nhân vật ta. Nghe được là nữ nhi bảo bối nổi, Lạc Đào Hồng âm thầm tức giận, lúc này vừa hay nhìn thấy Lạc Vũ nắm một cái tuyệt mỹ thanh lệ nữ hài tới, trong tay còn cầm Thu Hương Nguyện bên này chìa khóa, nàng lập tức minh bạch cái gì. Lạc Đào Hồng ánh mắt lấp lóe, chủ động chào đón, cười nhẹ nhàng chào hỏi, "Nha, Vũ Nhi, các ngươi đã tới." Chương 174, lớp không đầy nghèo hố. "Đại Di Mẫu." Lạc Vũ hô nhân đạo. "Đại Di Mẫu." Tiểu Hương Tuyết cũng đi theo hô người. "Ai ai, thật ngoan." Lạc Đào Hồng đầy mặt vui vẻ, trong lòng lại nhìn chằm chằm Tiểu Hương Tuyết nói thầm, "Tứ muội nhà tiểu tử này, lấy ở đâu vận khí a, thế mà thật cưới cái tiên nữ giống như kiểu thê." "Cái này tiểu mỹ nhân" mặc dù khí chất thanh lãnh, nhưng sắc thực đẹp đến mức nổi lên, so nhà nàng Hoan Hoan đều muốn xinh đẹp, khó trách tứ muội hôm qua đề cập với nàng đến người con dâu này, một mực khen không dứt miệng, thẳng khen xinh đẹp thiên tiên. Mà lại Lạc Đào Hồng nhìn ra được, cô bé này không chỉ có khí chất tươi mát thoát tục, kia xem xét chính là phú quý tướng, gia thế cũng không lại. Cái này lại càng kỳ quái, xinh đẹp thiên tiên, gia thế lại tốt, bằng cái gì tiện nghi cho một cái liền đại học đều không có thi đậu tiểu tử, cũng bởi vì tiểu tử này anh tuấn. Đầu năm nay, anh Tuấn có thể làm cơm ăn. Cũng liền nhà mình cái kia vĩnh viễn nuôi không thành thục nha đầu, thiên thiên khắp nơi cùng người khoe khoang nói tiểu tử này có bao nhiêu anh Tuấn, mê nhà ai xoái ca đều trứng mắt, tình cảm nha đầu này nếu không phải Lạc Vũ biểu tỷ, nàng sớm lôi kéo tiểu tử này bỏ trốn. Suy nghĩ ở giữa, Lạc Đào Hồng lấy trưởng bối giọng điệu, đơn giản cùng vợ chồng trẻ hàn huyên vài câu. Ngươi gọi Hương Tuyết đúng không, chỗ nào người? Thần Hải thị. Nha, Thần Hải à, đây chính là quốc tế hóa thành phố lớn, đều nói một phương khí hậu nuôi một phương người, khó trách sinh như thế duyên dáng. Vũ Nhi, mạng ngươi tốt, cưới cái như hoa như ngọc nữ hải, về sau phải thật tốt thương người ta, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, hiểu không? Lạc Vũ kết hôn việc này, Lạc Ngộng đã nói cho nàng vị này trưởng tỷ, nhưng tiểu Hương Tuyết bối cảnh không nói. Làm mẹ người thân, Lạc Ngộng không nhớ nhà bên trong người bởi vậy coi thường Lạc Vũ. Bởi vậy Lạc Đào Hồng chỉ có thể suy đoán, Hương Tuyết là Lạc Vũ từ Thần Hải cái nào đại hộ nhân ra ngoặt ra quý nữ, cái gì đều không quan tâm, chỉ bằng lấy lãng mạn ngây thơ tình yêu xem, dứt khoát kiên quyết gả cho Lạc Vũ tiểu tử này. Dạng này nữ hải, Minh Dương thị quý phu nhân trong vòng, Lạc Đào Hồng không phải không nghe người ta nâng qua ví dụ, có cái khai thác mỏ núi lao bản nữ nhi, thân gia phải có mấy ức, lại vẫn cứ coi trọng một cái nông dân nhà tiểu tử nghèo, trong nhà chết sống không đồng ý, liền cùng người bỏ trốn. Về sau tại bên ngoài ăn không được loại kia khổ, lại thêm thói quen sinh hoạt khác biệt, cùng cái kia nam hải náo tách ra, lệnh thê thê bị đuổi về nhà, trong bụng còn mang thai người ta hải tử, dạng. Này khuê nữ về sau nghĩ lại tìm cái tốt nhà chồng, tự nhiên là không có khả năng, về sau nghe nói là hủy thân gả cho một cái so với nàng lớn mười mấy tuổi, tài sản mới mấy ngàn vạn nam nhân. Cho nên, Lạc Đào Hồng trong lòng không coi trọng tứ muội nhà tiểu tử này có thể đem người một mực cái chốt đến cuối cùng. Tỷ như nhà nàng Hoan Hoan, hiện tại một tháng tiền tiêu vặt đều là 5 vạn đặt cơ sở, ngươi nếu để cho Hoan Hoan đi theo một tháng tuổi không đủ 5.000 nam nhân sinh hoạt, Lạc Đào Hồng tin tưởng, không ra 3 tháng, Hoan Hoan thì không chịu nổi. Đây không phải nàng xem thường người, mà là hiện thực chính là như thế xương cảm giác. Lại nói tiểu tử này mẫu thân, cũng chính là nàng tứ muội Lạc Ngộng, năm đó so với nàng xinh đẹp hơn duyên dáng đâu, nhiều ít công tử ca truy cầu, lại vẫn cứ tuyển cái kia đàn ông phụ lòng, về sau kiểu gì. Ăn vào khổ đi, người ta đi thẳng một mạch, hại tiểu tử này đến bây giờ còn không biết mình phụ thân là ai. Hàn huyên qua đi, Lạc Đào Hồng ánh mắt, cuối cùng vẫn rơi xuống Lạc Vũ trong tay này chuỗi chìa khóa bên trên. Vũ Nhi, Hoan Hoan là cho các ngươi an bài thu hương nguyện đi. Lạc Đào Hồng biết rõ còn cố hỏi. Thế nào? Lạc Vũ? Ngươi nhìn à, cũng không phải đại di mâu hẹp hỏi, nếu như là bình thường đến, các ngươi chính là trụ đầy xuân huyện lớn bộ cảnh biển phòng, đại di mâu không nói cái gì. Nhưng không khéo hai ngày này làng du lịch mới khai trương, ngươi cũng biết, đầu năm nay, làm một chuyến này, vừa cất bước các loại chiêu đãi là tránh không được, có một nơi đại lao chất tử, ngại đông mai huyện khí ẩm nặng, không phải bức ta cho hắn đổi thu hương nguyện phòng, Vũ Nhi ngươi nhìn. Lạc Đào Hồng rất khó vì tình lượn mấy vòng, nhưng ý là truyền lại minh bạch, chính là kẻ ngốc đều có thể nghe được nàng muốn đòi này chuỗi thu hương nguyện chìa khóa. Cầm đi đi. Lạc Vũ phản ứng bình thản, loại sự tình này, không đáng hắn sinh khí. Sinh khi hắn cũng không phải là Vũ Thánh. Ai ai, Vũ Nhi thật hiểu chuyện, so Hoan Hoan nha đầu kia biết nhiều chuyện hơn, ngươi yên tâm, gì cái này để cho người ta đi an bài cho các ngươi tân phòng ở giữa, đợi ngày mai khai trường phái hồng bao, gì cho ngươi bao cái lớn. Lạc Đào Hồng đã được như nguyện, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, thẳng khen Lạc Vũ hiểu chuyện. Sau đó, nàng vụng trộm quan sát Tiểu Hương Tuyết phản ứng, phát hiện cái này lành mỹ nhân vậy mà cũng không để ý. Thật là một cái hiểu chuyện tiểu mỹ nhân a. Tiểu tử này, vận khí thật tốt. Lạc Đào Hồng nhịn không được lại một lần nữa âm thầm trầm âm, nàng nếu là cái nam nhân, đều phải ghen ghét. Hàn Mai Huyện, phổ thông khách phòng. Mở đèn lên, trong phòng bố cảnh coi như độc đáo, chính là chỗ nhỏ một chút. Mà lại bên này có vẻ như sắc thực so thu hương nguyện bên kia lạnh chút, Tiểu Hương Tuyết ngồi xuống, liền vô ý thức có chút ôm bụng dưới. Lạc Vũ đem màn cửa kéo ra, khẽ nhíu mày. Nguyên lai phía dưới có cái đầm sâu, nước là trực tiếp từ trong sơn động dũng mãnh tiến ra hàn lưu. Khó trách khí ẩm nặng. Nơi này mùa hè đến ở, ngược lại là thanh lương tự tại, nhập thu về sau, liền không thư thản. Nhìn xem Hương Tuyết tại kia co do thân thể, Lạc Vũ đồng tử chỗ sâu, như xí diễm phủ văn dâng lên mà ra, tại phòng ở chung quanh bày ra một cái kết giới. Đương nhiên, mắt thường là không thấy được. A, giống như đột nhiên biến ấm áp, ngươi mở hơi ấm sao. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng thân thể cảm giác rất rõ ràng, Tiểu Hương Tuyết kinh ngạc nhìn qua. Xem như thế đi. Lạc Vũ cười khẽ gỡ xuống nàng mái tóc đen nhánh, ta vừa hỏi, túi trường nóng muốn qua mấy ngày mới đưa tới. Vậy ngươi ôm ta được chứ? Kiểu Hương Tuyết gương mặt phím hồng, anh ninh âm thanh. Lạc Vũ đưa nàng thuận thế ôm chầm đến, cái này lánh mỹ nhân dơ lên gương mặt xinh đẹp, ngươi cái này đại di mẫu, ta không phải rất thích.
Vì sao?
Lạc Vũ nhìn nàng.
Không có mẹ ta chân thành, ôn nhu.
Tiểu Hương Tuyết mỹ mắt lập lòe.
Mẫu thân đúng là cái nữ nhân dám yêu dám hận.
Lạc Vũ cười.
Dây chuyền đâu?
Ngươi chuẩn bị lúc nào đưa cho mẹ?
Buổi tối đi.
Thu Hương Nguyễn.
Đặng Thiếu, đây chính là phòng ngươi.
Lạc Đào Hồng mang theo một cái cả lơ phất phơ người trẻ tuổi lên lầu đến, dẫn hắn đến 204 số phòng cổng. Có thể làm cho nàng lão bản nương này tự mình chiêu đãi, cái này Đặng Thiếu thân phận, tự nhiên không thấp. Người này là phương Nam đại lão Mập Gia chất tử, Mập Gia tại phương Nam mặc dù không tính ngạnh thực lực nhân vật, nhưng mọi người đều biết, Mập Gia là Giang Gia đệ đệ. Trong nàng Đỗ Vũ Hoa, vẫn muốn cùng Giang Gia có chút lui tới, hai năm này nhà nàng sinh ý càng làm càng lớn, có câu nói là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Càng lên cao, ngươi liền phải càng đem có thể tùy tiện ấn chết thế lực của ngươi quan hệ làm chắc. Hiện tại, nàng cùng lão công dự định trước từ Mập Gia chất tử trên thân vào tay.
Đặng Thiếu ôm nữ nhân, đứng tại cổng liếc mắt, tạm được, đêm nay ta cùng ta thân ái liền ở cái này.
Lạc Đào Hồng thừa cơ phàn nàn nói, Đặng Thiếu ngươi nhưng không biết, vì cho ngươi đằng căn phòng này, ta thế nhưng là đem ta tứ muội nhà hài tử cái chìa khóa trong tay, đều mặt dạn mày dày muốn đi qua.
Đặng Thiếu chẳng hề để ý hừ hừ. Chính là hoan hoan thường tại trước mặt chúng ta khoe khoang người nam kia thần đẹp trai biểu đệ a, lão bản nương, không phải ta bẩn thỉu ngươi, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, những cái kia tập trung tinh thần muốn ôm đùi nghèo thân thích, cũng đừng có phản ứng, lòng tham không đáy, loại người này, ngươi vĩnh viễn không thỏa mãn được.
Nói Đặng Thiếu hôn một cái trong ngực nữ nhân mặt, ta nói có đúng không, thân ái, có câu nói gọi là cái gì nhỉ?
Lấp không đầy nghèo hố.
Kia xinh đẹp nữ nhân đắc ý phụ họa.
Thật thông minh.
Đặng Thiếu lại hôn một cái.
Lạc Đào Hồng xấu hổ, tiểu tử này, lông còn chưa mọc đủ, liền dám ở trước mặt nàng giả lão thành, nhưng người nào để nàng có việc cầu người nhà đâu.
Lão bản nương cảm ơn a, ngươi đi mau đi, đối, nói cho ngươi một tin tức tốt, thúc thúc ta ban đêm liền đến lúc đó đừng nói ta không cho nhà ngươi sáng tạo cơ hội.
Đặng Thiếu đương nhiên biết nữ nhân này đang tính toán cái gì, trang sóng đại gia, sau đó lúc này mới dương dương đắc ý thổ lộ chuyện này.
Mập Gia thật muốn tới sao, quá tốt rồi.
Lạc Đào Hồng rốt cục lộ ra vui mừng.
Còn có, suýt nữa quên mất bàn giao ngươi một kiện càng quan trọng hơn đại sự, nghe ta thúc thúc nói, hắn chuyến này là đến gặp mặt một vị thế ngoại cao nhân, người này đừng nói là thúc thúc ta, chính là Giang gia lão nhân gia ông ta, đều phải cung cấp, các ngươi tốt nhất thông minh, cơ linh một chút, đừng đến lúc đó Giang gia hạ xuống lửa giận đến, xúc các ngươi cái này làng du lịch mọi nguồn, trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Đặng Thiếu đẩy ra nữ nhân trong ngực, nghiêm túc mà khẩn trương nói chuyện này. Hắn mặc dù là Mập Gia chất tử, nhưng thúc thúc hắn Mập Gia tại Giang Gia bên kia, đều cả ngày bị chửi đồ bỏ đi, hắn tại Giang Gia nơi đó, càng là một cái dễ hành cũng không tính, ngay cả lời đều không thể nói nửa câu.
Giang Gia đều muốn cung cấp cao nhân A.
Lạc Đào Hồng trong lòng run lên.
Chương 175, Trần Song.
Ban đêm.
Hồ Quang phòng ăn lầu 3.
Vũ Nhi, Hương Tuyết đâu?
Nàng đi phòng rửa tay, lập tức liền tới đây.
Mẹ, người đều đủ. Nhanh để đầu bếp mang thức ăn lên a, chết đói.
Một bàn lớn, đã ngồi đầy người, nhìn thấy lão mụ còn đang bên cửa sổ nhìn quanh, chậm chạp không chịu mang thức ăn lên, Lạc Hoan Hoan miệng nhỏ vểnh lên lão cao.
Nói xong là Lạc Vũ cùng Hương Tuyết bày tiệc mời khách, lão mụ ngươi sẽ không là lại muốn tiếp đãi cái nào đại lãnh đạo đi.
Hai ngày này làng du lịch mới khai trương, suốt ngày xa giao, nàng quả thực phiền thấu, hiện tại chỉ muốn người trong nhà hảo hảo ăn bữa cơm.
Bất quá bây giờ xem ra, nguyện vọng này đã thất bại.
Liên nói hiện tại nhập tọa người trong, đã có con ruồi, để nàng rất chán ghét.
Nàng thực sự không hiểu rõ, lão mụ tại sao phải đem Đặng Thiếu loại này hoa hoa công tử gọi tới. Mà lại hôn đả này còn mang theo cái mới ngâm cô nàng, hai người tại kia không chút kiêng kỵ anh em, lẫn nhau cho ăn hoa quả khô, căn bản không khảo sát người khác cảm thụ, quá ngán.
Người nhà đầu này, chờ một lát có thể chết đói à, chờ một lúc có vị đại nhân vật muốn đi qua, chúng ta ăn trước, như cái gì lời nói.
Lạc Đào Hồng quay đầu liếc một cái, sau đó lại tiếp tục lưu ý lấy ra vào làng du lịch cỗ xe.
Đã còn có khách, vậy liền chờ một chút đi.
Lạc Ngộng ngược lại là khéo hiểu lòng người, trấn an ánh mắt nhìn về phía Lạc Vũ.
Đại tỷ cuộc sống gia đình ý hồng hồng hỏa hỏa, ta cái này tứ muội công ty vừa phá sản, ăn nhờ ở đậu, cũng chỉ có thể ủy khuất hai đứa bé.
Lạc Ngộng tâm đầu âm thầm bất đắc dĩ.
Hoan Hoan, đây chính là ngươi biểu đệ à, quả nhiên anh tuấn bất phàm, khó trách ngươi suốt ngày tại chúng ta bên thai khoe khoang. Nghe được bản tiểu thư lô thai đều lên vết chai.
Ngồi vào ở giữa một cái xuyên trang phục hầu gái, trên đầu mang lô thai mèo tịnh lệ nữ hải, đối điện thoại chu môi bán manh, tự quyết định nửa ngày, đột nhiên xoay người lại, nhìn xem Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười. Nàng mặc dù xuyên trang phục hầu gái, nhưng hiển nhiên không phải nơi này phục vụ viên. Nàng tại là ngoài trời mạng lưới trực tiếp đâu. Cũng chính là trong truyền thuyết dẫn chương trình. Trần Song, ta cảnh cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, ta nào có khoe khoang. Bị khuê mật chế nhạo, Lạc Hoan Hoan mặt đỏ lên, hung dữ trừng mắt nhìn, sau đó quấn bách hề hề nhìn qua Lạc Vũ lầu bầu nói. Trần Song, ta đại học bạn cùng phòng, đừng nghe nàng nói bậy. Ôi ôi ôi, chúng ta cao lệnh ngành chính diễn viên hy khúc đỏ lên, ta fan hâm mộ đều nhao nhao muốn nhìn ngươi đây, đến, nếu không cho ngươi cái ống kính. Trần Song muốn đem điện thoại camera nhắm ngay nàng, Lạc Hoan Hoan thấy thế vội vàng để lại, liếc mắt nói. Ngươi ít đến. Lần trước Trần hai người đi ra, để nàng trên đỉnh trực tiếp trong một giây lát, fan hâm mộ cho nàng soát rất nhiều lễ vật. Trần Song bởi vì chuyện này vài ngày đối nàng hờ hững lạnh lẽo. Về sau nàng mới biết được, nguyên lai là fan hâm mộ soát bình phong so sánh hai mỹ nữ ai càng đẹp mắt, kết quả nói nàng đẹp mắt vậy mà chiếm đa số, nha đầu này liền không vui. Vậy ta đem ngươi đẹp trai biểu đệ thu nhập ống kính, dẫn ra đi linh lợi, ngươi cũng không để ý đi. Trần Song lúc đầu cũng chỉ là làm dáng một chút, không có ý định thật làm cho Lạc Hoan Hoan bên trên kính. Lần trước sự tình về sau, mọi người cả ngày nhao nhao muốn nhìn Lạc Hoan Hoan, trực tiếp ở giữa đều nhanh thành Hoan Hoan phấn căn cứ. Cái này dù ai cũng chịu không được. Nhưng Hoan Hoan cái này đẹp trai biểu đệ lại khác biệt, mặc dù nghe nói ra thế không ra thế nào, nhưng nhan giá trị xác thực không thua mẫu nam, hướng trong video bãi xuống, đám fan hâm mộ khẳng định sẽ tưởng lầm là nàng bạn trai, ghen tuông đại phát, sau đó liền biết được cố mà chân quý nàng. Vừa vặn có thể đền bù lần trước Hoan Hoan nha đầu này cho nàng tạo thành tổn thất. Lạc Hoan Hoan đang muốn nói chuyện này, ngươi phải hỏi người ta có đồng ý hay không, Lạc Vũ đã lãnh đạm mở miệng. Ta để ý. Lạc Vũ cũng không có bởi vì cô bé này là Hoan Hoan tỷ khuê mật bạn cùng phòng, mà cho nàng lưu mặt mũi. Bởi vì cô bé này đang đùa tâm tư gì, hắn liếc thấy phá. Nghe được Lạc Vũ vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho, Trần Song tức giận thu hồi ống kính, một trận nói thầm. Không cho liền không cho đi, bao lớn chút chuyện à, trước kính cũng sẽ không ít khối thịt. Nhiều ít xoáy ca nam chính truyền bá cầu muốn theo ta cùng khung, ta còn không vui đâu. Tốt xấu nàng cũng là mỹ nữ, vẫn là cái dẫn chương trình, người này tại mỹ nữ dẫn chương trình trước mặt, còn ra vẻ cao lạnh, chờ lấy cả một đời độc thân uông đi. Lạc Ngộng hơi xấu hổ, nhưng cũng không nói cái gì. Ngược lại là Lạc Đào Hồng ở bên kia lo lắng bọn người, thấy cảnh này sau, rất có phê bình kín đáo. Vũ Nhi, song song cùng Hoan Hoan là tốt khuê mật, nàng nghĩ đập người, liền để nàng quay xong. Đầu năm nay nghe nói làm chủ truyền bá kiếm cũng không ít, có thể song song kéo ngươi một cái, ngươi liền phát hỏa đâu. Cái này Trần Song, trước mắt nàng tự mình an bài ở đầy xuân luyện xa hoa lớn khách phòng. Người ta thế nhưng là An Lăng Trần gia nhị tiểu thư, Trần gia tại An Lăng tài sản, so nhà nàng đều muốn dày đặc, chớ nói chi là Trần gia phía sau còn có tư đồ công tòa này Thái Sơn dựa vào. Bởi vì trượng phu nàng Đỗ Vũ Hoa cùng Trần gia, tư đồ công một chút nguồn gốc, nhà nàng Hoan Hoan mới có thể cùng Trần hai ý nghĩa hệ như thế muốn tốt. Nếu không khả năng đều trèo cao không lên đâu. Lạc Đào Hồng là lười nhác cùng Lạc Vũ giải thích Trần Song bối cảnh có bao nhiêu đáng sợ, dù sao nàng cũng không thấy đến người ta Trần Song sẽ đối tiểu tử này hương thịnh đến mức nào thú. Vẫn là thôi đi, dẫn chương trình ngành nghề cũng không phải chơi nhà tròi, ai cũng có thể chui vào trong, mà lại chúng ta điểm ấy thu nhập, có ít người chỉ sợ trướng mắt. Trần Song bởi vì vừa rồi Lạc Vũ hoàn toàn không nể mặt nàng, tại bực bội. Đầu năm nay, làm cái gì đều phải có quan hệ làm dựa vào. Mới có thể kiếm ra chút manh mối đến, nhưng liền sợ gặp được hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, không biết điều mặt hàng. Đặng Thiếu đã sớm nhìn Lạc Vũ khó chịu, gặp hắn bị Trần Đại Mỹ nữ ép buộc, tự nhiên muốn hát đệ một thanh. Nói xong còn hướng về phía Lạc Vũ mỉm cười, đại biểu đệ, đối chuyện không đối người à, ta không nói ngươi. Lời này để Lạc Mộng rất bất mãn, nhà nàng Vũ Nhi có thể tự lực cánh sinh, chỗ đó cần bọn gia hỏa này mù quan tâm. Song Đặng Thiếu còn cố ý móc ra một chuôi chìa khóa. Cái móc chìa khóa xuyên tại đầu ngón tay, chuyển bay lên. Thu Hương Nguyễn 204 số phòng chìa khóa, làm sao lại trong tay ngươi? Lạc Hoan Hoan thấy thế, một mặt kinh sợ. Nàng không phải đem sâu này chìa khóa giao cho Lạc Vũ cùng Hương Tuyết sao? Mẹ, đây có phải hay không là ngươi cho an bài? Sau một khắc, Lạc Hoan Hoan ngẩng đầu, tức giận nhìn xem lão mụ Lạc Đào Hồng. Nàng đã hiểu, cái này nhất định là lão mụ vì lấy lòng cái kia hỗn đản. Lâm thời từ Lạc Vũ trong tay bọn họ muốn đi 204 số phòng chìa khóa. Hoan Hoan ngươi đừng làm rộn, quay đầu lại giải thích với ngươi, quý khách đến, ta đi trước tiếp người. Lạc Đào Hồng đã thấy một cỗ đường hổ tiến vào làng du lịch, vui vẻ ra mặt, không lo được để ý tới bên này tranh chấp, liền lao xuống lâu. Nha, đại biểu đệ, nguyên lai 204 số phòng là cho ngươi à, kia thật không có ý tứ, ta cùng ta thân ái ở một đêm, cảm giác còn không tệ, có chút không nghĩ chuyển địa phương. Đặng Thiếu ôm bạn gái của mình, trên mặt ngậm lấy tiện tiện ý cười, liền cái này lao bản nương, đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế định bợ hắn, cho nên vị lao bản này nhà mẹ đẻ nghèo thân thích, hắn căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Muốn kiếm cớ có đúng không? Lạc Vũ thần sắc lạnh lẽo, đứng lên. Vũ Nhi. Lạc Ngộng bận bịu kéo hắn quần áo, cái này Đặng Thiếu tại Minh Dương thị nổi danh đủ, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày, nàng lo lắng cho mình hài tử ăn thiệt thòi. Mà lại, nàng nghe nói, người này còn có cái đại lao cấp thúc thúc làm chỗ dựa, không dễ chọc. Thế nào, đại biểu đệ muốn theo ta đơn độc ra ngoài luyện một chút ta, tới đi. Đặng Thiếu đã sớm ngứa tay khó nhịn, đứng lên sắn tay áo. Vũ Nhi ngươi làm gì, chớ cùng Đặng Thiếu náo, nhanh tòa hạ. Lạc Đào Hồng lúc này mang theo khách nhân lên lầu tới, nhìn thấy hai cái tiểu bối muốn động thủ, vội vàng quát tháo Lạc Vũ. Ngươi nói tứ muội nhà đứa nhỏ này, cùng người ta Đặng Thiếu kêu cái gì kình, rõ ràng là tại cho nàng thêm phiền mà lại Đặng Thiếu thúc thúc đã tới, cánh tay vặn đùi, thật náo, chính là nàng cái này đại di mẫu, đều chưa chắc có thể bảo trụ tiểu tử này. Một bên cho Lạc Mộng làm lấy bất mãn ánh mắt, Lạc Đào Hồng một bên vẻ mặt tươi cười kêu gọi Giang Bưu tới, Bưu ra, ngài xin mời ngồi. Giang Bưu không nhúc ních, mà là một mặt hoảng sợ nhìn qua Lạc Vũ, không thể động đậy. Nữ nhân này là không phải điên rồi, có Lạc Thiên Sư ở đây, còn dám đem lão tử hướng chủ tọa bên trên đẩy, cố tình hại lão tử đúng không? Chương 176, xấu hổ đại di mẫu. Không để ý cái này ngớ ngẩn nữ nhân, Giang Bưu bước nhanh đi đến Lạc Vũ bên cạnh thân, giống phạm vào sai lầm học sinh tiểu học đối mặt chủ nhiệm lớp, thành thành thật thật đứng đấy. Ý tứ này rất rõ ràng, Lạc Vũ người xem tòa, vậy hắn chỉ có thể đứng. Tới. Lạc Vũ liếc mắt hắn. Là, Lạc Thiên. Lạc Tiên Sinh, ta tới. Giang Bưu không núm, cảm nhận được Lạc Vũ trong mắt hắn ý, trên trán đều rịn ra mồ hôi lạnh, vội vàng suy nghĩ mình rốt cuộc cái nào chọc giận Lạc Thiên Sư, chẳng lẽ là Lạc Thiên Sư đối Đông Vân Thị bên kia trước mắt công trình tiến độ rất là bất mãn. Đặng ít coi là thúc thúc là đến tìm Lạc Vũ hưng sư vấn tội, thay mình ra mặt, đứng lên chẳng hề để ý, lại dương dương đắc ý vui cười. Này, thúc thúc, quên đi thôi, ta hôm nay xem ở lão bản nương trên mặt, liền tha tiểu tử này một ngựa. Bưu ra, ngài tạm thời coi như làm việc thiện tích đức đi. Bạn gái hắn cũng một mặt nịnh nọt xoẹt cười. Làm việc thiện tích đức. Giang Bưu bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt âm trầm nhìn mình chằm chằm đứa cháu này. A Thông, có phải hay không là ngươi cùng bạn gái của ngươi chọc tới Lạc Tiên Sinh? Thúc thúc, cái này nào có cái gì Lạc Tiên Sinh? Đặng Thông lập tức có loại dự cảm không tốt, nói chuyện đều cà lăm, thanh âm cũng nhỏ. Tiểu tử này vừa rồi muốn theo ta đơn đấu, ta chính là nghĩ cùng hắn tùy tiện chơi đùa. Tùy tiện chơi đùa. Ngươi thích chơi đúng không? Giang Bưu giận quá thành cười, một bạt thai đánh bay Đặng Thông bạn gái, đột nhiên từ trên bàn vung lên đến một bình rượu, chiếu vào Đặng Thông trên trán nện cái vỡ nát, lớn tiếng gào thét. Lao tử đến bồi ngươi chơi cái đủ. Thúc thúc, ta cái nào làm sai chuyện? Đặng Thông bị nện đầu rơi máu chảy, cũng không dám cùng hắn thúc thúc tức giận, ngược lại một mặt sợ hãi. Bạn gái nằm trên mặt đất, hoa dung thất sắc. Liền anh ta cũng không dám cùng Lạc Tiên Sinh đánh, tiểu tử ngươi có loại a ngươi. Giang Bưu giận không kèm được. Chẳng lẽ hắn chính là thúc thúc ngươi đêm nay muốn tới gặp cao nhân? Đặng Thông sắc mặt trắng bệnh, một trái tim trong nháy mắt chìm vào vực sâu. Giang Bưu không lại để ý hắn, cung kính hướng Lạc Vũ ôm quyền nói. Lạc Tiên Sinh, A Bưu quản giáo vô phương, cái này thằng danh con cùng kia tiểu tiện nhân sống hay chết, liền nghe ngài một câu. Không phải hắn cái này đương thúc thúc vô tình, mà là hai cái thứ không biết chết sống, hắn giữ không được. Đừng nói là hắn, chính là hắn ca Giang gia ở đây, cũng không gói được. Liên hạ tổ gì Lưu Xuyên, Thái Vương loại kia cấp bậc cao thủ, đều để Lạc Thiên Sư lật tay chân áp, Lạc Thiên Sư muốn giết người, trên đời này có ai có thể bảo trụ. Dù sao hắn Giang Bưu là nghĩ không ra còn có ai. Lạc Vũ mắt ngậm lanh ý, cảm nhận được mẫu thân chính ngơ ngác nhìn lấy mình, sắc mặt hơi trắng bệnh, rất khẩn trương dáng vẻ, ánh mắt lại hòa hoãn mấy phần. Chính ngươi nhìn xem xử lý, đừng hỏi ta. Lạc Vũ không nhịn được hừ một tiếng. Biết. Giang Bưu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chậm chào hỏi sau lưng mấy tên thủ hạ, mang xuống cho ta, đánh gãy hai đầu chân chó, về sau còn dám xuất hiện tại Lạc Tiên Sinh trước mặt, cho ta băm cho ca ăn. Là, mấy người đại hán tới, kéo lấy một mặt tuyệt vọng Đặng Thông cùng bạn gái hắn rời đi. Sau đó không khí vẫn là an tĩnh dị thường. Lạc Đào Hồng nửa ngày không dám chen vào nói. Trần Song che lấy miệng nhỏ, trong lòng lẩm bẩm, không hổ là phương Nam đại lão, tâm ngoan thủ lạc, đối chất tử đều có thể ra tay đen như vậy. Nàng nhịn không được nhìn lén mắt Lạc Vũ, ánh mắt phức tạp. Vừa rồi Giang Bưu nói, liền hắn ca, cũng không dám cùng gia hỏa này đánh, Giang Bưu hắn ca là ai? Đây chính là phương Nam đỉnh cấp đại lão, quốc tế lớn kiêu Giang gia A. Giang gia người như vậy, chính là bọn hắn Trần gia, nếu như không dựa vào ông ngoại năng lượng, đều không thể khiêu chiến. Chính là có ông ngoại chỗ dựa, cũng không dám tùy tiện khiêu chiến, nếu không chọc tới, Giang gia chưa hẳn chịu bán ông ngoại lão nhân gia ông ta mặt mũi. Nhưng mà dạng này lớn tiêu, cũng không dám cùng tên kia đánh, nói đùa cái gì. Trần Song bản năng không tin. Vũ Nhi, vừa rồi Lạc Mộng kinh ngạc nhìn lấy mình nhi tử, cũng là nửa ngày khó có thể tin. Nàng suy nghĩ, đây chẳng lẽ là bởi vì có kiểu gia cho nhi tử chỗ dựa, cho nên liền Giang Bưu bực này nhân vật, đều muốn sợ nhi tử bà phận. Nhưng nàng luôn cảm giác, sự tình giống như không có đơn giản như vậy, kiểu gia bây giờ là tình huống như thế nào, nàng lần trước đi cho nhi tử sinh nhật, liền thấy. Liền một đám thân thích, đều tại tông gia trên đầu các loại làm yêu, cả lơ phất phơ, bây giờ kiểu gia, sợ là gia biến cố gì, đâu còn có năng lượng ngăn chặn Giang Bưu loại này ngon nhân. Mà lại loại sự tình này, nàng cái này đương mẹ, cũng không phải lần thứ nhất chính mắt thấy, nhớ kỹ lần trước tiệc sinh nhật bên trên, liền cửa hàng nữ vương Minh Y Hàn, đế đô đem cửa lao thọ tinh, đều tự mình đến cho nhi tử sinh nhật. Những này chẳng lẽ cũng là bởi vì tiểu gia? Mẹ, vừa không có gì, Giang tiên sinh là một người bằng hữu của ta. Lạc Vũ cũng không giải thích quá nhiều, hắn có thể nói cho chính mẫu thân chân thực thân phận, cùng năng lực, nhưng còn không phải thời điểm. Cái này cựu thế bên trong. Hắn vị này vũ thánh bằng hữu không nhiều, địch nhân cũng không phải ít. Chờ hắn có năng lực không dựa vào như ý tiên quyết, bệ nghệ cái này phạm tục ở giữa hết thể nguy hiểm, khi đó lại đủ số thản lộ cũng không muộn. Vâng vâng vâng, ta cùng Lạc tiên sinh là bạn tri kỷ, chuyện của hắn, chính là ta sự tình, ai dám tại trên đầu của hắn dương oai, chính là ta cùng anh ta địch nhân, bá mẫu ngài không cần lo lắng. Giang Bưu một cái tuổi so Lạc Mộng còn lớn mấy tuổi các lao ra, lúc này hấp tấp vội vàng phụ họa, tại Lạc Mộng trước mặt. Như cái tiểu bối vô cùng cung kính. Cứ như vậy Giang Bưu nội tâm cũng là lâng lâng, hắn đây là tại hướng trên mặt mình thiếp vàng a, nếu không phải hôm nay trường hợp đặc thù, hắn một người thô hảo, nào có tư cách cùng Lạc Thiên Sư lấy hảo hữu tương xứng. Chính là hắn ca Giang gia, sợ cũng là không vào được Lạc Thiên bắt trước mắt. Kia, chúng ta ăn cơm đi. Lạc Ngộng biết nhi tử có việc giấu giếm mình, bất quá dịu đặng thông minh như nàng, cũng không có quá nhiều truy vấn, chỉ cần có thể nhìn thấy đứa nhỏ này trở nên nổi bật. Nàng liền đủ hài lòng. Tùy tiện ngồi đi. Lạc Vũ nhàn nhạt chào hỏi. Là. Giang Bưu lúc này mới tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Ai, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đồ ăn a. Lạc Đào Hồng ở bên cạnh ngu ngơ nửa ngày, một chút hồi thần lại, vội vàng giật ra cuống họng chào hỏi mang thức ăn lên. Sau đó, Lạc Đào Hồng ngồi lại đây, một mặt thẹn thùng cười ngượng ngùng. Vũ Nhi, ngươi có thể đưa trước Bưu ra bằng hữu như vậy, đại di mâu thật sự là xem thường ngươi. Lạc Hoan Hoan xấu hổ vô cùng, tức giận trừng mắt lão mụ, thay lão mụ xấu hổ. Nàng tại tròm bò cạp hào bên trên gặp qua Lạc Vũ xuất thủ, tự nhiên biết Giang Bưu vì sao sợ Lạc Vũ như chuột. Việc này nàng không có cùng người trong nhà giảng, một là về sau có người đi tìm nàng, cho nàng uống phù thủy, tưởng tượng nói chuyện này, đầu óc liền sẽ nhỏ nhặt, hai là nàng cũng không nghĩ tiết lộ Lạc Vũ bí mật. Lúc này một đạo thanh lệ động lòng người bóng hình xinh đẹp xuất hiện, chậm rãi đi tới, tại Lạc Vũ bên cạnh tòa hạ. Tiểu thư. Người đã đến. Giang Bưu vội vàng đứng dậy nên đón. Một cái kiểu gia Minh Châu thân phận, có lẽ không đáng hắn Giang Bưu như thế, nhưng Lạc Thiên Sư kiểu thê tầng này thân phận, liền để hắn không dám thất lễ. Tiểu thư. Bưu gia, ngài nhận ra Vũ Nhi nàng dâu a? Lạc Đào Hồng lập tức hồ nghi, nàng sớm suy đoán Lạc Vũ cái này nàng dâu xuất thân phú quý. Đại tỷ, nói thật với ngươi đi, Hương Tuyết kỳ thật chính là thần hải kiểu gia hòn ngọc quý trên tay. Lạc Ngộng bất đắc dĩ thừa nhận chuyện này, chuyện cho tới bây giờ cũng không dối gạt được. Thần Hải kiều gia, cái kia trăm tỷ hào môn đại tiểu thư. Lạc Đào Hồng kinh hãi, sau đó nhìn xem Lạc Vũ, cười không ngậm mồm vào được. Vũ Nhi, ngươi làm sao không còn sớm cùng gì nói a? Biết Hương Tuyết gia thế tốt như vậy, ta nào dám ủy khuất các ngươi vợ chồng trẻ ở Đông Mai huyện loại kia lạnh siêu siêu địa phương. Cứ như vậy đi, đợi chút nữa ta cũng làm người ta đi đầy Xuân huyện thu thập, nói cái gì cũng phải cấp các ngươi vợ chồng trẻ đằng một giang ra. Lại tại lúc này, Trần Song không biết ăn sai cái gì thuốc, đứng lên, lạnh lùng hừ nói. Trực tiếp đằng ta gian nào đi, bọn hắn lưu lại, ta đi. Chương 177, Vũ Thánh cũng có không nói lý thời điểm. Song Song, ngươi thế nào? Lạc Hoan Hoan kinh ngạc. Song Song, bá mẫu vừa nói sai lời gì sao? Lạc Đào Hồng liền vội vàng đứng lên. Nàng không rõ cái này Trần gia nhị tiểu thư vì sao đột nhiên phát cáu. Cái này cùng ngươi nhóm không quan hệ. Trần Song gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hương Tuyết. Ta tưởng là ai cho tiểu tử này lớn như vậy mặt mũi, để hắn Giang Bưu đều không tiếc đối chất tử hạ độc thủ, nguyên lai là ngươi vị này kiểu gia đại tiểu thư. Lạc Đào Hồng hoảng hốt, liền vội hỏi, song song, Hương Tuyết cái nào đắc tội ngươi sao? Lúc đầu nàng còn âm thầm trộm vui, Lạc Vũ tiểu tử này có thể dẫm nhầm cước chó, cưới được Thần Hải hào môn kiểu gia thiên kim, về sau có thể ngăn chặn Giang Bưu không nói, còn nhiều thêm cái lớn hậu trường. Làm sao đột nhiên, hướng gió lại thay đổi? Vậy ngươi phải hỏi nàng đến tột cùng đối đệ đệ ta Trần Lân làm cái gì táng tận thiên lương hung ác chuyện? Trần Song nghiêng mắt giọng niệm ai, giống như là hận không thể nhào lên, bóp chết kiểu Hương Tuyết bộ dáng. Trần Lân hắn thế nào? Lạc Đào Hồng mê hoặc, trượng phu nàng Đỗ Vũ Hoa từng nói cho hắn biết, Trần gia thế hệ này kỳ thật còn có cái ẩn thế tử, tại Trần gia địa vị không ai bằng, chính là Tư Đồ Công, đều càng sủng ái đứa nhỏ này. Kia vô lại bị ta thiến. Tiểu Hương Tuyết lãnh đạm nói ra chuyện này. Nàng dám làm dám chịu. Lại cho nàng lựa chọn một lần, nàng cũng sẽ làm như vậy. Ngươi còn dám không biết hối cải. Trần đôi mắt phun lửa. Là ta để Hương Tuyết làm như vậy, ngươi có ý kiến gì không? Lạc Vũ lãnh mâu liếc đến, kia bức nhân hàn ý, để Trần Song linh hồn đều là run rẩy. Các ngươi muốn làm gì? Trần Song hãi nhiên lui về phía sau hai bước. Ngươi không phải muốn đi sao, còn đứng ở kia làm gì? Lạc Vũ khắp khuôn mặt là khinh thường. Ngươi! Trần Song khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nàng lúc đầu chỉ nói là hạ nói nhảm, không phải thật sự muốn rời khỏi, lại nói đã trễ thế như vậy, nàng có thể lên đi đâu? Song song, ngươi có thể nghĩ tốt, hôm nay ta nếu là ra cánh cửa này, ta hai liền tuyệt giao. Trần Song cầm Lạc Vũ không có cách, ngược lại uy hiếp Lạc Hoan Hoan, cùng lúc tiếp uy hiếp Lạc Đào Hồng. Lạc Hoan Hoan không biết làm sao nhìn xem Lạc Vũ đè lại tay của nàng, liếc xéo cô bé kia, đừng cản nàng. Nói Lạc Vũ liếc mắt mắt Giang Bưu, cái sau hiểu ý, sắc mặt khó coi đạo, Trần tiểu thư, nơi này không chào đón ngươi, xin ra ngoài. Trần Song biến sắc, hôn đàn này, vậy mà để đầu này chó săn đến xua đuổi mình. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta nhìn, ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Trần Song phẫn nộ quẳng xuống một câu ngoan thoại, giận đùng đùng rời đi từ lâu. Vũ Nhi, tứ muội, các ngươi ăn trước, ta đi xem một chút, đã trễ thế như vậy, nàng một cái nữ hải tử sợ gặp nguy hiểm. Lạc Đào Hồng do dự một chút, đuổi theo. Nhìn thấy Lạc Vũ thờ ơ cầm lấy đũa, phân biệt kẹp gọi món ăn đến mình cùng Hương Tuyết trong chén, Lạc Mộng muốn nói lại thôi. Tiểu Hương Tuyết mỹ mắt lấp lóe, lúc này đơn giản cùng mọi người nói chuyện đã xảy ra. Lại còn có loại sự tình này. Kia Trần Lân quả nhiên đáng đời. Lạc Hoan Hoan mới vừa rồi còn có chút áy náy, hiện tại biết Trần Song người đệ đệ kia làm, triệt để đứng ở Lạc Vũ bọn hắn bên này. Trên đời lại có loại này đồ vô sỉ, Hương Tuyết, Vũ Nhi, các ngươi đừng sợ. Kia Trần gia nếu muốn trả thù, mẹ chính là chết, cũng sẽ ngăn tại các ngươi phía trước. Lạc Ngộng càng phi thường nổi nóng, nàng vừa rồi bận tâm chính là đại tỷ cảm thụ, hiện tại hoàn toàn mặc kệ. Có người nghĩ chia rẽ cái này vợ chồng trẻ, cái này chạm đến nàng vậy ngược. Mẹ ngươi yên tâm, vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không rời đi lão công. Tiểu Hương Tuyết động tình nói. Lạc Vũ nhẹ nhàng đem hai nữ nhân hướng bên người vừa kéo, khẽ cười nói, đều không cần khẩn trương, không ai có thể tổn thương các ngươi, ăn cơm đi. Giang Bưu ở bên âm thầm quan sát, trong lòng thay Trần gia bi ai, cái này Trần gia gây ai không tốt, càng muốn gây Lạc Thiên sư đâu. Ban đêm, Lạc Vũ tại vườn hoa ở giữa tàn bộ, chắp tay đi vào hành lang ở giữa, lanh đạm nói, giám thị ta nửa ngày, ra đi. Hắn vừa mới nói xong, trong bụi cây, hai đạo nhân ảnh tuần tự chui ra ngoài. Chính là Lương Uy cùng Jessica hai vị này vương bài đặc công. Hai người bản sự cũng là không nhỏ. Tiêu trời bác chỉ là cho bọn hắn viết Lạc Vũ quê quán Nhã Sông địa chỉ, nhưng bọn hắn lại thông qua thành thị thiên nhãn hệ thống, tra được Lạc Vũ rời đi sân bay sau, không có về Nhã Sông, mà là tới cái này mới khai trương làng du lịch. Lạc tiên sinh, có thể tính tìm tới ngươi. Lương Uy tới cười nói, đối với Lạc Vũ có thể phát giác được bọn hắn, cũng không kỳ quái. Bởi vì hai bọn họ cũng không có tiến vào đỉnh cao nhất ẩn nút theo dõi trạng thái, nếu như Lạc Vũ liền điểm ấy sức quan sát đều không có. Bọn hắn cũng liền lười nhác lãng phí thời gian. Tìm ta có chuyện gì? Lạc Vũ đứng tại hồ nước bên cạnh, đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời bên trong chưa viên mãn mặt trăng. Lạc tiên sinh, ngươi nhưng nhận ra thứ này. Lương Uy từ trong ngực lấy ra một cái bao bố, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra một khối màu trắng nham thạch mảnh vỡ. Chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường, cái này thạch phiến bình thường không có gì lạ, cùng trên núi khắp nơi đều là nham thạch vôi không kém bao nhiêu. Nhưng Lạc Vũ ánh mắt lại vì một trong ngưng. Cái này thạch phiến các ngươi từ chỗ nào làm ra? Lương Uy tự tiếu phi tiếu nói, là từ một khối phiến đá bên trên rụng xuống tàn phiến, mời Lạc tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Lạc Vũ quét mắt người này, biết đối phương muốn thăm dò mình có phải là có bản lĩnh thật sự. Hắn đem thạch phiến để nằm ngang tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Thoáng chốc, kia thạch phiến bên trên sáng lên ánh sáng nhạt, quang mang bên trong lóng lánh một mảnh hỗn độn hư không ảnh thu nhỏ. Lương Uy cùng Jessica chợt chợt ngạc nhiên, một màn này, bọn hắn trước đó tìm huyền môn cao nhân, liền từng hướng bọn hắn biểu diễn qua. Nhưng lúc đó là hơn 10 vị cao nhân, liên thủ dày vò nửa ngày, mới làm ra động tĩnh, không giống Lạc Vũ dạng này, phảng phất thổi miệng tiên khí, liền hóa mục nát thành thần kỳ. Lạc tiên sinh, chúng ta cùng đại anh mũi nhọn bộ môn, ngay tại thăm dò một cái thần bí sự vật, cùng cái này thạch phiến có quan hệ, ngươi là có hay không có hứng thú gia nhập đâu. Nhìn thấy Lạc Vũ thật có bản lĩnh thật sự, Lương Uy rốt cục nói rõ ý đồ đến. Đem cái này mai thạch phiến lưu lại, ta liền giúp các ngươi. Lạc Vũ nắm lấy thạch phiến, đã không có ý định buông tay. Cái này không được. Lương Uy quả quyết cự tuyệt. Đây là hai nước cộng đồng tìm tòi nghiên cứu bí mật, ai cũng không thể đem hàng mẫu chiếm làm của riêng. Vị kia đến từ đại quân Anh tỉnh 6 nơi vương bài đặc công Jessica, sắc mặt bất thiện, bọn hắn chỉ là mang đến để Lạc Vũ mở mắt một chút, cũng không có dự định đưa cho Lạc Vũ. Nếu như ta không trả đâu. Lạc Vũ cười. Hắn Vũ Thánh, rất ít giống như vậy không thèm nói đạo lý, cưỡng đoạt. Thật sự là mảnh này hòn đá nhỏ quá trọng yếu. Kia đã tội. Không nghĩ tới cái này gái Tây thân thủ còn rất lợi hại, lực bộc phát cũng rất kinh người, một bộ tiêu chuẩn quốc tế cận thân thuật cách đấu xuất ra. Sợ là Lưu Vũ cái kia châu Phi binh vương còn sống, đều không chịu được nổi. Thế nhưng là tại Lạc Vũ trước mặt, nàng liền có chút khinh thường. Lạc Vũ đưa tay liền một đạo định thân chú. Lương Uy giật mình, rốt mở án đại sứ cũng không có nói cho bọn hắn, người này đạo pháp lợi hại như thế, hắn muốn ra tay giải cứu Jessica, cũng là chịu một đạo định thân chú. Thứ này ta hiện tại không thể không cần, đồng ý liền nháy mắt mấy cái. Lạc Vũ, để hai người có loại cất bảo bối tự chui đầu vào lưới hoan uổng. Hai người không cam lòng chớp chớp mí mắt. Tết Trung Thu sau, lại tới tìm ta đi. Lạc Vũ giải khai hai người, cười khẽ ở giữa, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Jessica còn nghĩ đuổi theo, Lương Uy cản lại nói, tính toán, trước từ hắn đảm bảo đi, chúng ta biết hắn tài liệu cặn kẽ, chạy không thoát. Thật là một cái cường đạo, thổ phỉ. Jessica chán nản. Rời đi làng du lịch trên đường, Lương Uy nhận được thần hải bên kia cứ điểm điện báo. Cho ăn, Lương trưởng quan. Ngươi để chúng ta tra Lạc tiên sư, có mặt mày, người này sẽ ở tháng sau 15, tại mây sông Bãi Cát, cùng Sử Thái Công quyết chiến. Biết, tiếp tục cho ta thu thập tình báo. Đầy Xuân Huyện, cảnh hồ 2 số phòng. Tại đại di mẫu Lạc Đào Hồng Thịnh tình mời hạ, Lạc Vũ cùng Hương Tuyết vừa trở tới. Lão công, ngày mai chúng ta liền về Nhã Sông đi, ta muốn đi ngươi quê quán nhìn xem. Tiểu Hương Tuyết ở chỗ này một ngày liền ngốc ngán. N, quay đầu ta cùng mẹ nói. Lạc Vũ đứng tại bên cửa sổ. Vốt ve trên tay đá trắng phiến, như có điều suy nghĩ. Vũ Nhi, Hương Tuyết, các ngươi đã ngủ chưa? Lúc này mẫu thân Lạc Ngộng đến gõ cửa. Lạc Vũ thu hồi thạch phiến, mở cửa đạo, mẹ, thế nào? Lạc Hằng đêm nằm mơ lấy con của mình, nhẹ nhàng thở dài. Vũ Nhi, ta nhìn các ngươi vợ chồng trẻ ở lại đây cũng không quen, ngày mai chúng ta liền về nhà đi, bất quá trước khi đi, mẹ có chuyện, muốn cầu ngươi. Mẹ ngươi là muốn cho ta thay đại di mẫu xem bệnh. Lạc Vũ một chút nhìn ra mẫu thân tâm tư. Trong lòng của hắn cũng là yên lặng, xem ra hiểu con không ai bằng mẹ, lão mụ mặc dù không coi truy vấn, nhưng mơ hồ đã suy đoán hắn đứa con trai này có một chút không tầm thường năng lực. N, đại tỷ từ nhỏ đã khí huyết thua thiệt, những năm gần đây thân thể yếu hơn, một mực dựa vào có vị tống tiên sinh thuốc nuôi, Vũ Nhi ngươi nếu là có biện pháp, liền giúp ngươi đại di mẫu xem một chút đi, dạng này chúng ta đi cũng càng an tâm. Lạc Ngộng thần sắc có chút phức tạp. Trước đó Giang Bưu tự mình cùng đại tỷ Lạc Đào Hồng trò chuyện. Thừa nhận con trai của nàng chính là Giang Biu đêm nay muốn tới gặp mặt cao nhân. Nàng cái này đương mẹ, cũng không phải đầu gỗ, hiện tại cơ bản vững tin, nhi tử hơn phân nửa thật tại thần hải bên kia kiếm ra chút manh mối tới. Cũng tốt, mẹ ngươi không nghĩ thiếu bọn hắn ân tình, chính hợp ý ta. Lạc Vũ vui vẻ đồng ý, mấy ngày này, mẫu thân tại đại di mẫu bên này, ăn không ở không, tự nhiên tại tâm khó có thể bình an. Hương Tuyết ôm việc gì, lưu tại trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Vũ cùng lão mụ tiến về Lạc Hoan Hoan người trong nhà nơi ở. Tới đi sau hiện phòng đèn vẫn sáng, mà lại Lạc Hoan Hoan liền trốn ở cổng, giống như là đang trộm nghe nói chuyện bên trong. Nhìn thấy mẹ con, Lạc Hoan Hoan rón rén chạy chậm đi qua, hạ giọng nói. Các ngươi tới làm gì, cha ta trở về, bởi vì trần xong sự tình, ngay tại nổi nóng đâu. Chương 178, Đỗ Vũ Hoa. Tỷ phu trở về. Lạc Ngộng giật mình. Nàng đại tỷ Lạc Đào Hồng gả cái này nam nhân. Lúc tuổi còn trẻ đi theo Tư Đồ Thái Công hành quân đánh trận, đảm nhiệm Tư Đồ Thái Công bên người đội trưởng cảnh vệ, rất được Tư Đồ Thái Công coi trọng. Về sau chiến sự lắng lại, tỷ phu dứt khoát từ chối nhã nhặn Tư Đồ Thái Công trực tiếp để bạt hắn làm đoàn cấp cán bộ cơ hội, xuất ngũ xuống biển từ thường, mới có bây giờ mười mấy ước thân ra. Lạc Mộng không quá ưa thích cùng với nàng cái này tỷ phu ở chung, tỷ phu Đỗ Vũ Hoa làm người tâm cao khí ngạo, khống chế dục cực mạnh, trong mắt dùng không được hạt cát. Sớm mấy năm tỷ phu cảm thấy nàng là khối làm ăn liệu, nghĩ kéo nàng tới Minh Dương bên này, ở gia tộc xí nghiệp phân công ty làm cái quản lý, nhưng khi đó nàng có chủ kiến của mình cùng sự nghiệp quy hoạch, liền huyền cự. Sự kiện kia để tỷ phu cùng đại tỷ đều trong lòng còn có bất mãn, khả năng cảm thấy nàng không biết điều. Năm nay nàng khổ tâm kinh doanh công ty nhỏ phá sản đóng cửa, đại tỷ ra ngoài hảo tâm, vừa mềm mại cứng rắn âm, kéo nàng tới hỗ trợ, nhưng lần này tỷ phu Đỗ Vũ Hoa có thể là đối năm đó lần thứ nhất lôi kéo nàng không thành canh cánh trong lòng, chỉ nguyện ý để nàng tại cái này mới khai trương làng du lịch, làm cái khách phòng bộ quản lý chi nhánh. Việc này nàng còn đang do dự, nội tâm có chút ủy khuất, nhưng từ hiện thực xuất phát, Vũ Nhi hiện tại ở rể Hà Môn, nàng cái này đương mẹ, tổng nhàn rỗi dễ dàng nhận người nhàn thoại. Có lẽ là thời điểm buông xuống kia phần chấp nhất, an phận tìm công tác. Mặt khác buổi tối hôm nay phát sinh chuyện không vui, Trần Song là Trần gia quý nữ, Trần Song có phụ thân là Đỗ Vũ Hoa năm đó lãnh đạo cấp trên, Trần gia cha vợ, càng là Đỗ Vũ Hoa chi ngộ ân công cùng suốt đời sùng bái tín ngưỡng, Trần Song tại nhi tử nơi này bị chọc tức, tỷ phu có thể cho mẹ con bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Chớ đừng nói chi là, bởi vì Vũ Nhi liền đại học đều không có thi đậu, bí mật, tỷ phu một mực cở trách nhà nàng tiểu tử này không có tiền đồ. Vũ Nhi, nếu không chúng ta hôm nào lại đến đi. Suy nghĩ ở giữa, Lạc Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, dưới mắt tỷ phu ngay tại nổi nóng, nàng không muốn mang Nhi tử đi vào, chịu đống nhiên chửi mắng. Mộng Di, Lạc Vũ, các người đi về trước đi, có việc, hôm nào ta đem mẹ ta đơn độc hẹn ra cùng các ngươi trò chuyện. Lạc Hoan Hoan cực kỳ lung túng, nàng trốn ở chỗ này giám thị, chính là sợ Trần Song cáo trạng sau, lão ba đi tìm Lạc Vũ phiền phức. Ba nàng người này, cái gì đều tốt, chính là đặc biệt nghiêm túc. Mà lại toàn cơ bắp, cả ngày đối Lạc Vũ ôm lấy thành kiến, quái Lạc Vũ không thể như cái nam tử hán đại trượng phu gánh vác cái nhà kia. Người nào ở bên ngoài lén lén lút lút. Trong thính đường, đột nhiên truyền ra một người trung niên nam nhân mang chút giận tái đi thanh âm, hiển nhiên Lạc Vũ mấy người bọn hắn bị phát hiện. Không có việc gì, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đem sự tình đi. Nhìn thấy mẫu thân cùng Hoan Hoan có chút bối rối, Lạc Vũ lại sắc mặt từ đầu đến cuối như một, cũng không sợ hai đi gặp hắn cái này đại di cha. Sau đó, hắn lôi kéo hai người, rất tự nhiên tiến nhà. Trong thính đường sức rất xa hoa, một chiếc tiểu tây lớn đèn treo treo ở trên trần nhà, đem chung quanh cột đá cẩm thạch tử, mặt tường chiếu chiếu trắng lệ. Biệt thự này tọa lạc tại ven hồ, liên tiếp làng du lịch, năm nay hộ tống làng du lịch cùng một chỗ xây thành, nhìn ra được, về sau người một nhà chuẩn bị ở đây ở lâu, trang trí phá lệ dụng tâm. Lúc này đại sảnh ghế sofa khu, chủ tọa bên trên, một cái ưu phục dày da, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân. Tại kia ngồi ngay thẳng. Hắn không chỉ có cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, mang trên đầu tóc ngắn đều trải vớt rất thuận, ngồi tướng cũng rất đoan chính, thậm chí trước mặt trên bàn trà cái chén, đều bày ra rất chân thành. Theo lý thuyết trưởng bối tại nhà mình, cho dù có khách nhân, cũng sẽ không như vậy câu nệ. Nhưng nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện, đây không phải câu nệ, mà là mấy chục năm như một ngày, dưỡng thành cứng nhắc quen thuộc. Hắn chính là Lạc Hoan Hoan phụ thân, Lạc Vũ đại di trà Đỗ Vũ Hoa. Lúc này cùng Đỗ Vũ Hoa ngồi chung ở nơi đó nói chuyện còn có phu nhân Lạc Đào Hồng, một thanh niên nam tử. Còn có Trần Song. Cô bé này mắt đỏ, hiển nhiên là vừa khóc qua, nhìn thấy ba người tiến đến, hoán giận ánh mắt, lập tức nhìn về phía Lạc Vũ. Tứ muội, Vũ Nhi, tới liền trực tiếp vào trong nhà, không cần thiết ở ngoài cửa lén lén lút lút. Đỗ Vũ Hoa trên mặt giận tái đi, tựa hồ đối với vừa rồi Lạc Vũ bọn hắn lưu lại cổng rất bất mãn, còn có chính là Trần Song sự tình, hắn đã biết. Thì phu. Lạc Mộng có chút xấu hổ kêu lên, sau đó vội vàng kéo Lạc Vũ, Vũ Nhi, còn không mau gọi người. Di phụ. Lạc Vũ sắc mặt bình thản ứng tiếng, quyền đương cho mẫu thần mặt mũi. Đỗ Vũ Hoa tại Lạc Vũ trong ấn tượng, là cái đặc biệt nghiêm khắc trưởng bối, ngoại trừ đối Lạc Đào Hồng phá lệ cương triều, đối những người khác, bao quát nhà mình thân thích, đều nghiêm túc cứng nhắc. Hắn cũng rất yêu dùng hắn tán thành bộ kia khoanh tròn từng cái, thuyết giáo người khác, cho nên thân thích nhà tiểu bối, đều đặc biệt sợ hắn, mỗi lần ăn Tết gia đình tụ hội cũng không dám đến trước mặt hắn lĩnh tiền mừng tuổi. Lạc Vũ là gia đình độc thân, từ nhỏ đến lớn, đương nhiên cũng là không ít chịu cái này đại di tra hấn. Khi đó thậm chí cho Lạc Vũ lưu lại một chút bóng ma. Bất quá theo Vũ Thánh linh hồn tỉnh thần, cái này không có ý nghĩa bóng ma, sớm đã tan thành mây khói. Đồng dạng, bây giờ Đỗ Vũ Hoa, tại Lạc Vũ trong mắt, cũng bất quá là cái không có ý nghĩa người. Nhưng mà Lạc Vũ loại này không có chút nào tình cảm xưng hô, lại là để Đỗ Vũ Hoa sắc mặt trầm xuống. Vũ Nhi, ngươi liền xem như làm kiểu ra tới cửa người ở rể, cũng không cần thiết tại di phụ trước mặt sĩ diện, ngươi di phụ ta 16 tuổi tham quân đánh trận, đi theo Tư Đồ Quá đi công cán sinh nhập chết, 28 tuổi xuất ngũ xuống biển, nhoáng một cái mấy chục năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Lời vừa nói ra, Lạc Mộng càng thêm lúng túng. Lạc Mộng u hoán nhìn qua đại tỷ Lạc Đào Hồng, lúc trước sau khi xuống tới, nàng còn đặc biệt căn dặn, để đại tỷ không nên đem chuyện này nói cho tỷ phu. Lạc Đào Hồng có chút dáng vẻ vô tội, Đồ Vũ Hoa tựa hồ nhìn ra tâm tư của nàng, nhìn một chút đối diện người thanh niên nam tử kia, trầm giọng nói. Phu nhân không có ở sau lưng nghị luận nhà ngươi sự tình, Vũ Nhi làm kiểu ra con rể tới nhà chuyện này, là Sơn Đường cùng song song nói cho ta biết. Lạc huynh, cửu ngưỡng đại danh. Tống Sơn Đường trên mặt ấm áp ý cười, hướng Lạc Vũ ôm quyền ra hiệu, sớm nghe nói Hương Tuyết gả cho một người phong lưu lỗi lạc nam tử, hôm nay rốt cục thấy được. Lạc Vũ liếc mắt người này, pháp nhãn vừa mở, lập tức nhìn ra người này cùng bị hắn giết chết lang băm Tống Thần, có quan hệ máu mủ. Sơn Đường phụ thân, là chúng ta năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ hành quân đánh trận quân y yề, đi theo Tư Đồ Thái Công, cũng là lập xuống công lao hắn mã. Đồ Vũ Hoa có chút ngạo nghễ giải thích. Đời này của hắn, đắc ý nhất không phải xuống biển kinh thương, góp nhặt 10 cái ước gia sản, mà là năm đó đi theo Tư Đồ Thái Công kiếp sống. Đô bà bá, ngươi cùng gia hỏa này nói những cái kia không có ý nghĩa, giống hắn loại này công tử bột, sợ là ngay cả hôm nay bộ đội bên trên huấn luyện thường ngày đều không chịu nổi, chớ đừng nói chi là hiểu các ngươi năm đó loại kia vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu chuyện cũ. Trần Song sớm nhịn không nổi, nàng cùng Đỗ Vũ Hoa cáo trạng sau, nhìn vẫn như cũ không chịu bỏ qua, một mực tràn ngập địch ý lại không mảnh nhìn chằm chằm Lạc Vũ, liễu lo không ngừng đạo. Người tuổi trẻ bây giờ, đều là vong ân phụ nghĩa chi đồ, quên năm đó ông ngoại của ta lập hiển hách công vân, quên Đô bà bá, Tống bà ba các ngươi những này chiến sĩ chỗ rơi vãi đầu lâu cùng nhiệt huyết, quên ta Trần gia vì cái này thời đại đến chỗ hy sinh từng đống anh linh. Nàng càng nói càng kích động, đôi mắt đỏ lên, tựa như Lạc Vũ không nể mặt nàng, bất kính nàng cái này công vân thế gia về sau ba phần, chính là không có lương tâm đồng dạng. Lời này cũng là đem Đỗ Vũ Hoa nói tâm tư chập trùng, hắn hận nhất cũng là không tôn trọng công thần gia hỏa. Công là công, qua là qua, huống chi các ngươi công tội, cùng ta có liên căn gì? Lạc Vũ trong mắt tràn đầy khinh thường. Loại này nghe nhìn lẫn lộn, thay xà đổi cột áp đặt đi lên đạo đức trói buộc, đừng nói Lạc Vũ là vũ thánh, chính là cái phàm nhân, đều không nhận. Chương 179, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đỗ Vũ Hoa nghe vậy giận dữ, Lạc Vũ lời kia nghe vào lỗ tai hắn bên trong, quả thực đại nghịch bất đạo. Nhưng hắn còn có việc muốn cùng Lạc Vũ thương lượng, lập tức hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vũ Nhi, Tiểu gia cùng Trần gia tranh chấp, ta đã nghe song song nói. Việc này các ngươi đối lý trước đây, Trần gia cùng Tiểu gia ký kết hôn thư, Trần Lân tới cửa đi tìm Tiểu Hương Tuyết, Tiểu Hương Tuyết lẽ ra lấy tương lai trượng phu cấp bậc lễ nghĩa đối đãi, mà nàng vậy mà hạ độc kia tay, hủy Trần Lân cả đời, chuyện này, nàng nhất định phải phụ trách. Lạc Mộng gấp, Lạc Mộng vốn cho rằng tới đây, chỉ là đàm điểm ra sự, thật không nghĩ đến tỷ phu lại muốn nhúng tay Tiểu gia cùng Trần gia tranh chấp, còn vô tình đứng ở Trần gia một bên. Dừng một chút, Đỗ Vũ Hoa tiếp tục điều đình đạo. Ta biết mẹ con các ngươi không cam tâm, hoàn toàn chính xác, có thể ở rể kiểu gia dạng này hào môn, đối mẹ con các ngươi không khác một bước lên trời. Nhưng thường nói, tới cửa người ở rể không có địa vị, Vũ Nhi tại kiểu gia lại cố gắng như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là hắn kiểu gia một cái phụ thuộc, không có khả năng đương gia làm chủ. Như vậy đi, Vũ Nhi ngươi đi tìm Kiều Hương Tuyết ly hôn, quay đầu di phụ tư nhân cho ngươi 3.000 vạn, để ngươi tùy tiện tiêu xài. Về phần tứ muội, ta trước đó chỉ làm cho ngươi làm cái làng du lịch khách phòng bộ quản lý, nói chính là nói nhảm, về sau phu nhân muốn dốc lòng quản lý cái này làng du lịch, nàng trước kia phụ trách cái kia đồ bằng gia công ty, trước mắt quy mô đã đạt mấy ngàn vạn, ngươi đi làm tổng giám đốc đi. Nghe xong lời nói này, Lạc Mộng như rơi xuống vực sâu, tức hổn hển cả giận nói. Tỷ phu, ta kính ngươi là tỷ phu, mới đối ngươi khách khí, hy vọng ngươi đừng khinh người quá đáng. Lạc Hoan Hoan cũng gấp, phẫn nộ đạo, đúng thế, cha. Khuyên tụ không khuyên giải tán, nào có người khuyên người ta ly hôn. Lạc Đào Hồng khinh bỉ nhìn nữ nhi, cười nhẹ nhàng đạo. Tứ muội, lời này của ngươi đã vượt qua, ta và chị ngươi phu, không phải muốn khinh ngươi cùng Vũ Nhi, ngược lại là một lòng muốn vì mẹ con các ngươi tốt. Các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại Tư Đồ Thái Công cùng Trần Gia đã đối kiểu ra hạ thông điệp, ta nhìn kia kiểu ra, cũng không chống được mấy ngày, các ngươi hiện tại còn không bước ra, chờ lấy dẫn lửa thiêu thân a. Lúc đầu nàng còn may mắn Lạc Vũ làm kiểu gia người ở rể, về sau có khỏa đại thụ dựa vào. Nhưng về sau nghe trượng phu, Trần Song, Tống Sơn Đường nói thần hải bên kia trận này động đất sau, mới biết được kiểu gia cây đại thụ này, đã nhanh bị nhổ tận gốc. Mà muốn động kiểu gia, chính là Tư Đồ Thái Công, Trần gia. Gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó. Trượng phu là Tư Đồ Thái Công, Trần gia bên này người, nàng tự nhiên cũng muốn đi theo ủng hộ bên này. Mà lại, nàng đã không cần lo lắng bởi vậy mất đi Giang Ưu, lần này trượng phu nàng đi An Lăng, đã gặp được Tư Đồ Công, về sau nhà nàng sinh ý, có Tư Đồ Công tòa này chỗ dựa, đã không cần lại e ngại Giang Ưu những tên kia. Đỗ Vũ Hoa phụ hòa nói, việc này ta khi các ngươi là người một nhà, quyền đương hảo tâm cứu các ngươi một thanh, tiện thể cũng coi là bán ta ân công một cái nhân tình. Nói Đỗ Vũ Hoa móc ra cuốn chi phiếu, bút lớn vung lên một cái, viết 3.000 vạn, đặt ở trên bàn trà, chỉ cần các ngươi đồng ý, chi phiếu lập tức lấy đi. Nghe nói kiểu ra phía sau màn, ngược lại là còn có cái gì Lạc Tiên Sư chỗ dựa, bất quá Sử Thái Công vì thay Trần Lân ra mặt, đã hướng cái này Lạc Tiên Sư hạ chiến thư. Tống Sơn Đường mỉm cười bổ sung một câu. Hừ, cái gì cẩu thí tiên sư, người này không đáng giá nhắc tới, quân sư một khi xuất thủ, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Vũ Hoa khinh thường hừ lạnh. Năm đó quân sư Sử Thái Công, cũng là hắn một tòa khác tín ngưỡng. Tháng sau Trung Thu mây sông đại chiến, ta ngược lại thật ra mau mau đến xem kia Lạc Tiên Sư dáng dấp ra sao bộ dáng, nhìn quân sư như thế nào lấy thông thiên võ đạo nhục nhã hắn. Ai nghĩ chia rẽ Vũ Nhi cùng Hương Tuyết, ta quyết không đáp ứng. Lạc Ngộng không tâm tư suy nghĩ bọn hắn trong miệng Lạc Tiên Sư là đại nhân vật gì, nàng dưới mắt chỉ biết là một sự kiện, chính là không cho phép tỷ phu cùng đại tỷ ly gián vợ chồng trẻ. Tứ muội, ngươi rất cố chấp. 3.000 vạn đã không phải là cái số lượng nhỏ, người một nhà mới cho Vũ Nhi nhiều tiền như vậy hoa. Lạc Đào Hồng tới lôi kéo Lạc Mộng tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cửa trách, chính ngươi tính bướng bỉnh, liền không hỏi xem Vũ Nhi ý nghĩ sao, ngươi nói hắn đi cho người ta làm con rể tới nhà, thụ nhiều khi à, mình có tiền mới là người trẻ tuổi muốn sinh hoạt. Lại nói, cái kia đồ bằng ra công ty, không phải đáp ứng cho ngươi làm tổng giám đốc sao, sợ ăn thiệt thòi đúng không, được được được, đại tỷ cam đoan với ngươi. Quay đầu cho ngươi cổ phần, cái này đủ ý tứ đi. Lạc Ngộng run lên bần bật, quay đầu nhìn qua Lạc Vũ, đôi mắt tràn ngập hơi nước, hết sức lo lắng. Đúng a, việc này hắn còn không biết Vũ Nhi nghĩ như thế nào. Đứa nhỏ này gần 2 năm qua, đi theo mình ăn thật nhiều khổ, có lẽ thật rất coi trọng kia 3.000 vạn chi phiếu. Nội tâm của nàng là 100 cái không nguyện ý Lạc Vũ làm như vậy. 20 năm trước, người kia phụ bạc nàng. Bây giờ, nàng không hy vọng đứa nhỏ này lại cô phụ một cô bé khác. Mà lại lần này về nhà tới thăm nàng, nàng có thể cảm nhận được, Hương Tuyết đối tiểu tử này thế nhưng là hàm tình mạnh mạnh, một cái lãnh nhược băng xương đại mỹ nhân, lại đơn độc tiểu tử này ánh mắt ôn nhu. Cảm nhận được mẫu thân trong mắt lo âu nồng đậm cùng sợ hãi, Lạc Vũ bình tĩnh đi tới, nắm lên trên bàn kia trường tam thiên vạn chi phiếu. Lạc Ngộng đầu tiên là giật mình, sau đó vui mừng vạn phần. Hắn nhìn thấy đứa nhỏ này hai lần xé nát tỷ phu đưa ra 3.000 vạn chi phiếu. Nhưng mà Lạc Ngộng lại không nghĩ rằng. Sau đó đứa nhỏ này mình từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu, đi đến trước mặt hắn. Mẹ, tiền đối ta tác dụng không lớn, ngươi đây cầm, nếu như muốn làm về nghề cũ, Đông Sơn tái khởi, về sau sinh ý trên trận, ta sẽ để cho ngươi đầy đủ ủng hộ, giống trước đó có người quấy rối loại chuyện đó, cũng sẽ không lại phát sinh. Lạc Vũ vốn là nghĩ về nhà, lại đem Giang Bưu dâng lên cái này 300 triệu chia hoa hồng cho mẫu thân làm ăn, nhưng là bây giờ nhìn thấy mẫu thân tại di phụ nhà nơi này. Bị tiền ép tới biệt khuất, dứt khoát sớm lấy ra, để mẫu thân an tâm. Cái này, nhiều như vậy. Lạc Ngộng kinh ngạc tiếp nhận chi phiếu đến, mắt nhìn số lượng, hãi hùng khiếp vía. Nàng đại tỷ Lạc Đào Hồng ngay tại bên cạnh, nhìn thấy chi này phiếu bên trên kim ngạch, cũng là che miệng hãi nhiên, 300 triệu. Trượng phu nàng mặc dù có hơn 1 tỷ tài sản, nhưng đa số là công ty tài sản, thật muốn nói tiền mặt, 3 ức, lập tức cũng không bỏ ra nổi đến. Tiểu tử này không phải tại kiểu ra cho người làm người ở rể sao? Tiểu gia đối với hắn thật có tốt như vậy. Mà lại, tiểu gia không phải sắp bị nổ tận gốc sao? Tứ muội, thấy tiền sáng mắt đúng không? Có tiền liền nghe không được đại tỷ lời nói đúng không? Đại tỷ bình thường đối ngươi tốt bao nhiêu, ngươi cũng quên sao? Lạc Đào Hồng trong mắt ngậm lấy ghen tị, ra mất hứng nói, lần trước tỷ phu ngươi đi Nam Phi, thật vất vả tốn giá cao mua về mấy quả thật chui, đại tỷ còn không phải chút xu bạc không thu đưa một viên cho ngươi, ấy, hiện tại còn mang tại ngươi trên cổ đâu? Lạc Ngộng trên cổ. Sắc thực mang theo một đầu mang chui dây chuyền, nhưng không phải cả một đầu, chỉ là một viên, dùng dây đỏ buộc lấy, mà lại rất nhỏ. Lần trước Đỗ Vũ Hoa là từ Nam Phi mang về mấy quả thật chui, nhưng Lạc Đào Hồng lại cầm nhỏ nhất viên kia đưa nàng. Bây giờ bị đại tỷ như vậy giáo huấn, Lạc Ngộng nghiến răng nghiến lợi, cuống quýt liền muốn đưa nó lấy xuống. Mẹ, ta tới giúp ngươi. Cái chốt rất căng, nàng không tiện, Lạc Vũ tiến lên hỗ trợ. Lạc Vũ đem viên này nhỏ đến cần kính lúc mới có thể thấy rõ kim cương hái xuống. Trở tay hướng bên cạnh trong thùng rác quăng ra, sau đó ở trước mặt những người này, móc ra mình cùng Hương Tuyết cộng đồng hoàn thành đầu kia toàn chui dây chuyền, như đều là nữ vương lên ngôi vương miện, tự tay mang tại mẫu thân trên cổ trắng. Thoáng chốc, nó sáng ngời tránh mắt người đều có chút không mở ra được, phảng phất ngay trần nhà trên bảng kia ngọn to lớn đèn treo, đều ảm đạm phai mờ. Toàn bộ phòng đều yên lặng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Chương 180, Lạc Tiên Sư Chiến Thư. Sợi dây chuyền này làm quá khoa trương, toàn bộ thật chui. Là 100% thật chui. Nói cách khác, nó liền dây xích, ổ trục, đều là dùng kim cương điều khắc ra. Mà lại nó sáng quá, tại dưới ánh đèn, tránh mắt người hoa hỗn loạn. Dù sao mỗi một khỏa trên tảng đá mấy ngàn cái phản xạ mặt. Nó tồn tại quả thực chính là cái kỳ tích, có thể để cho trên đời này cấp cao nhất công tượng lực bất tòng tâm, mặc cảm. Đồng thời nó không chỉ là đẹp mắt, còn tràn đầy một loại thần bí vận vị khí tức, kia là phàm nhân mắt thường không thể nhìn ra được môn đạo. Nơi này nhất hiểu kim cương nữ nhân, đương số Lạc Đào Hồng. Nàng gả cho Đô Vũ Hoa sau, liền vượt qua giàu phu nhân thời gian, kim cương đồ trang sức là nàng thiết yếu phẩm. Nhưng giờ khắc này, Lạc Đào Hồng nhìn chằm chằm tứ muội trên cổ trắng kim cương dây chuyền, con mắt đều na bất hai, mặt mũi tràn đầy say mê, thần tinh kia, phảng phất hận không thể từ tứ muội trên thân giành lại đến. Trần Song cũng là, trong nhà nàng người mua cho nàng kia mấy món mang chui châu báu, còn có nàng tọa giá mạ dở dạ thi, một mực là nàng làm trực tiếp thích nhất lấy ra tại đám fan hâm mộ trước mặt khoe khoang đồ vật. Lúc này Trần Song hai mắt đăm đăm, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giả, cái này nhất định là giả. Kim cương như thế quý báu, làm sao có thể có người sẽ dùng 100% toàn chui, làm ra một đầu hoàn mỹ dây chuyền đến. Mà lại, sợi dây chuyền này chủ chui, lại là để những nữ minh tinh kia điên cuồng đuổi theo phấn kim cương, cái khác trọng điểm trang trí bộ phận, cũng là tử toàn chờ có vẻ đẹp chui. Thứ này trừ phi xuất hiện tại đại anh nữ vương trên thân, mới miễn cưỡng có thể khiến người ta tiếp nhận a. Vũ Nhi, ngươi, Lạc Ngộng mình cũng là xin ốc. 20 năm trước, cái kia người phụ tình đưa nàng một viên rất nhỏ nhẫn kim cương, lúc ấy để nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Về sau bị nàng hung hăng ném vào nhà vệ sinh trong bồn cầu. 20 năm sau, nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nhi tử, lại dùng kim cương trò hề này đến hống nữ nhân, nhưng lần này, nàng tâm vô bằng vụ, không có chút nào khúc mắc. Bởi vì nàng biết, tiểu tử này, mãi mãi cũng sẽ không rời đi nàng. Ta nói qua, có ta ngươi chính là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân, dù là ngươi muốn trên trời tinh tinh, ta cũng có thể tiện tay hai đến. Lạc Vũ mặt chứa ý cười, vì lão mụ phủi nhẹ nước mắt, nơi này đầu cũng có Hương Tuyết một phần tâm ý. Chúng ta đi thôi. Lạc Ngộng trọng trọng gật đầu, nàng hiện tại đã không nghĩ lại cùng những người này tranh luận cái gì, bởi vì không cần thiết. N, chờ ta một chút. Lạc Vũ lấy ra một hạt màu đen dược hoàn, phóng tới trên bàn trà, lãnh mâu nhìn xem đại di mẫu Lạc Đào Hồng đạo. Ăn vào viên này thuốc, bệnh của ngươi tự sẽ khôi phục, từ nay về sau, mẹ ta không còn thiếu ngươi cái gì. Kia là Lạc Vũ lần thứ nhất luyện dược còn lại phế liệu, bên trong mặc dù không có yêu quái nội đan thành phần, lại có linh dược kim liên, chữa khỏi Lạc Đào Hồng tiên thiên bệnh thiếu máu, dư xài. Sau đó, Lạc Vũ ôm mẫu thân vai rời đi. Họ Lạc, ngươi chờ đó cho ta, ta Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi, ông ngoại của ta sẽ không bỏ qua ngươi, chờ sử quân sư xử lý cái kia Lạc tiên sư, cũng sẽ tìm ngươi phiền phức. Ta Trần gia chính là muốn để Kiều Hương Tuyết đi cho ta đệ đệ thủ cả một đời sống quả, ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào? Trần Song bị lật ngược công chúa giường nhỏ cùng đề cử, thẹn quá hóa giận, ở sau lưng hai con ngươi xích hồng xé tâm vạch rõ ngọn ngành. Kia trong tức giận, có một nửa ra ngoài ghen tị. Đi ngang qua cổng lúc, một cái thanh tú động lòng người đại cô nương đứng tại kia, sớm đã khóc thành cái lớn mèo hoa. Lạc Hoan Hoan mới vừa rồi là đủ kiểu sốt ruột. Nàng muốn nói cho ba ba, mụ mụ, Lạc Vũ chính là Lạc tiên sư. Nhưng mà nàng có miệng khó trả lời. Lạc Vũ biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, tiến lên méo méo nàng gương mặt xinh đẹp, khẽ cười nói, bọn hắn là bọn hắn, ngươi là ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta Hoan Hoan tỷ. Nghe nói như thế, Lạc Hoan Hoan rốt cục như chút được gánh nặng, bổ nhào vào Lạc Vũ trên thân khóc lớn nửa ngày. Hai mẹ con rời đi sau, trong đại sảnh bầu không khí yên lặng. Nửa ngày không một người nói chuyện. Lạc Hoan Hoan lau khô nước mắt, hung hăng trừng mắt nhìn tất cả mọi người, liền hờn dỗi lên lầu. Một lúc sau, Đồ Vũ Hoa sắc mặt âm trầm nói, ta không tin tiểu tử này có thực lực kia. Ba ức a, hắn đời này góp nhặt đến ba ức, khoảng chừng 10 năm. Chớ nói chi là đầu kia toàn chui dây chuyền, giá trị sợ là so với hắn bây giờ thân gia đều cao mấy lần. Cho nên nhất định là giả. Tiểu tử này, thế mà không biết giả tạo chi phiếu là phạm pháp, còn có, hắn cho mẹ hắn đeo lên đầu kia dây chuyền, từ đèn treo bên trên hái xuống a. Trần Song tức hổn hển bản thân an ủi hừ lạnh. Cuối cùng, nàng tổng kết, loại người này, chính là chết sĩ diện. Đồ Vũ Hoa khẽ gật đầu, hắn càng vui tin tưởng loại thuyết pháp này.
Vậy cái này khỏa thuốc đâu? Vũ Nhi nói có thể trị hết ta tiên thiên bệnh thiếu máu.
Lạc Đào Hồng chột dạ chỉ trên bàn trà viên kia đen xì dược hoàn, nàng cái này đại di mẫu, cũng thật không dám tin tưởng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút chờ mong.
Lời này để ở đây một người sắc mặt trở nên cứng.
Tống Sơn Đường ngồi ở chỗ đó, gắt gao nhìn chằm chằm viên kia dược hoàn.
Từ xưa tới nay, Lạc Đào Hồng có thể khống chế lại bệnh tình, tất cả đều là dựa vào hắn thuốc nuôi.
Hắn là ai?
Hắn nhưng là y gia truyền nhân, dược vương đệ tử.
Liên hắn cũng không có nắm chắc duy nhất một lần chữa khỏi Lạc Đào Hồng bệnh, tiểu tử này ngươi dám như thế lừa gạt người.
Đỗ Vũ Hoa mắt nhìn sắc mặt của hắn, miễn cưỡng cười nói, Sơn Đường chớ trách, ngươi là quân Tống y hậu đại, dược vương tiền bối đệ tử, chúng ta không phải là chưa từng thấy qua việc đời, sao có thể để kia tiểu tử lừa gạt.
Vậy cái này khỏa thuốc đâu?
Lạc Đào Hồng thận trọng hỏi, nàng kỳ thật nội tâm càng vui thử một chút, chỉ cần không phải độc dược, thử một chút dù sao có sẽ không chết người.
Ném đi đi, chớ ăn xấu thân thể.
Đỗ Vũ Hoa khinh thường nói.
Trần Song nghe vậy ngay lập tức đem dược hoàn bắt lại, ném vào trong thùng rác, nàng cũng sợ hai thuốc này thật có tác dụng, như thế nàng liền càng không mặt mũi.
Tống Sơn Đường thấy thế, rốt cục giống hô miệng không khí mát mẻ đồng dạng thoải mái.
Đêm nay mặt trăng còn không phải rất tròn.
Mẫu thân cùng Hương Tuyết đều ngủ, Lạc Vũ đứng tại bên giường, nhìn lên trên trời nửa tháng.
Hắn lấy ra khối kia đá trăng phiến, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ Thái Cổ Vô Tự Thiên Thư truyền thuyết là thật, tảng đá kia bên trong, vậy mà thật ẩn chứa xuyên tạc thiên cơ thần lực.
Chợt, Lạc Vũ nhìn chằm chằm bầu trời đêm, ánh mắt lập lòe, nếu như lại thêm ta bổ thiên quyết, chính là muốn cưỡng ép làm một cái có thể so với Cựu Tinh Liên Châu thiên tượng ra, đều không khó đi.
Lúc này, hắn trong tay háo có cái gì có chút chiến minh.
Lạc Vũ đem Tử Văn Kiếm lấy ra, cười nói, vật nhỏ, hẳn là đây là vận mệnh của ngươi.
Tử Văn Kiếm rượu rượu phát sáng.
Nó theo đuổi Lạc Vũ cựu thế, một mực chờ đợi trận này tạo hóa.
Lạc Vũ bấm ngón tay tính toán, chợt vừa cười nói, đã hiểu, ngươi muốn song nguyệt cùng trời, cơ duyên này vốn đang kém một chút hỏa hầu, nhưng ta theo thứ tự thạch phiến cùng bổ thiên quyết giúp ngươi, liền không sai biệt lắm, tiếp xuống, đều xem chính ngươi bản sự.
Đinh Năm Tử Văn Kiếm dường như tại mừng rỡ cùng cảm kích.
Đi thôi. Mang theo thạch phiến đi thôi, ta đã vì ngươi mở ra một con đường, ta chờ ngươi trở lại, giúp ta đại triển thần uy.
Lạc Vũ đem Tử Văn Kiếm cùng đá trăng phiến, đồng thời ném lên bầu trời đêm.
Chợt, Lạc Vũ nghĩ nghĩ, mắt ngậm lanh ý đạo.
Kia Trần gia cùng Sử quân sư, hướng ta hạ một phong chiến thư, ta còn chưa tới kịp đáp lại, Tử Văn Kiếm, tối nay đi thay ta làm đáp lại, ngươi hiểu ta ý tứ.
Dạ hát phong cao.
An Lăng Trần gia, hậu viện tĩnh dưỡng trong viện, Trần Lân làm cái ác ngộng, đánh thức.
Đông Dương, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ, đồng tử bỗng nhiên phóng đại.
Phúc,
tử khí đông lai, một kiếm như hồng, đầu người rơi xuống đất.
Trung thu đêm trước, Trần Lân chết bởi Trần gia tĩnh dưỡng trong phòng.
Cái này, liền Lạc tiên sư đáp lại chiến thư.
12. Chương 181, mua nhà.
Lân Nhi,
là ai giết ta Lân Nhi, đến cùng là ai?
Sáng sớm Trần gia, bao phủ tại kêu gào cùng tức giận.
Trần phụ vào nhà nhìn thấy Nhi tử chết thảm, phát ra như dạ thú gào thét.
Cha vợ Tư Đồ Thái Công nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy cháu yêu đầu một nơi thân một nẻo, tại chỗ ngất, bị người đưa đến bệnh viện thua dưỡng.
Và anh,
quân sư Sử Phi Hổ kiểm tra hoàn chỉnh cái phòng tử, tức giận phía dưới, một quyền đem cửa sổ chỗ bức tường kia tường oanh sập.
Sát cơ là từ trong cửa sổ bay vào, nhất định là cái kia Lạc tiên sư tại hướng chúng ta thị uy.
Hiện trường không có bất kỳ cái gì dấu chân, thậm chí không có người xa lạ đi vào khí tức, cho nên Sử Phi Hổ kết luận. Nhất định là có người tại Trần gia ngoài viện cách không xuất thủ, lấy Trần Lân thủ cấp.
Trần phụ khuôn mặt giữ tợn nói, núi đường tối hôm qua cho ta biết, tiểu gia cái kia tiện nghi con rể, trước mắt ngay tại Nam Lâm Minh Dương thị bên kia làng du lịch thân thích nhà làm khách.
Sử Phi Hổ giả mắt có chút co rụt lại, dù cho là giống Lao Phu loại này chân vũ hóa cương cảnh cường giả, ngoài trăm bước lấy đầu người, đã là miễn cưỡng, mà Minh Dương cùng An Lăng cách xa nhau hơn ngàn cây số, cho nên,
không phải hắn.
Trần Sử Phi Hổ như có điều suy nghĩ phán đoán, xem ra vị này Lạc tiên sư, một người khác hoàn toàn.
Sư phó, tha thứ ta nói thẳng, kia tiểu tử thủ đoạn, không thể theo lẽ thường đánh giá, Lân đệ hơn phân nửa chính là hắn làm hại.
Trần Hy nghe vậy một mặt vội vàng, hắn mặc dù cũng không thể tin được Lạc Vũ có thể ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người, thế nhưng là chuyện này ngoại trừ Lạc Vũ, hắn nghĩ không ra còn có người thứ hai.
Có lẽ là kia tiểu tử phía sau màn sư phó, nhưng mặc kệ như thế nào. Cái này Lạc tiên sư tàn nhẫn sát hại con ta, hắn cùng tiểu gia, tuyệt đối là có cùng ý tưởng đen tối.
Trần phụ phẫn nộ phân tích nói. cái này Lạc tiên sư đến tột cùng là thần thánh phương nào, tháng sau 15, liền nên thấy rõ ràng. Bất quá trước đó, chúng ta có thể mời thiên hạ đệ nhất thần toán Lộc Lao tiên sinh đoán một quẻ, để tránh người này chỉ có đảm lượng phía sau giết người, không dám tới mây sông bãi cắt lĩnh giáo Lao phu Trần Vũ chi uy. Sử Phi Hổ bình phục chột dạ, nhìn qua trên giường không đầu thi thể, đau lòng nhức góc đạo. Lân Nhi, ngươi yên tâm đi, vô luận người này ra sao địa vị, tháng sau 15, vi sư định sách hắn trên cổ đầu người, đến linh tiền vì ngươi tế điện. Lập tức đã là cuối tháng, cách mỗi năm một lần trung thu ngày hội, còn sót lại nửa tháng. Tại Lạc Hoan Hoan nhà làng du lịch ở một trời, sáng ngày thứ hai, Lạc Vũ liền dẫn Hương Tuyết, mẫu thân trở về quê quán Nhã Giang thị. Nhã Giang chỉ là biên thủy tỉnh Tam Tuyến tiểu thành thị, nơi này phát triển kinh tế cùng thành thị quy mô, không cách nào cùng tỉnh thành Minh Dương bằng được, càng không nhìn thấy quốc tế đô thị Thần Hải nửa điểm cái bóng. Nhưng thắng ở Sơn Thanh Thủy Tú, không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Ở công ty phá sản sau, Lạc Ngộng trước kia mua bộ kia 150 bình cấp cao cư xá căn phòng lớn, đã bị pháp viện cưỡng chế cầm đi gắn nợ, dưới mắt ở chính là một bộ 70 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách phổ thông cư xá phòng. Lạc Ngộng phòng ngừa chú đáo, mắt thấy công ty đã vô lực hồi thiên, sợ nhi tử tương lai cưới vợ liền phòng cưới đều không có, liền vụng trộm bỏ ra hơn 50 vạn, mua bộ này phòng. Cho nên, đăng ký cũng là Lạc Vũ danh tự. Chọn bộ phòng thậm chí không có vợ chồng trẻ tại Kiều ra một gian phòng cưới lớn, trang trí cũng rất đơn giản, bất quá ngược lại là rất sạch sẽ, nhìn ra được Lạc Ngộng mỗi ngày đều tại nghiêm túc quét dọn. Hương Tuyết, ủy khuất ngươi. Lạc Ngộng có chút ngượng ngùng, nàng cái này quốc sắc thiên hương con dâu, khả năng đời này đều không có bước vào qua như thế nhỏ nhà đi. Mẹ, không quan hệ, ta có thể quen thuộc. Tiểu Hương Tuyết thiên nhưng cười yếu ớt, nơi này tuy nhỏ, ngược lại so với hôm qua ở thân thích nhà làng du lịch để nàng tự tại nhiều. Tối thiểu không có định nọt, ngươi lừa ta gạt. Nàng giúp đỡ mẫu thân thu thập phòng, Lạc Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhìn cảnh sắc bên ngoài, như có điều suy nghĩ. Nhắc tới cũng xảo, cư xá đối diện tiếp qua mấy con phố, chính là Nhã Giang, vùng ven sông giá đất cũng rất cao, mà liền tại nhà bọn hắn cư xá chính đối diện Nhã Giang cách bờ, có phiến đồi núi núi, kia trong núi đóng rất nhiều khu biệt thự, không thể nghi ngờ là Nhã Giang thị quý nhất khu nhà ở. Trước kia mẫu thân công ty còn không có phá sản, Lạc Ngộng liền từng cùng nhi tử nói đùa nói, đến tương lai có thể kiếm đến nó mấy ức, liền đến Nhã trên núi cho nhi tử mua tòa nhà biệt thự lớn. Đương nhiên, mẫu thân cái này nguyện cảnh, từ đầu đến cuối đều không có thực hiện. Chờ Hương Tuyết cùng mẫu thân pha trà ngon tới, Lạc Vũ gọn gàng dứt khoát đạo, mẹ, tại chúng ta trước khi đi, cùng đi Nhã núi chọn tòa nhà lớn đi, nơi này quá nhỏ, sau này sẽ là muốn cho ngươi mời mấy cái bảo mẫu người hầu, đều không tiện. Lạc Ngộng sang giọng, mẹ còn trẻ như vậy, có tay có chân. Muốn người hầu làm gì? Nghĩ nghĩ, Lạc Ngộng lại gật đầu nói, bất quá ngươi ý nghĩ cũng không tệ, trước kia mẹ cả ngày ngóng nhìn cái kia công ty nhỏ làm lớn, sau đó cho ngươi tại Nhã trên núi mua bộ đại hào trạch, đáng tiếc mẹ không có bản sự này, ngược lại tiểu tử ngươi mình có thực lực này. Vợ chồng trẻ về sau mặc dù khẳng định không thể thường trở về ở, nhưng Lạc Ngộng suy nghĩ, bên này trong nhà có bộ căn phòng lớn, trong lòng cũng an tâm. Nếu không hôm nào kiều ra bên kia giải bối, cái này địa phương lớn bằng bàn tay. Khẳng định nhét không hạ. Nhi tử lần này cho nàng một chương 300 triệu chi phiếu, nói thật, nàng chính là muốn Đông Sơn tái khởi, cũng không hao phí nhiều như vậy. Ngươi cùng Hương Tuyết đi chọn đi, mẹ làm cho ngươi cơm trưa. Lạc Ngộng chuẩn bị đi chợ bán thức ăn, nói đến, nàng vẫn nghĩ để con dâu nếm thử thủ nghệ của mình. Tốt. Lạc Vũ lôi kéo Hương Tuyết ra cửa. Trên đường, Lạc Vũ tiếp vào Giang Bưu điện thoại. Cho ăn, Lạc tiên sư, hạ cao tốc, 30 phút sau vào thành, ngươi người ở đâu? Nhóm thứ hai ngọc bài đã đến hàng, ta cái này đưa cho ngài đến. Hôm qua Giang Bưu khách du lịch thôn, chính là vì cho Lạc Vũ đưa ngọc bài, bởi vì Lạc Vũ yêu cầu cực cao, ngọc chất nhất định phải là băng trùng trở lên, bọn hắn ngay tại khắp nơi sưu tập phù hợp tài năng, phân lượt đưa tới, từ Lạc Vũ tự tay luyện chế. Ta chuẩn bị đi Nhã núi khu biệt thự nhìn xem phòng ở, ngươi trực tiếp tới gặp ta đi. Lạc Vũ lúc này chính lôi kéo Hương Tuyết, đi trên đường phố. Nhã núi nhìn gió sông cảnh khu biệt thự. Thế nào? Ai, Lạc tiên sư, ngươi nhìn ta cái này đầu óc heo, tối hôm qua gặp mẹ ta, ta tìm nghĩ lấy đến cho mẹ ta đưa chút cái gì lễ gặp mặt, nếu không băn khoăn, lần này đúng dịp, kia phiến khu biệt thự là cha vợ của ta nhà làm khai phát, các ngươi một mực đi trước chọn, quay đầu ta tới, trực tiếp đánh trương hóa đơn tạm tính vào mẹ ta danh nghĩa, coi như ta một điểm tâm ý. Giang Bưu ở trong điện thoại chảy nước miếng cùng bay. Kia là mẹ ta, ngươi đừng loạn làm thân thích. Lạc Vũ nhàn nhạt thốn nắn. Vâng vâng vâng. Về sau bá mâu sự tình, chính là ta sự tình, ta A Bưu mặc dù không có anh ta lợi hại, nhưng Nhã Giang vùng này, coi như che đậy được. xuyên qua cầu lớn đến bờ sông bên kia, đứng tại nhã chân núi, Tiểu Hương Tuyết ngắm nhìn bốn phía, doanh doanh gật đầu. Cái này hoàn cảnh thật tốt, khai phát cũng không tệ, chung quanh biệt thự cũng không tiện nghi đi. Đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng chân thành nói, nếu như tay ngươi đầu không đủ, ta có thể từ công ty trong chương mục vạch cái mấy ngàn vạn tới. Lạc Vũ nhịn không được cười lên, ngươi coi nơi này là thần hải sao? Nơi này một bộ biệt thự, mấy ngàn vạn cũng liền đỉnh thiên. Hắn lời này vừa nói xong, một cỗ bảo mã bảy hệ lao vùn vụt mà qua, kia lái xe nữ hải, giống nghe được hắn lời nói khịt mũi coi thường, khóe miệng cao ngạo dương lên. Đối phương mang theo kính râm, đại khái không nhận ra hắn, nhưng Lạc Vũ lại nhận ra cái này da trắng mỹ mạo nữ hải. Vương Nhã Chi, Lạc Vũ khi còn đi học mà, Nhã Giang Tam Trung công nhận giáo hoa. Chương 182, không có so sánh, liền không có tổn thương. Lạc Vũ không có thi lên đại học, về sau cũng không có đi bên trên trường dạy nghề, cho nên bạn học của hắn, tối cao liền dừng lại ở cấp 3 phương diện. Nhã Giang Tam Trung là vốn là trường chuyên cấp 3, trong thành phố học sinh khá giỏi, còn có nhà có tiền hài tử, đều tranh nhau hướng trường này đưa. Khi đó Vương Nhã Chi, là thuộc về cái trước, chẳng những phẩm học kiêm ưu, mà lại vóc người cũng xuất chúng, bị các nam sinh nhất trí đề cử vì một lần kia giáo hoa. Mà một lần kia giáo thảo, chúng thuyết phân vân. Lạc Vũ ngược lại là cũng đã chiếm một chỗ cắm rủi. Hai người tại lớp 11 thời điểm, làm qua một học kỳ đồng học, mà lại chính là trước sau bàn khoảng cách. Giáo hoa cùng giáo thảo tụ tại một khối, các bạn học đều suy đoán muốn cọ sát ra hỏa hoa đến. Nói thật, khi đó Lạc Vũ bị phơi bày ra viết thư tình cho Hoa Khôi lớp thẩm lệ, là để ngồi cùng bàn hãm hại, đối cô bé này, cũng thực sự từng có hảo cảm. Bất quá cuối cùng Vương Nhã Chi cũng không cùng Lạc Vũ tốt hơn. Nguyên nhân là lúc ấy vốn là phó thị trưởng nhà công tử. Ngay tại mãnh liệt truy cầu Vương Nhã Chi, Lạc Vũ nhà kia lúc ấy không đến ngàn vạn tài sản, Vương Nhã Chi đoán chừng trong lòng trướng mắt. Nhưng về sau, Vương Nhã Chi cũng không có cùng vị kia phó thị trưởng công tử song túc song phi, hai người đều thi đậu đại học, nhưng chỉ tốt một học kỳ, liền chia tay. Nguyên nhân là kia công tử phụ thân phạm tội, tiến vào. Đương nhiên, vị này giáo hoa đồng học cũng chưa bởi vậy cam chịu tầm thường, Vương Nhã Chi đại học chỉ đọc 2 năm, liền về nhà đến lập gia đình, nghe nói là gả cho vốn là một vị vương láo ngũ. Niên kỷ so với nàng đại nhị 10 tuổi, nhưng rất có tiền. Những sự tình này, Lạc Vũ cũng là tại Nhã Giang Tam Trung, Nam Ban, gờ giúp bạn học bên trong nghe nói, Vương Nhã Chi đại khái cũng biết bạn học cũ nhóm ở sau lưng nghị luận nàng, cho nên bất luận cái gì gờ giúp bạn học, bao quát ăn tiết học lớp, đều không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Lạc Vũ không nghĩ tới trở về một chuyến, còn có thể nơi này gặp được năm đó từng có hảo cảm giáo hoa. Suy nghĩ ở giữa, Lạc Vũ đã lôi kéo Hương Tuyết tay, bước lên trong núi đường nhỏ. Cuối cùng, hai người tại giữa sườn núi nhìn chúng một bộ song tòa nhà liên liệu biệt thự lớn, chiếm diện tích phải có hơn ngàn bình, xanh hóa cực cao, có độc lập vườn hoa, còn có tại Nhã Giang bên này rất hiếm thấy tư nhân bể bơi. Công biểu hiện ra bài bên trên, cũng ghi rõ, nên phòng chính là Nhã Do núi cảnh khu biệt thự bên trên một hào lâu vương. Ta trong ấn tượng, mảnh này phong cảnh khu biệt thự khai phát xây thành đã có hơn 3 năm đi, không nghĩ tới một hào lâu vương còn đang. Lạc Vũ may mắn cười khẽ, mỗi căn biệt thự cổng đều có bắt mắt đánh dấu bài, ghi chú rõ nên phòng ở phải chăng đã có chủ xí nghiệp. Bộ này một hào lâu vương, còn đang đợi bán bên trong. Tiểu Hương Tuyết cũng không có nhàn rỗi, ở bên trên cùng thành trang web, lục soát hạ bộ này phòng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Tiết giá 7.000 vạn hơn mà thôi, như thế lớn phòng ở, bố cảnh như thế độc đáo, lại là tại lưng chừng núi, cách bờ quan sát toàn bộ thành thị, vậy mà đều không ai chịu mua. Lạc Vũ thực sự nghĩ thưởng cái này lánh mỹ nhân một cái hạt rẻ, hắn trêu ghẹo nói. Vậy ngươi lại tra một chút Nhã Giang năm nay người đồng đều nguyện thu nhập là nhiều ít. Tiểu Hương Tuyết làm theo, tra được tin tức sau, đôi mắt đẹp chợt lên, 3.000 cũng chưa tới a. Nàng từ nhỏ tại hào môn lớn lên, về sau sáng lập công ty của mình, chính là đi công tác, cũng là tại một hai tuyến thành thị ở giữa chạy. Loại địa phương nhỏ này, ngược lại thật sự là lần đầu tiên đến. Cho nên tại Lạc Vũ trước mặt, nháo cái trò cười. Như thế nói đến, bộ này một hào lâu vương. Lấy Nhã Giang thị kinh tế trình độ để cân nhắc, đã đủ giá trên trời, khó trách đến nay không ai cầm xuống. Hai người cơ bản đều đã xác định liền muốn một bộ này, chờ đợi Giang Bưu đến xử lý thời điểm, đằng sau một hào lâu vương chết đối diện một tòa trong biệt thự, có nữ hải, nắm một đầu chó cảo cáo ra trưởng. Hai vị, một hào lâu vương tạm thời còn không có chủ xí nghiệp, chúng ta cái này cũng không có nhà ai chiêu ra chính cùng cắt cỏ công nhân, tranh thủ thời gian xuống núi thôi, miễn cho chờ một lúc vật nghiệp bảo an tới tìm các ngươi phiền phức. Vương Nhã Chi vừa tới nhà, lúc này ra dắt chó, không có đeo kính râm, một thân Adidas trang phục bình thường, mang theo đầu dây cột tóc, lúc đầu chỉ là đi ngang qua, bất quá nhìn thấy hai người này nhìn quen mắt, có vẻ như chính là vừa rồi tại dưới núi nói mạnh miệng hai người trẻ tuổi, liền đến giống như cười mà không phải cười nhắc nhở. Lạc Vũ cùng Kiều Hương Tuyết quay người, sau đó Vương Nhã Chi liền sững sờ, Lạc Vũ. Người bạn học cũ này, nàng đã hơn 3 năm không gặp, hơn nữa nhìn bộ dáng, sớm đã rút đi ngây ngô, sau khi đó lạnh lùng nhiều, cho nên nàng không dám vững tin. Vương bạn học, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lạc Vũ cười nhạt một tiếng ứng tiếng. Đạt được Lạc Vũ xác nhận sau, Vương Nhã Chi có chút điểm xấu hổ, nàng lời nói mới rồi, ít nhiều có chút ép buộc, người xa lạ không quan trọng, thế nhưng là vậy mà bẩn thỉu đến bạn học cũ trên đầu, cái này bề ngoài như có chút không thích hợp. Mà lại, nàng cùng lão công bí ẩn nơi ở, vậy mà để ra hỏa này phát hiện. Vương Nhã Chi trong lòng minh bạch, mình đại học chưa tốt nghiệp, liền trở lại quê quán đến lấy chồng, hơn nữa còn gả một cái Vương lão ngũ, rất nhiều bạn học trước kia, đều ở sau lưng ghen ghét nàng, chỉ trích nàng. Nàng tâm nhãn cũng không lớn, mà lại hoặc nhiều hoặc ít có chút bị hại chứng vọng tưởng, sợ trước kia thích qua mình nam sinh, ra ngoài tâm lý vặn vẹo trả thù, chạy tới nơi này quấy rối nàng, thậm chí hãm hại nàng. Nghĩ như vậy, Vương Nhã Chi không những không có ý định xin lỗi, ngược lại thần sắc lãnh đạm mấy phần, Lạc Vũ đồng học, ta tư nhân địa chỉ, hy vọng ngươi đừng đi ra ngoài nói lung tung, nếu không ta nếu là xảy ra chuyện, luật sư của ta sẽ giữ lại truy cứu ngươi trách nhiệm quyền lợi. Nàng nghe nói Lạc Vũ về sau không có thi lên đại học, mà lại mẫu thân cái kia công ty nhỏ, cũng phá sản. Cho nên nàng liền suy nghĩ, giống Lạc Vũ loại này văn hóa không cao, lại cảnh ngộ nghèo túng người trẻ tuổi, đối luật sư loại hình sự vật, nhát gan nhất, sợ hai ăn được kiện cáo, tùy tiện dọa một chút liền có thể đạt tới mục đích. Lạc Vũ nhìn ra cô bé này tâm tư, trong mắt tràn đầy khinh thường, ta không có nhảm chán như vậy. Dạng này tốt nhất. Vương Nhã Chi trong mắt có chút đắc ý. Lao công, ta tìm tới nên vật nghiệp khu bán phòng bộ môn điện thoại liên lạc. Lúc này Kiều Hương Tuyết đi phụ cận tản bộ một vòng, tới nhàn nhạt cười nói. Vừa rồi tại phụ cận một cái công kỳ bài bên trên, nàng nhìn thấy vật nghiệp chủ bán phòng điện thoại liên lạc, phía trên nói, nếu như đối với cái này chỗ bỏ trống biệt thự có mua mục đích, chỉ cần cứ gọi điện thoại, lập tức có chuyên gia tới đón đợi. Dù là Vương Nhã Chi đã từng là Nhã Giang Tam Trung công nhận giáo hoa, nhìn thấy cái này lánh mỹ nhân lần đầu tiên, cũng là bị hung hăng kinh diễm đến. Sau đó, kia thoa thật dày nhãn ảnh trong con ngươi, toát ra nồng đậm ghen tị. Cái này không có cách nào. Nàng Vương Nhã Chi dáng dấp lại xinh đẹp, cũng chỉ là từng tại một chỗ địa phương cao trung được đề cử vì giáo hoa, phóng nhãn toàn bộ Nhã Giang thị, đều chưa hẳn có thể vào trước năm. Nhưng nàng trước mắt cái này lánh mỹ nhân là ai? Thân Hải thị công nhận đệ nhất đại mỹ nhân, thậm chí tại Đông Nam Duyên Hải, đế đô những cái kia thành phố lớn, đều là mỹ danh lan xa, khiến bao nhiêu thế gia tử thèm nhỏ dãi. Luận nhân khẩu, Nhã Giang không đến Thần Hải 30 điểm một trong, luận GDP, càng là 1% cũng chưa tới. Lại nói khí chất, gả cho vị kia Vương lão ngũ trước đó, nàng Vương Nhã Chi ra thế, mà Kiều Hương Tuyết từ nhỏ liền là hào môn thiên kim, loại kia trời sinh quý khí, tuyệt không phải nàng dính vào người giàu có sau, hoa bó lớn tiền cách ăn mặc trang trí có thể với tới. Như vậy cũng tốt so cầm một đám gà đất bên trong lông vũ đẹp mắt nhất con gà kia, đi cùng trên trời phượng hoàng so, đầu gà nhìn thấy phượng hoàng, chung quy muốn tự ti mặc cảm. Mà lại, nàng vừa rồi rõ ràng nghe được, cái này thanh lãnh tuyệt lệ quý nữ, vậy mà hô Lạc Vũ lao công. Gia hỏa này nguyên lai đã kết hôn rồi. Mà lại, còn cưới cái mạo như thiên tiên kiều thê. Lão bà, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Đúng lúc này, một đạo thô cuống họng, còn có điểm thương lão xa câm thanh âm, từ đối diện bộ kia biệt thự phương hướng chuyển đến. Có người đang gọi nàng Vương Nhã Chi lão bà. Vương Nhã Chi lúc này hoa dung thất sắc, thân thể cứng đờ. Muốn nói nàng sợ nhất để trước kia cố nhân biết đến, một cái là mình địa chỉ, còn có một cái, chính là nàng bây giờ vị kia lão công. Quả nhiên, Lạc Vũ cùng Kiều Hương Tuyết khẽ ngẩng đầu. Lướt qua, chỉ gặp cả người cao không đến một gạo sáu, có chút mập lùn người lùn, mặt mũi tràn đầy tuế nguyệt vết tích, mấp mô giống mặt trăng mặt ngoài, còn lưu cái này rìa mép như năm đó hoàng quân về sau lao nam nhân, ở nơi đó cười giống con quả hứng nát. Vị này chính là Vương Nhã Chi lão công. Chương 183, không cần bỏ ra tiền. Khanh khách. Nhìn thấy cái này lão nam nhân, dù là từ nhỏ tuân theo không thể trông mặt mà bắt hình dòng Tiểu Hương Tuyết, đều là buồn cười. Nàng cái này lánh mỹ nhân rất ít cười, cười một tiếng, bưng là cười yếu ớt thật là đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được. Lạc Vũ cũng là mỉm cười. Nàng Vương Nhã Chi dù sao cũng là cái da trắng mỹ mạo nữ hài, thân cao một gạo 74, chỉ so với Hương Tuyết thấp một tấc. Điều kiện như vậy, vậy mà gả cho một con giả thấp heo. Nếu như không phải thật sự yêu, cô bé này sự nhẫn nại, cũng là không có người nào. Vương Nhã Chi sắc mặt trắng bệnh, nàng liền biết để cố nhân nhìn thấy mình bây giờ trợ phu, sẽ là loại hiệu quả này. Hết lần này tới lần khác giờ phút này xuất hiện ở trước mặt nàng cái này một đôi, còn nhan giá trị cao quá phận. Cái kia lanh mỹ nhân, hoàn toàn nghiền ép nàng. Mà Lạc Vũ tiểu tử này, mấy năm không gặp, nói thật, thật sự là anh tuấn lanh khốc mặt chính nàng cũng không dám tin tưởng. Nếu như về sau nàng nghĩ cóng đầu kia thấp heo tìm hắn tử, tiểu tử này, nhất định là chọn lựa đầu tiên. Không có so sánh liền không có tổn thương, vấn đề chuyện này đối với nàng tạo thành tổn thương quá lớn. Mà lại theo chồng nàng đi về phía bên này, loại này tổn thương còn đang tăng lên gấp bội, một đôi nhìn xem giống cha nữ, một đôi tựa như thần tiên quyến lữ. Quá hoan uổng. Đẹp trai có cái dám dùng, tiểu tử này không có lao công ta có tiền, luận tài lực, hắn liền lao công ta một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Vương Nhã Chi tâm tính không thăng bằng, nhan giá trị phương diện nàng đã triệt để nhận thua, nội tâm lại là đang không ngừng hò hét ra nổi mình, dùng mình đầu kia thấp heo tài lực nghiền ép Lạc Vũ, từ đó tìm kiếm bản thân khoái cảm. Không sai, chính là loại cảm giác này. Mỉm cười, Vương Nhã Chi rốt cuộc tìm được lúc trước gả cho cái này thấp heo động lực, chờ thấp heo. À, không đối, đợi nàng lao công đi tới gần, nàng lập tức thân thể không xuống, ôm lão công mình vai, cố giả bộ chấn định hướng Lạc Vũ hai người giới thiệu nói. Lạc Vũ, hắn chính là ta lão công, hắn gọi Cao Hùng, nghĩ đến ngươi trước kia cũng nghe qua, chúng ta Nhã Giang thị nổi danh nhất xí nghiệp gia. Nàng cố ý đem nổi danh nhất, xí nghiệp gia chờ chữ, cắn cực nặng, mà lại trong con ngươi, ngậm lấy một tia đối Lạc Vũ khinh miệt. Là, nàng là làm đoan chính mình gả một đầu thấp heo. Nhưng cái này lại như thế nào? Bây giờ Nhã Giang tam trung bạn học cũ, ai có nàng trôi qua tốt, qua tới nhuẩn. Mà tiểu tử này đâu, trước kia thích qua mình đúng không, bây giờ như thế nào? Còn không phải bức bách tại sinh hoạt, mang theo tiểu thê tới này phiến hào trạch khu tìm việc làm. A đối, vừa rồi nàng rất muốn nghe được, người nào đó vị kia tuyệt mỹ tiểu thê, còn nói muốn cứ gọi điện thoại cho bán phòng văn phòng, muốn mua nơi này lâu. Nam mơ đi. Nghĩ đến cái này, Vương Nhã Chi giống ăn mật ngọt, cố ý doanh doanh cười nói, Lạc Vũ, vừa rồi nghe ngươi lão bà nói, các ngươi dự định tới đây mua nhà. N, mua cho mẹ ta ở, về sau nàng liền ở các ngươi đối diện. Lạc Vũ nhàn nhạt gật đầu. Chúng ta đối diện. Vương Nhã Chi giống như là vừa buồn cười, có giật mình chỉ vào phía sau bọn họ biệt thự lớn, ngươi nói một hào lâu vương. Ngươi có ý kiến gì không? Lạc Vũ nhíu mày. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhà ngươi nếu là thật có thể đem đến nơi này đến, ta cao hứng còn không kịp đâu, bởi vì về sau liền có cái thật là lợi hại bạn học cũ bảo bọc ta. Vương Nhã Chi âm dương quái khí, cười trên nỗi đau của người khác xoẹt cười. Tiểu Hương Tuyết nhìn ra cô bé này đang cười nhạo Lạc Vũ. Nàng lánh mâu thoáng nhìn, không thèm để ý loại người này, tới lôi kéo Lạc Vũ tay, nói khẽ. Chi phiếu ngươi mang đến à, ta đánh trước điện thoại cho tiêu thụ bán biểu đi chỗ chuyên gia, để cho bọn họ tới tiếp đãi một chút. Lạc Vũ ngăn cản nàng, nghiền ngâm cười nói, chi phiếu còn đang mẹ kia, bất quá không cần, chờ một lúc có người tới giúp chúng ta tính tiền. Tiểu Hương Tuyết có chút kỳ quái, nhưng cũng không có chất vấn. Vương Nhã Chi thì là trong bụng nở hoa, đầy mắt khinh thường khẽ nói, chi phiếu. Bao lớn chi phiếu? Nếu như ta nhớ kỹ không sai, chính là nhà ngươi đỉnh phong thời kỳ, bán mẹ ngươi kia công ty nhỏ, cũng không đáng mấy đồng tiền đi. Biết ta cái này một hào lâu vương muốn bán bao nhiêu sao? Nói ra không sợ hù đến các ngươi, người ta ít giá hơn 7.000 vạn đâu. Nói, nàng dương dương đắc ý hôn đầu kia thấp heo một ngụm, rêu rêu nói, năm đó lao công ta ngược lại là có thực lực cầm xuống, bất quá chúng ta ngại bộ kia phòng quá lớn, hai người ở, không hoảng, liền lùi lại mà cầu việc khác, hoa 3.000 vạn mua hai hào biệt thự. Bị nàng tiểu nói này, nguyên lai hai hào biệt thự, chỉ trị giá một hào một nửa cũng chưa tới. Đi, các ngươi vợ chồng trẻ chớ ở trước mặt ta trang, ai nhìn không ra các ngươi đây là chết sĩ diện, cố ý từ chối bảo hôm nay không mang tiền đâu. Vương Nhã Chi mắt trợn trắng, Lạc Vũ, nếu như ngươi tâm bình khí hòa cùng ngươi bạn học cũ ta nhận cái sai, nhà ta ngược lại là còn thiếu một cái hộ viện công cùng một cái bảo mẫu, tiền lương có thể cho các ngươi vợ chồng trẻ mở 7-8 ngàn, cao hơn nhiều chúng ta Nhã Giang thị làm công trình độ. Dù sao lão công ta cũng không kém mấy cái này tiền, lão công, ngươi nói đúng đi. Đúng đúng đúng, chúng ta hôm nay liền ký hợp đồng. Cao Hùng cái này heo mập, từ lúc tới sau, con mắt liền không có từ Kiều Hương Tuyết trên thân rời đi, chảy nước miếng, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tiên nữ hạ phàm, thần hồn điên đảo. Chỉ cần tiên nữ chịu vào ở nhà hắn, về phần kia tiểu tử, không quan trọng. Lại tại lúc này, hai nam nhân thở hồng hộc bò lên trên núi đến, Giang Bưu đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Lạc Vũ. Lập tức vui vẻ cười to. Ha ha. Lạc tiên sinh, các ngươi quả nhiên có ánh mắt, một chút liền chọn đến ngôi biệt thự này, vừa ta đại cứu nói với ta một hào lâu vương còn không có bán ra, ta tại chỗ đánh nhịp nói cho hắn biết, liền lấy bộ này đưa Lạc tiên sinh. Vương Nhã Chi cùng Thấp Heo lão công Cao Hùng nghe tiếng, vội vàng quay đầu, sau đó giật mình, nên đón tiếp lấy. Mập gia, Đậu tiên sinh, các ngươi đã tới. Hai vợ chồng nhận ra người tới, một cái là Phương Nam tiếng tăm lừng lấy đại lão Mập gia, còn có một cái là Mập gia đại cứu tử, mảnh này phong cảnh khu biệt thự nhà đầu tư lão bản Đậu tiên sinh. Lão Cao, cưới cái như thế như hoa như ngọc tiểu lão bà, còn không có đem ngươi mệt mỏi đổ móc sạch đâu. Giang Bưu cũng không nhận ra Vương Nhã Chi, ngược lại là nhận ra Cao Hùng, chào hỏi phương thức, cũng là tương đương đủ, mang theo nói móc khẩu khí, hiển nhiên không có đem cái này nhã giang thị nhà giàu nhất để vào mắt. Ha ha, Mập gia nói đùa. Cao Hùng cười rạng rỡ, Giang Bưu với hắn mà nói, thì là không dám thất lễ. Đầu tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, liền đi theo Giang Bưu, đi tới Lạc Vũ bọn hắn bên này. Lạc tiên sinh, vị này chính là ta đại cứu tử, bây giờ mảnh này đỉnh núi vật nghiệp khai phát, chính là hắn đang phụ trách. Giang Bưu đầu tiên là ân cần cùng Lạc Vũ giới thiệu hạ, sau đó hổ trưởng lớn anh em vợ, A Huy, còn không mau gọi người. Lạc tiên sinh ngài tốt, tại hạ là Đậu Thị Địa Sản Công ty giám đốc, về sau còn nhận mông đa chiếu cố nhiều. Đậu Huy liền vội vàng cười túi đầu xoay người, hắn mặc dù là đại cứu, nhưng tại Giang Bưu trước mặt, vẫn là chịu một đoạn. Nhà hắn tại vùng này làm sản sinh ý, có thể hỗn cho tới hôm nay tình trạng này, toàn bộ nhờ muội muội của hắn gả cho Giang Bưu. Vừa rồi trên đường tới, Giang Bưu căn dặn hắn, vị này là Giang Bưu huynh trưởng Giang gia quý nhân, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Vừa cười, Đậu Huy vội vàng từ trong túi công văn, lấy ra vật nghiệp giấy chứng nhận cùng một nhóm lớn chìa khóa, hai tay đưa tới, Lạc tiên sinh, một hào lâu Vương giấy tờ bất động sản, chuyển nhượng hợp đồng, chìa khóa tất cả cái này, xin ngài nhận lấy. Không cần trả tiền sao? Tiểu Hương Tuyết kỳ quái. Không cần, không cần, nho nhỏ tâm ý, quyền đương đưa cho Lạc tiên sinh lễ gặp mặt. Đậu Huy vội vàng thẳng lắc đầu, 7.000 vạn phòng ở, hắn đậu nhà chắp tay tặng người, xác thực rất đau lòng, nhưng Giang Bưu vừa nói cho hắn biết, chỉ cần vị này Lạc tiên sinh cao hứng, về sau Giang gia đều sẽ trực tiếp chiếu cố hắn đậu nhà, đây là đậu nhà trên dưới tha thiết ước mơ cơ hội. Thấy cảnh này, Vương Nhã Chi đứng tại kia hoa dung thất sắc, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chương 184, đòi nợ. Vương Nhã Chi làm sao có thể tin tưởng, ngay cả mình cái này nhã giang nhà giàu nhất lão công đều không nỡ mua một hào lâu Vương, lại tránh ra phát thương đầu tiên sinh tặng không cho Lạc Vũ. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, nàng không tin, lại có thể thế nào? Lạc tiên sinh, ta tại nhã hào khách sạn lớn định bàn rượu, có thể hay không nể mặt đi uống hai chén? Cái này cũng chưa tính, đưa ra lâu Vương, Đậu Huy còn một mặt cung kính nghĩ mời Lạc Vũ đi vốn là rượu ngon nhất cửa hàng ăn cơm, cái này phí hết tâm tư muốn lấy lòng ý đồ. Vương Nhã Chi chính là mù lòa đều có thể nhìn ra. Không cần, mẹ ta vẫn chờ chúng ta trở về ăn cơm. Lạc Vũ đều không mang theo chối tử, trực tiếp cự tuyệt. Đậu Huy sắc mặt cứng đờ. Giang Bưu đụng lên đến, thấp giọng cười trộm đạo. Đại cứu tử ngươi cái này có chút ý nghĩ hao huyền, chính là ta ca nghĩ mời Lạc tiên sinh uống rượu, Lạc tiên sinh đều chưa hẳn nể mặt, ngươi nghĩ một bước lên trời. Gấp cái gì ngươi? Nghe vậy, Đậu Huy quá sợ hãi, vội vàng quét tới ánh mắt kia xóa không nhanh. Vương Nhã Chi ở bên nghe, cũng là hít một hơi lãnh khí. Tên kia người nào à, Đậu tiên sinh tặng không hắn vốn là quý nhất phòng ở, hắn liền bồi người ta ăn bữa cơm cũng không chịu. Mấu chốt dạng này Mập gia còn cở trách Đậu tiên sinh ý nghĩ hao huyền, hợp lấy dù là nịnh nọt đến tình trạng như thế, Đậu tiên sinh còn liền cùng Lạc Vũ ăn bữa cơm tư cách đều không có. Nàng quá rung động. Sau đó nàng theo bản năng liếc mắt mắt lao công mình, trong lòng không cầm được chua xót, ủy khuất. Luận tướng mạo. Người ta năm đó chính là nhã giang tam trung giáo thảo, bây giờ càng là lạnh lùng nam thần, mà nàng gả cái này nam nhân đâu. Vừa ra lại xấu, lại thấp lại áp chế. Luận thực lực, người ta bây giờ có thể để Mập gia loại này danh chấn phương nam đại lão, đều bộ dạng phục tùng ba thước, mà chồng nàng Cao Hùng, ra nhã giang, chẳng phải là cái gì. Giờ phút này nàng thậm chí có loại xúc động, nghĩ hất ra kia xấu lão quỷ, đầu nhập Lạc Vũ ôm ấp, đáng tiếc đã không có cơ hội này. Người ta cưới cái mạo như thiên tiên kiều thê. Phương diện kia đều đem nàng so giống con vịt con xấu xí. Vương Nhã Chi trở nên thất thần, ảm đạm, mà tại lúc này, nàng bên cạnh thấp tọa lao công điện thoại, lại vang lên. Cho ăn, thóc ăn, đều chiếu ta nói làm đi. Đi, hôm nay trước cho cô nương kia đến cái ra vai phủ đầu, hôm nào các ngươi tiếp lấy đi đòi nợ, Hoa Văn tận lực không muốn lặp lại, lấy ra chút tinh thần chuyên nghiệp đến. Cao Hùng mặc dù lại thấp lại áp chế, giọng lại không nhỏ, tiện tay hạ trò chuyện kia biểu tình dữ tợn. Đem một cái cho vay nặng lãi nhà giàu mới nổi sắc mặt, trong nháy mắt bại lộ không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Lạc Vũ tâm niệm vừa động, phát giác được trong nhà cư xá phương hướng xảy ra chuyện. Kia là trên người mẫu thân dây chuyền cảm ứng được nguy hiểm, lấy niệm lực hướng hắn phản hồi. Lạc Vũ chau mày, âm thầm thi pháp. Lúc này ở trong nhà, Lạc Ngộng khóa chặt môn, không ngừng chuyển đến cái ghế, cái bàn đem cửa đứng vững. Phanh phanh phanh. Bên ngoài lách cách rung động, có người cầm ống thép, gậy tròn lại gõ lại nện, còn cần sơn loạn rồi, đem mắt mèo đều cho chặt lại. Lạc Ngộng cầm điện thoại lòng nóng như lửa đốt, nhưng chính là không tín hiệu. Không chỉ có Vũ Nhi cùng Hương Tuyết điện thoại đánh không thông, liền điện thoại báo cảnh sát đều đánh không đi ra. Lạc Ngộng thường xuyên nhìn tin tức, tốt xấu gặp qua chút việc đời, nàng biết, bên ngoài đám người kia nhất định là sử dụng công nghệ cao tín hiệu che đậy trang bị. Mặt khác, máy riêng tuyến đường, cũng làm cho bọn này đáng đâm ngàn đao cho cắt. Bành! Lại tại lúc này, bên ngoài một tiếng vang trầm, giống như có đồ vật gì nổ. Sau đó liền nghe được những tên côn đồ kia tại ồn ào. Cỏ! Lão đại, máy cản tín hiệu bốc khói. Làm cái gì máy bay, nhìn xem còn có thể hay không khởi động lại. Khải bất động, mạch điện hẳn là đốt, lão đại, lần này bên trong cô nương kia khẳng định phải báo cảnh sát, chúng ta rút lui đi. Rút lui! Nghe được bên ngoài lưu manh nói che đậy khí hỏng, Lạc Ngộng vui mừng, quả nhiên, sau đó điện thoại rốt cục bấm Vũ Nhi dây số. Giữa sân núi, Lạc Vũ nhận được mẫu thân Lạc Ngộng gọi điện thoại tới. Cho ăn, Vũ Nhi, các ngươi mau trở lại, trong nhà xảy ra chuyện, không biết từ chỗ nào chạy tới mấy cái đầu phát đủ mọi màu sắc lưu manh, đánh lấy nhã đại phú tài chính công ty danh hảo, tới tìm ta đòi nợ. Nghe được mẫu thân thanh âm lo lắng, Lạc Vũ sầm mặt lại, sắc ý nghiêm nghị liếc mắt Vương Nhã Chi cái kia thấp heo lao công, lúc này giữ chặt Hương Tuyết cổ tay trắng. Đi, trở về. Giang Bưu thấy thế, mơ hồ ý thức được cái gì, ánh mắt âm trầm, lôi kéo đại cứu tử, hạ giọng nói. A Huy, ngay lập tức đi cho ta đem cái này thấp heo nội tình tra cái út sấp, hắn khí số chấm dứt. Đầu Huy mắt nhìn còn đang bên kia tiện tay hạ nước bọt cuồng bay trò chuyện Cao Hùng, trọng trọng gật đầu, tốt. Sau đó, Giang Bưu vội vàng đuổi sát Lạc Vũ bước chân mà đi. Lạc Vũ mang theo Hương Tuyết cùng Giang Bưu lúc chạy đến, mấy cái kia tạp mao đã chạy, toàn bộ hành lang trên vách tường, khắp nơi dùng sơn thoa khắp bạo lực đòi nợ ngoan thoại, nhìn thấy mà giật mình. Lạc Vũ nhà cánh cửa kia, bị nện mất mô, hoàn toàn thay đổi. Mẹ, mở cửa, là chúng ta trở về. Lạc Vũ mặt lạnh lấy, đến cổng nhẹ giọng kêu gọi. Sau đó Lạc Ngộng ở bên trong đem cửa sau vật nặng phí sức dịch chuyển khỏi, mở cửa, nhìn thấy vợ chồng trẻ, phản ứng đầu tiên liền sắc mặt trắng bệch đạo. Vũ Nhi, hai người các ngươi không có sao chứ? Lạc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, lôi kéo Hương Tuyết cùng mẫu thân tiến nhà, sau khi ngồi xuống, nhìn thấy Giang Bưu cứng rắn đứng tại kia, không biết làm thế nào, hô. Người cũng làm đi. Giang Bưu nghe vậy, vội vàng tìm cái sang bên sừng chỗ ngồi xuống đến, có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó, Lạc Vũ nghe mẫu thân nói toàn bộ sự kiện trải qua. Nói cuối cùng, mẫu thân Lạc Ngộng bất đắc dĩ thở dài, ở công ty khẩn trương nhất đoạn thời gian kia, ta xác thực bất đắc dĩ hướng Nhã Đại Phú tài chính công ty mượn qua một bút 50 vạn khoản tiền chắc chắn hạng, nhưng về sau Hương Tuyết nhà đã giúp ta trả sạch, biên lai ta còn bảo quản lấy đâu. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, ta vừa đi dưới lầu mua thức ăn trở về, mấy cái kia nhuộm đủ mọi màu sắc tóc lưu manh, liền tìm tới cửa, nói cứng ta còn thiếu bọn hắn 500 vạn, còn lấy ra rất nhiều ngay cả chính ta cũng không dám tin tưởng chứng minh. Nghe được những này, Tiểu Hương Tuyết lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ trong nhà lật lọng, không có giúp mẹ bên này trả hết tất cả nợ bên ngoài. Mẹ, các ngươi chờ một lát, ta hỏi một chút. Tiểu Hương Tuyết vội vàng cấp Thần Hải bên kia gọi điện thoại, chất vấn qua quản gia sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo. Tao quản gia nói cho ta, bao quát Nhã Đại Phú ở bên trong tất cả phiếu nợ, xác thực cũng còn lên, không có một phần bỏ sót. Cái này kỳ quái, đã kiểu ra đã thay Lạc Ngộng phá sản sau công ty nhỏ giải quyết hết thể nợ nần vấn đề, kia sao là còn thiếu Nhã Đại Phú công ty 500 vạn. Giang Bưu ho khan âm thanh, xen vào nói, tại màu xám khu vực, loại sự tình này không kỳ quái, nhưng cái kia vay nặng lãi công ty, công khai cùng ngươi một bộ, vụng trộm lại cùng ngươi một bộ, các loại hợp đồng cạm bẫy, tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngươi không có ký qua giấy trắng mực đen, đều có thể cho ngươi làm giả. Loại vấn đề này, quả nhiên vẫn là muốn người trong nghề để giải thích, không thể nghi ngờ, hắn Giang Bưu ở phương diện này là kẻ ra đời. Lạc Vũ trấn an mẫu thân đạo, mẹ, việc này không cần ngươi quan tâm. Nhã núi biệt thự bên kia phòng ở, chúng ta đã chọn tốt, đêm nay ngươi cùng Hương Tuyết trước rời đi qua, ta đến xử lý. Chương 185, đem ta vào thai này ra thai kia sao? Nghe được Lạc Vũ an bài, Giang Bưu hiểu ý đạo, ta cái này an bài cho các ngươi công ty dọn nhà cỗ xe cùng nhân thủ, mặt khác, ta sẽ để cho A Huy đem khu biệt thự bảo an lực lượng, trọng điểm điều đến một hào lâu vương khu vực, cái nào cẩu nương dưỡng còn dám tới gây chuyện, trực tiếp đánh gãy chân chó ném núi. Kia Vũ Nhi chính ngươi cẩn thận một chút. Lạc Ngộng mang theo Hương Tuyết vào nhà thu dọn đồ đạc. Lạc Vũ đem Giang Bưu gọi tới trên ban công, lãnh đạm nói, vô luận cá lớn vẫn là nhỏ tạp bao, một cái đều đừng cho ta lọt mất. Giang Biu nghiêm túc nói, minh bạch. Trước khi đến, ta đã an bài Nhã Giang bên này năng lượng, đi vén kia chiều cao heo nội tình. Hàn huyên vài câu, Giang Biu đột nhiên tiếp vào đầu Huy gọi điện thoại tới, cúp máy sau, kinh ngạc nhìn qua Lạc Vũ Đạo. Ta tưởng là ai mượn cái này thấp heo có gan, nguyên lai là thần hải bên kia, tới cái đại nhân vật cho hắn chỗ dựa. Ai? Thần gia bên người hồng nhân, Cao Hổ. Giang Biu sắc mặt âm trầm nói, cái này thấp heo Cao Hùng, hẳn là Cao Hổ một cái bà con xa, nhưng ta có chút không rõ, hắn Cao Hổ vì sao muốn sai xử Cao Hùng, đến làm khó dễ Lạc tiên sinh ngài mẫu thân đâu. Ngươi không cần minh bạch, làm việc là được rồi. Lạc Vũ thần sắc lạnh chìm. Đi, coi như Cao Hổ là tần gia người, chúng ta cũng không sợ hắn. Giang Biu nảy sinh ác độc nói, anh ta không sợ hắn Tần Thiên. Hắn ca Giang gia, cùng Tần gia, đều là hoa hạ đỉnh cấp đại lão. Bình thường đã đến bọn hắn loại kia cấp bậc, sẽ rất ít chính diện vạch mặt, cho dù có khúc mắc, cũng là người đại diện ở giữa bót, bởi vì một khi toàn diện khai chiến, lưỡng bại câu thương, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Mà sát nhỏ, hắn ca Giang gia tự nhiên không chịu cùng Tần gia trở mặt, chính là trước đó, hắn còn chưa lên tiểu gia đi cùng Lạc Vũ nói chuyện hợp tác hạng mục lúc ấy, hắn ca chỉ sợ đều không muốn vì Lạc Vũ, cầm Tần gia ái tướng Cao Hổ khai đao. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hiện tại không chỉ hắn ca Giang gia, toàn bộ quốc tế tập đoàn lợi ích đều nhìn chằm chằm ngay tại Đông Vân thị khai phát linh tuyển hạng mục đâu. Có cái tầng quan hệ này tại, hắn đi cùng huynh trưởng nói, Giang gia tuyệt đối có quyết đoán cùng Tần gia trở mặt. Cao Hổ không cần các ngươi khó khăn, giúp ta tra được hắn vị trí hiện tại là được rồi. Lạc Vũ chắp tay nhìn qua nơi xa như nước chảy Nhã Giang, trong con ngươi hàn ý trong vắt. Đã hiểu. Giang Biu giật mình, chợt thầm mắng mình ngu xuẩn, xác thực, có Lạc tiên sư bực này vũ lực bày ở kia, chỉ là một cái Cao Hổ, không cần để hắn ca Giang gia hỗ trợ. Bọn hắn chỉ cần phụ trách thay Lạc Vũ chân chạy, thu thập những cái kia nhỏ đi. Là đủ rồi. Đêm đó, Lạc Vũ mang theo mẫu thân Lạc Mộng cùng Kiều Hương Tuyết, dọn đi Nhã núi khu biệt thự một hào lâu vương nhà mới. Đậu Huy hiện tại đủ kiểu tâm tư, đều nghĩ bỡ đỡ được hắn vị này Lạc tiên sinh, đêm nay không chỉ có đem dưới cờ đông đảo địa sản tòa nhà bảo an điều đến Nhã núi, gia cố căn biệt thự này khu bảo an, còn tìm lên vốn là đại nhân vật, làm mười mấy cái cảnh sát đến khu biệt thự mật độ cao tuần tra. Mẫu thân Lạc Mộng cùng Hương Tuyết tại thu thập nhà mới, Lạc Vũ đứng tại rộng lượng ngắm cảnh trên ban công, nhìn xuống Nhã Giang thị cảnh đêm. Vùng này phong thủy vẫn được, có núi có nước, xem ra trước khi đi, có thể bày ra thủ sơn đại trận, tụ bốn phía chi linh khí, trấn thủ nhà viện. Lạc Vũ âm thầm suy nghĩ. Sau đó ta lại luyện một đạo trận linh, cùng trên người mẫu thân ngàn chỉ riêng huyễn ảnh dây truyền hô ứng, nguy cấp nhất thời điểm, cả hai liên hợp, có thể đem mẫu thân thuấn gian truyền tống nhà họp bên trong. Chợt, Lạc Vũ nghe được trong viện có chó sủa. Gâu gâu gâu. Kia là mấy đầu trải qua độ cao huấn luyện đức mục, Đậu Huy vừa đưa tới tâm ý, hắn có người bằng hữu, mở ra huấn chó công ty, chuyên môn thay người huấn luyện canh cổng hộ viện tinh anh chó. Mà cái này mấy đầu huyết thống thuần khiết đức mục, càng là tinh anh chó bên trong tinh anh, Đậu Huy bỏ ra đại lực khí, mới nói phục vị bằng hữu nào đưa cho hắn. Lạc Vũ ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua cái này mấy đầu uy phong lấm lấm đại cẩu, tâm niệm vừa động, đã có ý nghĩ. Hắn xuống lầu, đi vào trong sân, hô, đều đến đây đi. Mấy đầu đức mục giống như là có thể nghe hiểu tiếng người, xông lại, ngồi dưới đất, lẻ lưỡi vây đôi. Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười, đầu tiên sinh đem các ngươi đưa tới nơi này, cũng coi là vận mệnh của các ngươi. Lạc Vũ tế ra đèn lưu ly, thay phiên tại cái này mấy đầu đức mục trên đầu thổi qua. Thoáng chốc, mấy đầu đại cẩu trong mắt nở rộ tinh mang, tựa như là đột nhiên thông linh trí đồng dạng, nhìn qua Lạc Vũ ánh mắt, nóng bỏng vô cùng, cái đuôi lắc ngoài ngoại. Không cần cám ơn ta, về sau các ngươi ngay ở chỗ này thay ta trông nhà hộ viện, mượn thủ sơn đại trận dốc lòng tu luyện đi, có thể cao bao nhiêu đạo hạnh, nhìn chính các ngươi bản sự. Lạc Vũ cười khẽ, lần này thủ sơn đại trận có, thủ sơn chó cũng có, mẫu thân bên này, đã tính vững như thành đồng. Gâu gâu gâu. Mấy đầu đức mục kêu một tiếng, vui chơi giống như tản ra, phân bố ở trong viện vị trí then chốt, hình thành chuyên nghiệp bảo tiêu giống như chăm sóc trận hình. Đây cũng không phải là tuần thú sư có thể làm được. Vâng. Cửa chính đức mục kêu một tiếng, có khách tới. Lúc này Giang Biu cùng Đậu Huy, cách đại môn còn có hơn trăm bước. Tiến vào Lạc Vũ nhà, Đậu Huy bị cửa chính đầu kia đại cẩu nhìn chằm chằm, lưng phát lạnh. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác đầu này đức mục giống như là có thể xem thấu lòng người, chỉ cần hắn cùng Giang Biu ít có làm loạn ý đồ, trong khoảnh khắc liền muốn nhào lên, cắn đứt cổ của bọn hắn. Giang Biu cảm đồng thân thụ, nuốt nước miếng một cái, ám đạo Lạc tiên sư không hổ là Lạc tiên sư, cái gì đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Dạng này chó, nếu như cầm đi bán cho những cái kia đại phú hào, giá trị bản thân sợ là phải bày thượng tiên. Có tin tức a? Lạc Vũ nhìn thấy hai người, liền chi kỷ trải qua tra được Cao Hổ vị trí. Ngay tại dặm, Giang Biu cười hát hát nói, cái thằng này hình như là bị Tần gia đẩy đến bên này, bí mật chấp hành nhiệm vụ gì, đã qua đến một lúc lâu. Sau đó, hắn đem một trương tờ giấy kín đáo đưa cho Lạc Vũ. Đi vào theo giúp ta mẹ trò chuyện sẽ trời, liền nói ta ra ngoài đi một chút. Lạc Vũ chắp tay đi ra đại môn. Lạc tiên sinh đây là muốn đi cái nào? Đậu Huy không rõ ràng cho lắm, Giang Biu lại không hiểu dùng mình một cái, im miệng. Không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Bờ sông, một nhà xoa bóp viện lầu 3 VIP trong phòng chung, một cái cường tráng râu quai nón nam tử, chính gục ở chỗ này, hưởng thụ xoa bóp. Thỉnh thoảng còn có mỹ nữ cầm hoa quả tới đốt hắn. Nhưng mà dạng này đại gia thời gian, Cao Hổ chẳng những không cảm thấy hưởng thụ, còn một mặt xối quẩy, hùng hùng hổ hổ. Tật mờ, Tần Thiên lão gia hỏa này đủ hung ác a, lão tử chỉ là làm hư hại mấy món sự tình, liền đem lão tử đuổi đến bên này, thay hắn trông giữ hắn bà nương, còn không cho lão tử thò đầu ra. Nơi này tiểu muội, tay nghề hiển nhiên không có cách nào cùng thần hải những cái kia hội cao cấp chỗ chim hoàng yến so. Nơi này ăn uống, giải trí, cũng là thổ bỏ đi, cho nên Cao Hổ cảm giác ở chỗ này là sống chịu tội. Đường ca, ta thu được phong thanh, đậu nhà đang tra ta nội tình, sợ là Giang Biu cho bọn hắn gan, muốn làm ta. Lúc này một cái thấp heo nam nhân, vội vàng hấp tấp chạy vào. Vội cái gì? Lao tử tốt xấu cho Tần gia dựng lên nhiều công lao như vậy, hắn Giang Biu chỉ là cái ổ vô dụng, ta còn không để vào mắt, chính là hắn ca Giang gia muốn động ta, cũng phải phỏng đoán Tần gia lựa giận. Vừa rồi Cao Hổ còn bẩn thỉu Tần gia, bây giờ lại đem Tần gia xem như thần Phật đồng dạng, cung cấp tại bên miệng. Phảng phất chỉ cần có Tần gia tại, hắn liền có thể không sợ trời không sợ đất. Đột nhiên, trong phòng chung đèn tắt. Cao Hổ cùng Cao Hùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, chờ đến khi dừng lại thời điểm, đã được đưa tới vùng ngoại ố trong rừng cây, ném xuống đất. Các hạ là người nào? Nhìn qua trước mặt đứng chắp tay bóng lưng, Cao Hổ kinh hoàng chất vấn. Ta cùng Tần Thiên nói qua, hắn như còn dám phái người đến dây dưa mẹ ta, tới một tên ta giết một tên, thật đem ta như gió thổi bên tai sao. Chương 186, Lạc Vũ cùng cùng ngạo. Nghe được cái này lạnh lẽo thanh âm, Cao Hổ sắc mặt kỳ biến. Ngươi chừng nào thì trở về? Hắn một mực trốn tránh không chịu lộ diện, đồng thời tìm Cao Hùng cái này thấp heo đi vận hành, chính là sợ hãi Lạc Vũ có trời trở về tìm hắn để gây sự. Nguyên lai là Nhã Chi đồng học A. Cao Hùng định thần thấy rõ Lạc Vũ hình dạng, sau đó lau mồ hôi, nhẹ nhõm cười nói, Đường huynh ngươi đừng sợ, vị này là ta lão bà đồng học. Cao Hổ mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng tự nhủ chính là đem ngươi lão bà đưa cho cái này sát tinh, cũng không đỉnh cái dám dùng. Ánh mắt lấp lóe, Cao Hổ lớn tiếng dọa người, chỉ vào cái này thấp heo sợ hãi nói. Lạc tiên sư, điều này cùng ta không quan hệ, nhiệm vụ là Tần gia an bài, cụ thể chấp hành, một mực là cái này thằng lùn tại xử lý, trong lòng ngươi có oán, bắt hắn xuất khí tốt. Cao Hùng người theo thấp tọa, nhưng không đốc, nhất định lời này tiếu dung ngưng kết, giận dữ nói. Cao Hổ, nguyên lai ngươi một mực cầm lão tử làm vũ khí sử dụng, kết quả là còn đem lão tử bán. Giận mang xong, Cao Hùng nơm nớp lo sợ nhìn qua Lạc Vũ, run rẩy, lớn. Đại hiệp, hảo hán, ta cũng là thụ cái thằng này mê hoặc, mới phái người đi nữ nhân kia bạo lực gia đình lực thúc thu, hoan có đầu, nợ có chủ, ngươi tìm hắn tốt, đại hiệp tha mạng, ta có thể đem Vương Nhã Chi tặng cho ngươi. Vương Nhã Chi nếu như ở đây, nghe được cái này thấp heo, đoán chừng phải tươi sống tức chết. Lạc Vũ chỉ Cao Hổ, cười lạnh nói, chủ ý là hắn ra. Sau đó vừa chỉ kia thấp heo, người là ngươi phái đi, cho nên cái gì? Hai người cùng nhau hoảng sợ. Các ngươi đều đáng chết. Lạc Vũ đưa tay, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tại hai người đồng tử bên trong bỗng nhiên phóng đại, huyết quang một tung tóe. Cao Hùng dẫn đầu chết, nhưng Cao Hổ trên thân lại có một viên bùa hộ mệnh phát huy, chặn Lạc Vũ kiếm khí. Nhìn thấy mang theo người bùa hộ mệnh bảo đảm mình một mạng, Cao Hổ đại hỉ, sau đó đứng lên vô cùng dữ tợn cười to, tiểu tạp chủng, không nghĩ tới đi, lao tử có Hiệu Thiên Sư bùa hộ mệnh bảo mệnh, Hiệu Thiên Sư mới thật sự là thiên sư, mà ngươi chỉ là cái tên giả mạo, ngươi không làm gì được ta. Lạc Vũ nhàn nhạt thoáng nhìn, Hạo Thiên Kính một đạo phát uy đánh ra, ở trước mặt đánh nát viên kia bùa hộ mệnh. Cho nên, Lạc Vũ lạnh lùng thanh âm, để Cao Hổ nhe răng cười ngưng kết, sau đó cái thằng này tuyệt vọng hoảng sợ, quay người liền trốn. Hắn hối hận. Hối hận tin tưởng Tần gia cùng Lộc lão bất tử, xem thường Lạc Vũ chỉ là cái giả thiên sư, tự cho là có thiên sư bùa hộ mệnh bản thân, liền có thể cùng Lạc Vũ khiêu chiến. Lạc Vũ lần nữa tế ra kiếm khí. Lần này một kiếm xuyên tim, Cao Hổ mất mạng ngã xuống đất. Xong việc sau, Lạc Vũ trong lòng bàn tay hiện hiện một đám luyện đan dùng hỏa diễm, sắp hiện ra trận thiêu thành cho tàn, không lưu bất luận cái gì dấu vết để lại. Nhưng hắn lưu lại Cao Hổ trên thân một vật, chuẩn bị trở về kính đưa cho người kia. Một hào lâu vương ra cổng. Nhìn thấy Lạc Vũ từ trong bóng đêm đi tới, Giang Bưu mừng rỡ tiến lên phía trước nói, giải quyết. Lạc Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Giang Bưu hãi nhiên, lúc này mới một giờ cũng chưa tới a. Lạc Vũ tiến vào viện, đi vài bước, dầm chân thanh nhưng đạo, các ngươi hậu cần bản sự như thế nào? Lạc tiên sư nghĩ vận cái gì chuyển phát nhanh? Giang Bưu giật mình, trong lòng đã rõ ràng, Lạc tiên sư muốn để bọn hắn vận chuyển đồ vật, sợ là so trên biển buôn lậu cũng khó khăn. Lạc Vũ lật tay xuất ra món đồ kia. Cái này. Giang Bưu con ngươi bỗng nhiên phóng đại, sắc mặt trắng nhợt, có chút khó giải quyết, chẳng qua nếu như Lạc tiên sư nhất định phải như thế, chúng ta hẳn là cũng có thể làm tốt. Kia giao cho ngươi. Xin hỏi Lạc tiên sư, hệ thống tin nhắn người thân phận, dùng nặc danh người, tốt hơn theo liền biên cái giả danh. Đều không cần, trực tiếp viết tên của ta. Giang Bưu hít một hơi lãnh khí, trong thiên hạ, sợ là tìm không ra người thứ hai đem cuồng cùng ngạo thuyết minh như thế hời hợt. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Vũ cùng Hương Tuyết ngay tại cái này nhà mới bồi mẫu thân. Tết Trung Thu cũng tại một thiên thiên tới gần. Tại trong lúc này, Nhã Giang phát sinh một kiện đại sự. Vốn là nhà giàu nhất Cao Hùng, sự việc đã bại lộ, trước kia chỗ làm hoạt động, toàn để cho người ta đem vật liệu đưa đến ngành tương quan. Nhưng khi nhân viên điều tra tiến vào Cao Hùng nhà điều tra lúc, lại tìm không thấy Cao Hùng bóng người. Bởi vậy, cái này thấp heo bị định tính vì chạy án, hạ đạt toàn diện truy nã. Cao Hùng đội sau đó bị một mẻ hốt gọn. Cao Hùng tất cả tài sản, bao quát Nhã núi hai hào biệt thự, đều bị toàn bộ niêm phong. Đương Vương Nhã Chi kéo lấy dương hành lý, mang theo số lượng không nhiều quần áo, vật phẩm tư nhân, đang điều tra nhân viên tầng tầng điều tra sau đi ra đại môn, nàng đường xuống núi, phá lệ dài rằng rạc. Nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, nhìn không phải đã không còn tồn tại Cao Hùng tòa nhà lớn, mà là cả tòa nhã trên núi lớn nhất, nhất hào kia một hộ, trông mòn con mắt. Khoảng cách Trung Thu còn có 3 ngày. Thân Hải, nhà chọc trời đỉnh chót. Thần gia mang theo nghĩa nữ Tần Tử Mạch, vội vàng ra. Tiểu tử thúi kia đùa nghịch manh mối gì, ta để hắn đến phụ thuộc ta, đi theo ta đại triển hoành đồ, hắn kiệt ngạo bất tuần, bây giờ lại sai người đến cho ta đưa lễ vật gì. Tần gia mặt mo căng cứng, hai đầu lông mày, lại ngậm lấy vẻ đắc ý. Tâm hắn nghĩ, tiểu tử này hẳn là cảm nhận được mình hướng Lạc Mộng bên kia thực hiện áp lực, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, chuẩn bị hướng mình phục nhuyễn. Từ Mạch, quay đầu chờ tiểu tử này trở lại bên cạnh ta, ngươi lập tức liền cùng hắn kết hôn, về sau cho ta nhìn kỹ chút, đừng để hắn lại kiếm sống. Tần gia vừa mỉm cười phân phó lấy, một bên tiến lên mở ra hộp quà đóng gói. Là, nghĩa phụ. Tần Tử Mạch đôi mắt sáng liếc nhìn, âm thầm mừng thầm, trước đó nàng thề sống chết không chịu gả cho nghĩa phụ cái này con riêng, nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc Vũ ảnh chụp sau, đã hồi tâm chuyển ý. Nàng vĩnh viễn quên không được đêm hôm đó gặp gỡ bất ngờ. Tần Tử Mạch chính nhớ lại đêm đó tình hình, đột nhiên, nàng nhìn thấy Tần gia hổ khu chấn động, giống như là định lại ở đó. Thế nào, nghĩa phụ? Tần Tử Mạch tiến lên, sau đó nhìn thấy trong hộp đẫm máu đồ vật, che miệng nhỏ nghẹn ngào hoảng sợ, Cao Hổ. Đó chính là Cao Hổ đầu. Hảo tiểu tử, ta cho là ta đã đủ tâm ngoan thủ lạn, rất máu lạnh, nghĩ không ra, ngươi so ta ác hơn, càng lạnh lùng hơn. Tần gia giận không kèm được, kém chút tức giận thổ huyết. Tại hắn tấn manh quật khởi cái này trong 20 năm, chưa hề có người dám dạng này nhục nhã hắn, dù là đã từng khó dây dưa nhất đối thủ, đều xem hắn như mãnh hổ, tuyệt đối không dám dạng này chọc giận hắn. Sư phó, lão nhân gia ngài đây là thế nào? Kinh hoàng bên trong, Tần Tử Mạch chợt thấy một cái tóc thai bù xù, sắc mặt tiểu tụy lao đầu, vô thanh vô tức từ sát vách đi tới. Trong mắt kia vằn vện tia máu, tựa như mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Lộc lão, còn không có tính ra tới sao? Thần gia thu hồi tức giận, tiến lên nhíu mày lo lắng. Trước mấy ngày, Thuốc Vương truyền người Tống Sơn Đường đi cầu gặp Lộc lão, gây nên hai chuyện. Một là đệ đệ của hắn Tống Thần cái chết. Hai là Trần gia ẩn thế tử Trần Lân cái chết. Ngoài ra, Hiệu Minh đã nhiều ngày bặt vô âm tín, không biết tung tích. Lộc lão ái đồ sốt ruột, cũng muốn biết Lộc Minh sinh chết. Mà ba cái này, tựa hồ cũng chỉ hướng một người Lạc tiên sư. Chương 187, Thiên Cơ ghi chép. Mới đầu Tần gia cũng hoài nghi Lạc tiên sư chính là hắn kia đứa nhà quê. Nhưng Tống núi đường nói thẳng, kia đứa nhà quê lúc đương thời không ở tại chỗ chứng cứ, đồng thời hướng hắn trình bày một loại khả năng. Tức, Lạc tiên sư chính là một vị thần bí cao nhân, có thể là hắn kia đứa nhà quê phía sau màn sư phó. Vì thế Tống núi đường cùng Trần gia cực lực khẩn cầu thiên hạ đệ nhất thần toán Lộc lão xuất thủ, tính ra người này truy tung cùng địa vị. Nhưng mà có thiên hạ đệ nhất thần toán uy danh Lộc lão, lần này lại thất bại, liên tiếp mấy ngày, không có đầu mối, phảng phất cái kia Lạc Tiên sư tồn tại, chính là thiên cơ cấm kỵ. Lộc Lao thâm thụ đả kích, mấy ngày nay, không ngủ không nghỉ, một mực tại không ngừng tính. Nhìn thấy Lộc Lao dạng này gặp khó, Tần Thiên càng thêm tin tưởng, Lạc Tiên sư thật không phải là mình cái kia đứa nhà quê không ngớt sư đều là giả, có thể nào làm khó được Lộc Lao đâu. Là đêm. Mẹ, ngày mai chúng ta liền phải trở về, năm nay Trung Thu, đến làm cho một mình người qua. Lạc Vũ có chút bất đắc dĩ nói cho mẫu thân. Này, bao lớn chút chuyện, tiểu tử ngươi đều thành ra, đâu còn có thể như đứa bé con kể cận mẹ, có thời gian, muốn bao nhiêu bồi bồi tiểu gia cùng Lâm phu nhân, biết sao? Lạc Ngộng tức giận nói, mặc dù lần trước đi Thần Hải, nhìn thấy Lạc Vũ tại tiểu gia tựa hồ cũng không thế nào bị khinh bỉ, nhưng nói cho cùng, nhi tử trung quy là người ta con rể tới nhà, ngày lễ ngày Tết già hướng trong nhà chui, nhà chồng trong lòng cũng không dễ chịu. Mà lại đứa nhỏ này đã có đủ tâm, biết Tết Trung Thu không thể bồi mình qua, Tết trước chuyên mang theo Hương Tuyết đến bồi nàng hơn 10 ngày, trong nội tâm nàng đã rất thỏa mãn. Cha mẹ bên kia, kỳ thật không có gì, gọi điện thoại nói một tiếng liền không sao. Tiểu Hương Tuyết lại đối với cái này có ý kiến, nàng đến không ngại năm nay Trung Thu liền lưu tại Nhã Giang qua, ngược lại đem Lạc Mộng một người lưu tại nơi này, trong lòng băn khoăn. Trung Thu mấy ngày nay, ta có việc muốn ra ngoài. Nhưng mà Lạc Vũ, lại làm cho mẫu thân cùng Hương Tuyết đều mắt trợn trắng, náo loạn nửa ngày. Gia hỏa này cũng không tính tiết tại Thần Hải bồi người nhà. Ly biệt lúc, Hương Tuyết cùng mẫu thân hai người, giống mẹ nữ, ở trên ghế salon dính trò chuyện, Lạc Vũ dạo chơi đi lên sân thượng. Hắn nhìn qua trong bầu trời đêm càng ngày càng tròn mặt trăng, tự lẩm bẩm, không sai biệt lắm, nên trợ Tử Văn kiếm tiểu gia hỏa kia một chút sức lực, xuyên tạc thiên cơ. Ta như lấy bổ thiên quyết xuất thủ, xuyên tạc như thế lớn thiên cơ, nghĩ đến ta tồn tại, cũng sẽ trở thành cái này số trời bên trong trọng yếu nhân vật. Bất quá chỉ cần ta đem ta tồn tại tối đại hóa mơ hồ, cái này liền dâu dịa. Lạnh nhạt cười khẽ ở giữa, Lạc Vũ phất tay, tiên khí chảy xuôi, phù văn lấp lóe, vũ hóa tiên quang từ trong con ngươi dâng lên mà ra. Đêm khuya, Thần Hải. Ha ha ha. Lao phu rốt cục tính ra tới. Nhà trọc trời trên đỉnh, đột nhiên phát ra một trận cùng tiếu. Lạc tiên sư a Lạc tiên sư, ngươi cho rằng ngươi thi pháp che đậy thiên cơ, che giấu mình, Lao phu coi như không đến ngươi sao. Ngây thơ. Em mở thầm đắc ý ở giữa, Lộc Lao không kịp chờ đợi nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt kia quyển gấm vóc quyển trụ. Đây là thiên cơ các bí bảo thiên cơ ghi chép. Bất luận kẻ nào, cả đời chỉ có thể dùng 3 lần, đồng thời mỗi lần đều cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Lộc Lao lúc trước đã dùng qua một lần, đây là hồi 2. Nhưng một loáng sau, Lộc Lao tấm mặt mo này, hãi nhiên định trụ. Thiên cơ ghi chép tính toán ra thiên cơ, cũng không có chỉ hướng cụ thể người, ngược lại là cấp ra một đoạn mê mây trùng điệp phê nói. Song nguyệt cùng trời, thiên cơ vô hạ, mây trên sông, tử nguyệt hiện thế, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Giải rác mấy lời, tổng cộng 24 chữ. Vẫn như cũ không có nói là ai, nhưng vẫn như cũ chỉ hướng về sau lúc trời tối, sẽ tại mây sông bãi cắt cùng sử quân sư quyết chiến Lạc tiên sư. A3. Lạc tiên sư, ngươi đến cùng là ai? Lộc Lão phát ra không cam lòng gào thét. Tết Trung Thu một ngày trước, Lạc Vũ mang Hương Tuyết về tới Thần Hải Thị. Vừa mới tiến ra môn, liền thấy Tào quản gia mang theo Vương Ngụ, ngay tại đóng gói một đống quà tặng. Đây là muốn cho ai tặng lễ đâu? Chuẩn bị nhiều như vậy. Tiểu Hương Tuyết nghi hoặc, nàng nhìn ra được, trong đó không ít vật phẩm quý giá, đều là từ kho bảo hiểm bên trong rời ra ngoài. Những vật này là mãi mãi di tặng, ghi tạc 2 tỷ mỗi danh nghĩa, cho nên cũng không bị pháp viện coi là ra ra tài sản mà đông kết. Nhưng cho dù là hồi trước trong nhà quay vòng vốn không ra, phụ thân tình nguyện bốn phía vay tiền, cũng không có lấy đi cầm cố. Bởi vì nàng cùng Vũ Manh khẳng định không đáp ứng. Là Lao ra để chúng ta chuẩn bị, nói muốn dẫn đi An Lăng. Tao quản gia ứng tiếng nói. An Lăng. Tiểu Hương Tuyết nghe vậy giận dữ, cha ta muốn dùng loại này khúng núm nịnh bợ phương thức, đổi lấy Trần gia tha thứ. Hắn điên rồi sao? Lúc đầu Kiều Hương Tuyết coi là phụ thân là muốn tặng cho Mộ Dung gia Lao Thái Công, mời đối phương ra mặt điều đình, hiện tại ngược lại tốt, phụ thân vậy mà định dùng những vật này, đổi lấy Trần gia tha thứ. Tỷ phu. Các ngươi có thể tính trở về, cha muốn đem mãi mãi di vật tặng người, ta cùng mẹ khuyên như thế nào, hắn đều không nghe. Tiểu Vũ Manh nghe được thanh âm, đỏ lên mắt to, từ trên lầu lao xuống cáo trạng. Lúc này Kiều Thiên Bắc đã thay xong trang phục chính thức, thần sắc trang nghiêm xuống lầu đến, nhìn thấy Lạc Vũ hai người về nhà, trên mặt không vui nói. Hai người các ngươi, trong lòng còn có cái nhà này sao? Hắn lời này mặc dù đồng thời gian dạy hai người, nhưng oán trách Lạc Vũ ý vị, hiển nhiên càng đậm. Bởi vì là Lạc Vũ tại Kiều gia gặp Trần gia, Tư Đồ Công toàn diện chèn ép, bước đi liên tục khó khăn thời điểm, còn lôi kéo Hương Tuyết về nhà thăm người thân. Dùng hắn lao đầu tử này hai ngày này tại phu nhân cùng tiểu nữ nhi trước mặt phẫn uất nói, chính là không tim không phổi. Lạc Vũ lười nhắc cãi lại, tiểu Hương Tuyết chỉ vào những cái kia hậu lễ, trên mặt giận dỗi nói. Cha, đây là ý gì? Tiểu Thiên Bắc mặt mo cứng đờ, chợt nghiêm mặt nói. Hương Tuyết, ngươi là tỷ tỷ, đừng nghĩ Vũ manh như thế không phóng khoáng, ngươi hẳn là minh bạch, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Tiểu Hương Tuyết tức giận không thôi, đây không phải không phóng khoáng, mà là cốt khí. Nếu như sai là chúng ta, vì gia tộc không gian sinh tồn suy nghĩ, ta không lời nào để nói, nhưng cái này rõ ràng là kia Trần gia cùng Tư Đồ Thái Công ỷ thế hiếp người. Cái này còn phải chúng ta đi nhận lầm, kia cùng năm đó người phương Tây đánh tới nhà chúng ta cổng, đại thanh các nơi bồi thường, nhu cầu kéo dài hơi tàn có gì khác biệt. Ngươi, Tiểu Thiên Bắc bị nữ nhi lần này sắc bén ngôn từ nói mất hết mặt mũi, như muốn cùng nữ nhi tranh chấp một phen, một lúc lâu sau, lại chán nản thở dài nói. Coi như ngươi nói có đạo lý, lại có thể làm sao? Thế đạo này, vẫn như cũng là nắm đấm quyết định nói lý, bây giờ kiều ra sự suy thoái, nắm đấm không nhân ra lớn, cũng chỉ có thể cúi đầu, nếu không chỉ có một con đường chết. Hương Tuyết, đừng tùy hứng, nghe vi phụ, nhanh đi thu thập hành lý, cùng vi phụ bên trên An Lăng Trần ra đi một chuyến, bọn hắn chỉ rõ muốn ta cha con hai đến nhà tạ tội, thiếu đi ngươi, sợ là nuốt không trôi khẩu khí này. Tiểu Hương Tuyết càng nghe càng tức giận, cười lạnh giọng mỉa mai đạo. Vậy nếu như đến lúc đó Trần gia muốn ta lưu lại, phục thị Trần Lân kia vô lại cả một đời, ngươi có phải hay không trực tiếp phủi mông một cái rời đi, đem ngươi nữ nhi bán cho người ta đâu? Cái này Kiều Thiên Bắc sắc mặt cứng đờ, chột dạ an ủi, có vi phụ tại, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất, ta. Muốn đi chính ngươi đi, dù sao ta thả chết cũng sẽ không hướng những tên khốn kiếp kia túi đầu nhận sai. Tiểu Hương Tuyết lạnh lùng đánh gãy, sau đó lôi kéo Vũ Manh, giận dữ lên lầu trở về phòng. Chương 188 Nói ngươi lại không tin. Hương Tuyết, ngươi trở lại cho ta. Tiểu Thiên Bắc sắc mặt xanh lét một khối tử một khối, nàng cái này đại nữ nhi, từ nhỏ là thanh lanh cao ngạo, nhận định lý, tuyệt không chịu thỏa hiệp. Hai cái nữ nhi sau khi lên lầu, nhìn thấy Lạc Vũ tại kia thở ơ lạnh nhạt, cũng không biết rõ đại nghĩa, giúp đỡ khuyên hai câu, Tiểu Thiên Bắc trong lòng rất tức giận. Vũ Nhi, ngươi đi giúp ta khuyên nhủ lão bà ngươi đi, ngươi ta đều là nam tử hán, nguy nan trước mắt, muốn bắt nổi thả xuống được, nâng lên cái nhà này đến. Tiểu Thiên Bắc nhẫn lại tính tình, tới cùng Lạc Vũ hiểu chi lấy lý, lấy tình động. Bên trên kia Trần gia đi nhiệt tình mà bị hờ hững, cũng đừng có đi giày vò. Lạc Vũ có chút lãnh đạm đạo. Kia chiều ý của ngươi thế nào? Ta nên làm như thế nào? Ta còn có thể làm thế nào? Tiểu Thiên Bắc tức giận. Ngươi cái gì đều không cần làm, thành thành thật thật ở lại nhà, đêm mai về sau, hết thảy đều tương nên lưới đao mà giải. Lạc Vũ dù không tán đồng lão hồ ly này cách làm. Nhưng đối lão hồ ly dụng tâm lương khổ, cũng là mấy phần thương hại, cho nên cho lão hồ ly chỉ con đường sáng. Hoang đường. Tiểu Thiên Bắc trầm mặt đạo, Vũ Nhi, ngươi cái này quá vô tình, tốt xấu ngươi cũng là Hương Tuyết trợ phu, làm sao có thể nói ra như vậy ý nghĩ hao huyền lời nói đây. Ở nhà ở lại, kia Trần gia cùng Tư Đồ Công liền có thể khoan thứ chúng ta. Vũ Nhi à Vũ Nhi, ngươi đem người khác nghĩ quá nhân tử. Vẫn là nói, cái nhà này hưng vong, ngươi căn bản cũng không để ở trong lòng. Lạc Vũ khinh thường nói, đừng dùng ngươi điểm này lòng dạ, đến phỏng đoán tâm tư của ta. Cũng không cần dùng co được giãn được loại kia giáo điều, đến áp đặt cho ta, ta cùng ngươi không giống, ta chỗ không quan nhìn, một kiếm chém liền. Tiểu Thiên Bắc nhạc, được, ta không cùng ngươi nhau nhau, dù sao việc này ta cũng chưa từng trông cậy vào qua ngươi, chỉ mong ngày nào kiểu ra sụp đổ sau, ngươi còn có thể nhận ta cái này cha vợ. Tao còn ra, chúng ta xuất phát. Nói lao hổ ly sắc mặt trầm xuống, không tiếp tục để ý Lạc Vũ. Liền muốn khởi hành. Đi tới cửa, Tiểu Thiên Bắc dừng lại, không phải còn đối Lạc Vũ ôm lấy kỳ vọng, mà là có lời muốn bàn giao Vương Mụ. Vương Mụ, ta đã nắm rất nhiều quan hệ, tại bốn phía tìm hiểu Lạc tiên sư truy tung, quay đầu vừa có tin tức, lập tức cho ta biết. Biết lao ra. Vương Mụ ứng thanh. Nói xong Tiểu Thiên Bắc mang theo Tảo quản gia cùng đống kia quý giá hậu lễ, phẩy tay háo bỏ đi. Lạc Vũ hơi chút trầm ngâm, phân phó nói, Vương Mụ, ngươi đuổi theo nói cho lao đầu tử, ta liền Lạc tiên sư. Để hắn đừng giày vò. Vương Mụ giật mình, thét chói tai vang lên đuổi theo. Lao ra, lao ra, Lạc tiên sư tìm được. Lúc này Kiều Thiên Bắc cùng Tào quản gia vừa đem quà tặng mang lên xe. Lạc tiên sư ở đâu? Nghe được Vương Mụ tiếng la, Kiều Trời Bao la vui, run giọng vội vàng hỏi thăm. Cô gia vừa nói, hắn chính là Lạc tiên sư. Vương Mụ chiếu Lạc Vũ nói. Nghe vậy, Kiều Thiên Bắc mặt giả bên trên vui mừng, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi đi nói cho kia tiểu tử. Nếu như hắn là Lạc tiên sư, ta chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Tiểu Thiên Bắc mặt đen như than, hiển nhiên là có loại bị bắt làm tức giận. Nếu như Lạc Vũ tại nửa tháng trước, nói với hắn loại lời này, có lẽ hắn sẽ còn thư. Nhưng bây giờ, đánh chết hắn cũng không tin. Bởi vì trong nửa tháng này, An Lăng bên kia đã truyền đến tin tức, nói là Lạc Tiên Sư người đã xuất hiện tại An Lăng một vùng. Mà trong mấy ngày này, kia tiểu tử người ở đâu? Hắn cùng Hương Tuyết còn đang Minh Dương quê quán kiếm sống. Cho nên kia tiểu tử, làm sao có thể là Lạc Tiên Sư? Chúng ta đi. Tiểu Thiên Bắc hung dữ chừng trong viện một chút, phẫn nộ lên đường. Đưa tiễn Lao Gia, Vương Mụ trở lại phòng khách, yếu ớt truyền lời nói, cô ra, Lao Gia vừa nói, nếu như ngươi là Lạc Tiên Sư, hắn liền Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta nghe thấy được. Lạc Vũ buồn cười, việc này thật không trách hắn. Đương nhiên, cũng không thể trách Lao Hồ Ly không có đầu óc. Lao Hồ Ly chính là quá cơ quan tính toán tường tận, cho nên xa tận chân trời người, hắn ngược lại không tin. An Lăng một vùng, xuất hiện Lạc Tiên Sư tung tích. Là, người khác tại Minh Dương, ở ngoài ngàn dặm để Tử Văn Kiếm chém Trần Lân, nghĩ đến dưới mắt Trần gia cùng vị kia sử quân sư, sẽ cho là như vậy. Mặt khác, Trần Lân đã chết tin tức, có vẻ như bị Trần gia phong tỏa. Cho nên, cái này hơn phân nửa là Trần gia cố ý thả ra đạn khói, nghĩ dẫn Lạc Tiên Sư hiện thân. Lạc Vũ đi vào trên lầu, tiến phòng cưới. Tỷ muội đều tại kia ngồi, Vũ manh mắt to đỏ đỏ, nhìn vừa vừa khóc qua. Cha đi sao? Tiểu Hương Tuyết nhẹ giọng hỏi câu. Đi. Lạc Vũ nói. Lão công, theo ý ngươi đến, cha ta lần này đi có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe vậy, Tiểu Hương Tuyết kia thanh lánh gương mặt xinh đẹp, rốt cục toát ra nồng đậm lo lắng. Cái này lánh mỹ nhân mặc dù vừa rồi tại dưới lầu cùng phụ thân ầm ĩ một trận, nhưng rất rõ ràng, nàng vẫn là rất lo lắng Tiểu Thiên Bắc an nguy. Đồng thời chính là bởi vì dạng này, hai tỷ muội mặc dù đủ kiểu không nỡ mãi mãi di tặng, nhưng vẫn là mắt đỏ, để phụ thân mang lên đường, trong lòng có thể là suy nghĩ, có những này vật phẩm quý giá, phụ thân lần này đi nhiều ít có mấy phần dựa vào. Trần gia nhiều nhất để hắn mất hết thể diện, xuống đài không được, còn không đến mức động đến hắn, mà lại, các ngươi cũng đừng đem lão hồ ly nghĩ đơn giản như vậy. Lạc Vũ lạnh nhạt tan ủi. Thì phu. Tiểu Vũ manh tội nghiệp nhìn qua Lạc Vũ, mắt to hóng ánh lập lòe. Muốn nói lại thôi. Cô nàng trong lòng biết, tỷ phu nhưng lợi hại, nếu như cái nhà này bây giờ còn có ai có thể để phụ thân bình yên trở về, cái kia chỉ có tỷ phu. Yên tâm, không có việc gì. Lạc Vũ vuốt vuốt thiếu nữ đầu, biết nàng muốn nói cái gì. Lao công, chờ cái này phong ba lắng lại sau, chúng ta Tiểu Hương Tuyết ngắm nhìn Lạc Vũ, thanh lệ gương mặt xinh đẹp, có chút phiếm hồng, ương ngượng ngùng đạo, chúng ta cử hành hôn lễ đi. Lạc Vũ yên lặng. Hắn đã cảm thấy cái này lãnh mỹ nhân mấy ngày gần đây nhất có tâm sự, nguyên lai đang suy nghĩ cái này. Tốt, tốt. Tỷ tỷ, lúc này mới đúng mà. Tiểu Vũ manh mừng khấp khởi trộm vui, chờ làm chính thức hôn lễ, ngươi cùng tỷ phu liền nên nghiêm túc, cho nhà thêm cái tiểu tử béo, ngươi nhìn mẹ thiên thiên sầu. Tỷ muội đang nói một chút tư mật thì thầm, Lạc Vũ rời khỏi phòng. Hắn xuống lầu đi vào trong sân, tại trên ghế dài tòa hạng.